Chương 500, chỉ điểm 3, chương 500, chỉ điểm 3, Bạch Kháng pháp chủ chắp tay, không còn sớm sủa, ta cần trở về hoàng cực xử lý tụ vụ, hôm nay liền trước cáo tử. Ngày sau ba cấp đạo hội sẽ cùng đạo hữu nâng ly tâm tình. Trần Thắng gật đầu, dễ nói, dễ nói. Ông Bạch Kháng pháp chủ lần nữa chắp tay, cái này một hóa thân dần dần tan đi, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt tử khí dư ba. Trần Thắng khẽ chọc Ngọc Khuê, một đạo thần hồn đưa tin trong nháy mắt vượt qua tinh hà, thẳng tới Nguyên Bá nơi ở. Cùng lúc đó, tinh hà trên chiến trường, Nguyên Bá chính luốt luốt vẫn diêm thiên quân kia sợi còn sót lại dương thần suy nghĩ, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Đột nhiên, quanh người hắn run lên, thần sắc khẽ biến, lập tức thu hồi sát ý, đối hư không chắp tay nói, biết được. Vẫn diêm thiên quân dương thần suy nghĩ phát giác được Nguyên Bá khí tức biến hóa, trong lòng dấy lên một tia cầu sinh chi hỏa, nhưng như cũng không dám nói bừa, chỉ có thể ở trong sự sợ hãi tĩnh tĩnh chờ đợi. Nguyên Bá lườm kia sợi dương thần một chút, lưỡi khí băng lãnh, tính ngươi mạng lớn, nhà ta đại huynh có lệnh, tha cho ngươi một cái mạng chó. Kia sợi dương thần suy nghĩ như được đại xá, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía vẫn diễm các phương hướng mau chóng đuổi theo. Kỳ mang đi lên phía trước, đối Nguyên Bá không mình hành lễ, đa tạ sư thúc xuất thủ tương trợ. Nguyên Bá vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, ngươi là bản vũ môn hạ đệ tử, bản tọa tự nhiên muốn che chở ngươi. Chỉ là lần này sự tình, cũng làm cho ngươi thấy rõ tam cực vực cách cục. Ánh mắt của hắn đảo qua mênh mông tinh hà, trầm giọng nói, bình thường luyện hư tu sĩ, giết cũng liền giết, không người sẽ vì hắn ra mặt. Có thể gánh vác cấp luyện hư khác biệt, có thể tu thành đỉnh cấp, đều là tu hành pháp chủ bí thuật, bối cảnh không tầm thường. Hoặc là ba nhà tiên phủ hạch tâm đệ tử, hoặc là từng cái đạo mạch, đạo viện trụ cột lực lượng, phần lớn còn cùng pháp chủ có sư đồ hoặc thân thuộc quan hệ. Vẫn Diễm Tiên Quân có thể tu tới luyện hư thập kiếp, lại phải Bạch Kháng pháp chủ che chở, tự nhiên không phải có thể tùy ý chém giết. Kỳ Mang nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Dư ba chưa tan hết, mới đại chiến xe rách hư không chính lấy mắt thường có thể thấy được nhanh độ khép lại. Nguyên Ba chính vô kỳ mang bả vai căn dặn bài câu, Trương Nguyên đã ôm theo Trương Minh Ngọc đạp không mà tới. Hô, hai người lúc rơi xuống đất, kích thích một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Trương Nguyên ánh mắt đảo qua Nguyên Bá cùng Kỳ Mang, thần sắc khiêm tốn nhưng không mất thế gia khí độ, chắp tay cất cao giọng nói, "Thiên Tâm Trương thị Trương Nguyên, gặp qua bản Vũ Điện đạo hữu." Hắn lập tức những người, đem Trương Minh Ngọc bảo hộ ở bên cạnh thân, đối Kỳ Mang mở miệng, giọng thanh khẩn, "Đa tạ tiểu hữu xuất thủ cứu rút, trước đây nếu không phải tiểu hữu trưởng nghĩa, ta cái này hậu bối liền muốn hao tổn tại luyện ngục hải. Nay ân, ta Thiên Tâm Trương thị nhớ kỹ." Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ liền có như thế chiến lực, bí thuật tinh xảo, lại phải bản Vũ Điện che chở, ngày sau hẳn là tam cực vực đỉnh tiêm thiên kiêu. Hôm nay kết xuống phần này thiện duyên, đối Trương thị trăm lợi mà không có một hại. Trương Minh Ngọc cũng liền bước lên phía trước một bước, chỉnh đốn trang phục hành lễ, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, Minh Ngọc vô cùng cảm kích. Đạo hữu lấy cùng giai tu vi chém giết luyện dương tôn giả, thực lực mạnh, làm cho người theo không kịp. Nguyên Ba thấy thế, thu hồi quanh thân lưu lại lệ khí, nhếch miệng lên một vòng cởi mở ý cười, hắn đưa tay đưa đỡ, đem hai người nâng lên, cất cao giọng nói, đạo hữu không cần đa lễ. Bàn Vũ Điện cùng Vân Lộc đạo thống xưa nay giao hảo, hô bang hỗ trợ vốn là thuộc bổn phận sự tình. Kỳ Mang cũng tới trước một bước, đối Trương Minh Ngọc chắp tay đáp lễ, đạo hữu khách khí. Ông, Trương Nguyên đưa tay vung lên, một viên ôn nhuận hộp ngọc trong tay áo bay ra, trôi nổi tại Kỳ Mang trước mặt, tản ra nồng đậm bản nguyên khí tức. Tiểu hữu mặc dù nói như vậy, nhưng ân tình không thể chối từ. Cái này trong hộp chính là trăm khỏa bản nguyên châu, có thể trợ tiểu hữu vững chắc đạo cơ, cô đọng đạo vực, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Tiểu hữu thiên tư tuyệt thế, ngày sau tất có đại thành, điểm ấy lấy mọn, không thành kinh ý. Nguyên Ba thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, cũng không ngăn cản, chỉ là cười nói, Kỳ Mang, đã đạo hữu có hảo ý, ngươi liền thu cất đi, chớ có phụ phần tình nghĩa này. Kỳ Mang nghe vậy, không chối từ nữa, đưa tay tiếp nhận hộp ngọc, chắp tay nói, đa tạ tiền bối hậu tặng. Hắn có thể cảm nhận được trong hộp ngọc bản nguyên chi lực tuần hậu, biết được đây đối với chính mình vững chắc đạo vực hình thức ban đầu cực kỳ hữu dụng. Trương Nguyên thấy thế, trên mặt lộ ra ý cười, tiểu hữu chịu nhận lấy thuận tiện, hôm nay liền cáo từ trước. Đạo hữu tự tiện. Nguyên Ba bước cầm nói, như vẫn diễm các lại có dị động, có đưa tin bản Vũ Điện, chúng ta tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trương Nguyên lần nữa chắp tay hành lễ, lập tức ôm theo Trương Minh Ngọc quay người, hóa thành một đạo nguyện bạch lưu quang, hướng phía Vân Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Đợi Trương thị hai người thân ảnh biến mất ở chân trời, Nguyên Bá mới nhìn hướng Kỳ Mang, ngựa khí mang theo vài phần căn dặn, đi thôi, theo ta về bản Vũ Điện phục mệnh. Đại huynh gặp ngươi có như vậy thế cảnh, nhất định vui mừng. Cái này bản Nguyên Châu ngươi hảo hảo lợi dụng, vững chắc đạo vực. Kỳ Mang gật đầu xác nhận, nắm chặt trong tay hộp ngọc, cùng Nguyên Bá cùng nhau hóa thành một vệt kim quang, phá vỡ tinh hà, hướng phía bản Vũ Điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Bản Vũ Điện. Đặc, 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 tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài điện truyền đến, hai thân ảnh nhanh chân đi vào trong điện, chính là Nguyên Bá, Kỳ Mang. Hai người đi tới trong điện, cùng nhau không mình hành lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. Bái kiến đại minh. Trần Thắng nước mắt, ánh mắt như giò xét tuyên chi bó đuốc, đảo qua Kỳ Mang trong nháy mắt liền xuyên thấu hắn nhục thân gông cùng xiềng xích, thẳng đến đạo cơ bản nguyên. Đạo tác như tinh hà dệt lưới, lưu chuyển không thôi, bí thuật ấn ký chiếu sáng rạng rỡ, đã đạt đến tầng thứ nhất viên mãn chi cảnh. Càng có một sợi mông lung vực trường ẩn hiện, mặc dù còn non nớt, lại thật là đạo vực sơ khai. Trần Thắng đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành khó mà che giấu hài lòng, khoe miệng gánh nết, không tệ, ngắn ngủi lịch luyện một chuyến, lại có như thế tiến cảnh. Kỳ Mang tu hành thời gian còn thấp, cho dù tính cả 9 lần huyễn giới luân chuyển ngàn năm thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 2000 năm. 9 lần huyễn giới tẩy lễ, có thể tu thành đạo tắc viên mãn, bí thuật đại thành đã là cực hạn. Đạo vực chi cảnh, không phải huyễn thiên có thể bồi dưỡng, bởi vậy mới thả đối phương ra ngoài lịch luyện. Bất quá, Trần Thắng cũng không nghĩ tới đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tu thành bí thuật tầng thứ nhất viên mãn, ngộ đạo vực. Lúc trước hắn đoán chừng, cái này đệ tử cũng liền miễn cưỡng xông vào vực so, thấy chút việc đời, bây giờ xem ra, lại là không nhỏ xác suất thu hoạch được đại thừa bảo giới danh ngạch. Kỳ Mang, tinh tế nói đến, lần này lịch luyện trên đường, đều tao ngộ thứ gì? Trần Thắng đưa tay ra hiệu hai người đứng dậy, ngữ khí bình thản lại mang theo mong đợi, ánh mắt rơi trên người Kỳ Mang, chậm đợi hắn tự thuật. Kỳ Mang ngồi dậy, cung kính đem lịch luyện trải qua từng cái nói tới, đệ tử tại luyện ngục lịch luyện, ngẫu nhiên đạt được một chỗ thượng cổ bí cảnh, lại phải liên thuận thế hiểu được đạo vực. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ lộ ra bất phàm, mỗi một chỗ cơ duyên đều đủ để tu sĩ tầm thường tranh đến đầu rơi máu chảy. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng cười khẽ, đáy mắt tràn đầy vui mừng, quả nhiên là khí vận phi phàm hạng người. Hắn tưởng tượng Kỳ Mang lần đầu gặp lúc bộ dáng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, kẻ này trên là một đầu chưa mở linh trí rừng núi hồ yêu lúc, liền đến bản nguyên trí bảo nhận chủ, mượn trí bảo chi lực khai linh trí, đặt vào con đường tu hành. Về sau bái nhập môn hạ của ta, đến bản vũ truyền thừa, lại gặp huyền giới luân chuyển cơ duyên, bây giờ lịch luyện càng là kỳ ngộ không ngừng, nhất phi trùng thiên cũng thuộc về tất nhiên. Ông Trần Thắng đưa tay vung lên, một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc phù bay vào Kỳ Mang trong tay, tản ra ôn nhuận đạo vận. Đây là đạo vực ẩn dưỡng phù, có thể trợ ngươi vững chắc đạo vực, gia tốc cô đọng. Hắn ngữ khí trịnh trọng, tam cực vực so sắp đến, ngươi lại hảo hảo bế quan điều tức, tương đạo vực triệt để vững chắc, bí thuật lại làm rèn luyện. Đại thừa bảo giới danh ngạch, ta đồ hải với ngươi ôm lấy kỳ vọng cao. Kỳ Mang hai tay tiếp nhận ngọc phù, không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy kiên định, đệ tử định không có nhục sứ mệnh, tất đem hết toàn lực tranh đoạt danh ngạch, là bản vũ điện làm vẻ vang. Nguyên Bá cũng ở bên phụ họa, sư đệ yên tâm, trong lúc bế quan, ta sẽ thay ngươi hộ pháp, tuyệt không để cho người ta quấy rầy. Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa đảo qua Kỳ Mang, hình như có sao trời tại trong mắt lưu chuyển, con đường của ngươi mới vừa vặn mở ra. Cước đạp thực địa, đem cơ duyên biến hóa để cho bản thân sử dụng, mới có thể đi được càng xa. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Chương 501, đạo hội, 1, chương 501, đạo hội, 1, tuế nguyệt lưu chuyển, tinh hà lưu chuyển, trong nháy mắt liền đếm rõ số lượng 10 năm thời gian. Bàn vũ điện, Trần Thắng ngồi ngay ngắn ngọc trên giường, lòng bàn tay ngưng một sợi tử kim đạo văn, chính tại hư không bên trong thôi diễn trận đạo. Vô số huyền ảo phù văn tại trước người hắn lưu chuyển, xen lẫn thành từng trường phức tạp trận đồ lúc khép mở, ẩn có thiên địa sinh diệt chi tượng. Đặc, 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 hai đạo tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài điện truyền đến, Kỳ Mang cùng Tần Bình An sóng vai vào. Hai người đi tới trong điện, cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm âm vang hữu lực, gặp qua sư tôn. Bình An bái kiến ông ngoại. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt sao trời tiêu tan, lòng bàn tay trận đồ trong nháy mắt tán loạn là đầy trời phù văn, dung nhập trong điện đạo vận. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ càng thêm hùng hậu khí tức, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ừm, đều chuẩn bị xong. Kỳ Mang ngẩng đầu, đệ tử đã sẵn sàng, chuyên tới để hướng sư tôn chào từ biệt, tiến về đạo hội hội trường. Tần Bình An cũng chắp tay đáp, Bình An ổn thỏa toàn lực ứng phó. Trần Thắng khẽ bước cằm, đưa tay vung lên, hai đạo tử kim đạo phù phân biệt bay vào trong tay hai người. Đây là hộ đạo phù, làm hộ thân chi dụng. Đạo hội điểm phù, châu, vượt ba cửa ải, hai cửa trước bất quá là sàng chọn tiên tiêu, ta liền không tiến hướng. Bình An, ngươi tu hành thời gian ngắn ngủi, lần này coi như là được thêm kiến thức đi. Tần Bình An cùng nhau chắp tay, minh bạch. Trần Thắng khoát tay áo, một lần nữa hai mắt nhắm lại, lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ lại phù văn, tiếp tục thôi diễn trận đạo. Đi thôi, đợi vực cấp thi đấu mở ra, ta tự sẽ tiến về. Thoại âm rơi xuống, quanh người hắn liền nổi lên một tầng nhàn nhạt kết giới, đem tự thân cùng ngoại giới ngăn cách, đắm chìm ở trận đạo huyền diệu bên trong. Trong điện chỉ còn lại phù văn lưu chuyển nhẹ vang lên. Kỳ Mang cùng Tần Bình An liếc nhau, lần nữa không mình hành lễ, sau đó quay người nhanh chân đi ra ngoài điện. Hiu, hiu, hai người hóa thành hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, một đạo như mánh hổ và khe, một đạo giống như thanh phong phá mây, hướng phía hội trường mau chóng đuổi theo. Vân Châu phủ trong trời đất, thí luyện tháp như kình thiên chi trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lưu chuyển lên thương cổ lão đạo kim quang. Nặng nghề vực trường chi lực đem tháp tuần hư không ép tới có chút sụp đổ, đây cũng là châu so hạch tâm chi địa. Mấy trăm ngàn năm qua đi, lúc này quy tắc cùng Trần Thắng năm đó cũng có chút cho phép khác biệt. Dưới tháp sớm đã người đông nghìn nghịt, vô số thiên kiêu tay háo tung bay, tông môn trưởng lão khí tức trầm ngưng. Mấy bạn đạo ánh mắt như dò xét đèn tề tụ đỉnh tháp phương hướng, tiếng ồ lên liên tiếp, lấn át giữa thiên địa phong minh. Tâm thần của mọi người đều thắt ở cái kia đạo xanh đen thân ảnh phía trên. Kỳ Mang chính đánh thẳng vào vô số người ngắm mà lùi bước, mỗi một giới đều chỉ có giải rác mấy người có thể thông quan tầng thứ 9. Xông qua tầng thứ 9 đều là đỉnh cấp thiên tiêu, chính là cạnh tranh kịch liệt nhất một giới, cũng đứng vào châu so trước 6. Thí luyện tháp tầng thứ 9, giữa thiên địa tràn ngập hủy diệt đạo vận, không gian vặn vẹo thành quỷ dị vòng xoáy. Cương phong như thực chất thiên đạo, có thể tùy tiện ma diệt bình thường hóa thần tu sĩ thân thể. Kỳ Mang đứng ở trong mắt trận, quanh thân màu đen nhạt kiếp vận đạo vực lặng yên triển khai, như màn trời rủ xuống, đem nóng nảy cương phong đều ngăn cách. Quanh người hắn thập phương luyện kiếp diệt vận kiếm thể đã vận chuyển, ra thịt phía dưới ẩn có kim hắc sen lẫn kiếm văn lưu chuyển, kia là kiếp vận chi lực cùng kiếm thể bản nguyên tương dung dị tượng. Nơi đây thủ hộ giả người khoác hắc kim chiến khải, tản ra tính mịch sát phạt chi khí, trong tay liệt địa cự phủ dài đến ngàn trượng, lưỡi búa hàn quang lạnh thấu xương. Thủ hộ giả thanh âm như kinh lôi nổ vang, vượt qua người, dừng bước nơi này. Nó quanh thân vực trường như Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Kỳ Mang ầm vang nghiền ép mà đến, những nơi đi qua, hư không từng khúc vỡ nát. Cự phủ vung mạnh ở giữa, lặng yên diện hóa hủy diệt đạo vực, hư không trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả cương phong tại búa trong gió hóa thành một mịn, hướng phía Kỳ Mang ầm vang đánh rớt. Cái này một búa, đủ để cho bình thường luyện hư tu sĩ tránh cũng không thể tránh, thân tử đạo tiêu. Tới tốt lắm. Kỳ Mang không tránh không né, tay phải bỗng nhiên hóa chảo. Bang. Thập phương luyện kiếp diệt vận kiếm thể toàn lực vận chuyển, yêu lực cùng đạo tắc đều quán chú trong đó. Chảo ảnh nhanh như điện quang, siêu việt không gian giới hạn, phát sau mà đến trước, đầu ngón tay ngưng ra kim hắc kiếm khí, trực tiếp cùng kia đánh rất cự phủ ầm vang chạm vào nhau. Thiên địa hắc ám, như quy hư không, không có va chạm thanh âm, không có không gian, cũng giống như không có thời gian, hết thảy đều biến mất. Chỉ có kim hắc cùng đen nhánh hai đạo lực lượng tại trong hư vô giằng co, im lặng thôn phệ lấy lẫn nhau. Ầm ầm. Sau một hồi lâu, mới có rung khắp cả tòa thí luyện tháp tiếng vang nổ tung lên. Quần quần đạo vận gợn sóng hướng bốn phía bạo tán, giống như thủy triều quét sạch tầng thứ 9 mỗi một nơi hẻo lánh. Tầng thứ 9 cương phong bị trong nháy mắt chôn bụi, mặt đất vỡ ra giống mạng nhện vết rách, lan tràn đến tứ phương tháp ích, vô số đạo thì phù văn tại chấn động bên trong sáng tối chợt trợn. Tốt phù pháp. Kỳ Mang thân hình lay nhẹ, quanh thân kiếm thể có chút rung động, kim hắc kiếm văn lưu chuyển, trong nháy mắt vút lên thể nội hỗn loạn khí tức. Thủ hộ giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới trước mắt tu sĩ này có thể đối cứng toàn lực của mình một kích. Lập tức chiến ý tăng vọt, quanh thân hủy diệt đạo vực tăng vọt. Cự phủ quét ngang, vô số đạo đúa ảnh đầy trời trải rộng ra, đem Kỳ Mang quanh thân không gian đều phong tỏa, tránh cũng không thể tránh. Vâng, vâng. Kỳ Mang quanh thân kiếp vận đạo vực đống nhiên tăng vọt, vô lượng kiếm khí đem tự thân bao khỏa trong đó. Vạn kiếp hổ khiếu bí. Sau đó một tiếng rung khắp mây xanh hổ khiếu từ hắn trong miệng truyền ra, không chỉ có gào vỡ đầy trời búa ảnh, càng chấn động đến thủ hộ giả thân hình trì trệ. Chính là cái này một cái chớp mắt khoảng cách, Kỳ Mang đạp không mà lên, quanh thân vô lượng kim hắc kiếm khí tung hoành xen lẫn, như mưa to chút xuống. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa kiếp vận phong mang, nên ở thủ hộ giả hắc kim chiến khải phía trên. Ầm. Rốt cục, một đạo kiếm khí tinh chuẩn bổ vào chiến khải khe hở chỗ, chiến khải ứng thanh vỡ vụn, như quang vũ phiêu tán. Thủ hộ giả phát ra một tiếng thống khổ gào thét, "Đi!" Cự phủ rời khỏi tay, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Kỳ Mang hung hăng ném đến, đúa thân xoay tròn ở giữa, xé rách mạng lớn hư không. Kỳ Mang nghiêng người né tránh, cự phủ sát đầu vai của hắn bay qua, nện ở phía sau tháp chiến vách, ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Kỳ Mang ngữ khí bình thản, kết thúc. Quanh thân kiếp vận chi lực cùng kiếm thể bản nguyên đều ngưng tụ tại mi tâm, một đạo cô đọng đến cực hạn đen nhánh kiếm quang lặng yên thành hình. Đạo kiếm quang này thu liễm tất cả uy thế, lại ẩn chứa thập phương luyện kiếp diệt vận kiếm khí tinh túy, nhanh như lưu quang, vô thanh vô tức chém trúng thủ hộ giả bản nguyên hạch tâm. Thủ hộ giả thân hình cứng đờ, quanh thân đạo vận nhanh chóng tán loạn, kiếp vận chi lực thuận kiếm quang xâm nhập hắn bản nguyên, không ngừng thôn phệ, tan rã. Cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng, dung nhập thí luyện tháp bên trong. Kỳ Mang khẽ ngẩng đầu, thân ảnh thì đi vào tầng thứ 10. Đinh, thí luyện tháp tiếng chuông vang lên, thanh thúy mà xa xăm, truyền khắp toàn bộ Vân Châu phủ, xuyên thấu biển mây, rung khắp sông núi. Đỉnh tháp sáng lên một đạo sáng chói màu vàng kim của sáng, bay thẳng mây xanh, tỏ rõ lấy Kỳ Mang tạm liệt châu so bảng điểm số đệ nhất. Dưới tháp trong nháy mắt sôi trào, người vây xem nghị luận ầm ĩ, thanh âm liên tiếp, giống như thủy triều phun trào. Đây là người nào? Trước đây chưa từng nghe qua nhân vật này, chiến lực càng như thế kinh khủng. Sớm ngộ đạo vực, còn có được như vậy huyền diệu kiếm thể cùng kiếp vận chi lực, bình thường luyện hư đại năng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Những cái kia dẫn đội luyện hư đại năng quan sát lẫn nhau, thấp giọng nghe ngóng. Kẻ này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chưa từng nghe thấy a. Ta ngược lại thật ra biết được, người này danh hào vạn kiếp, từng tại luyện ngục hải chém giết luyện dương tôn giả. Cùng trời tâm trương thị có cũ, tựa hồ cũng là tiên phủ một vị nào đó hợp thể pháp chủ môn hạ đệ tử. Cũng đúng, như vậy thiên tiêu, nếu không phải pháp chủ, há có thể bồi dưỡng được đi ra? Bầu trời phía trên, mây mù lở lở, điểm lành rực rỡ. Mấy vị pháp chủ ngồi ngay ngắn đám mây, khí tức nội liễm như bực sâu, quan sát phía dưới thí luyện tháp. Trong đó một vị thân mang tử kim long văn đạo bảo pháp chủ, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Hoàng Tuyệt pháp chủ. Hắn mở miệng giới thiệu, "Chư vị, vị này Kỳ Mang tiểu hữu, chính là chuyển pháp điện bản vũ đạo hữu đệ tử." "Ồ, đúng là bản vũ đạo hữu đệ tử." Một vị người khoác bạch vũ đạo bảo pháp chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức luốt râu cười nói, "Bản vũ đạo hữu xưa nay không thu đệ tử, bây giờ đột nhiên toát ra như thế một vị, cũng không đủ, đợi một thời gian, tất thành đại khí." Một vị khác cầm trong tay ngọc phất trần pháp chủ mắt sáng như đuốc, sớm đã nhìn thấu Kỳ Mang nội tình, chậm rãi mở miệng, "Vị tiểu hữu này am hiểu thay đổi một cách vô tri vô giác, vượt lực đả lực, thôn phệ tăng giá, rõ ràng có cơ hội sống qua tầng thứ 10, lại là có chỗ giữ lại, cũng không toàn lực thi triển." "Không tệ." Một vị khắc pháp chủ gật đầu phụ họa, ánh mắt rơi trên người Kỳ Mang, mang theo vài phần khen ngợi, kẻ này tiếp vận chi đạo đã sơ thành khí hậu, kiếm thể cùng đạo vực hỗ trợ lẫn nhau, thực lực không chỉ như thế. Chỉ là thí luyện tháp không gian cùng quy tắc cực hạn quá lớn, không cách nào làm cho hắn kiếp vận chi lực đầy đủ lan tràn, thôn phệ. Ngược lại là về sau thiên kiêu bực so, chiến trường khoáng đạt, quy tắc rộng rãi, hắn mới có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Mọi người đều là gật đầu tán đồng. Một vị khuôn mặt lạnh lùng, thân mang hắc kim giáp trụ pháp chủ trầm giọng nói, "Lần này đại thừa bảo giới danh ngạch có 88 vị, 36 châu thiên kiêu tranh đoạt. Lấy vị tiểu hữu này thực lực, chỉ cần bình thường phát huy, chưa hẳn không có cơ hội đoạt được cuối cùng danh ngạch." Chương 501, đạo hội 2, chương 501, đạo hội 2, thí luyện tháp dưới, một đạo nguyệt bạch thân ảnh lão đạo từ cửa tháp đi ra, chính là vừa kết thúc vượt quan Trương Minh Ngọc. Nàng tóc mai hơi loạn, quanh thân đạo vận khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, hiển nhiên tại trong tháp trải qua một phen khổ chiến. Trên ngọc bài lấp lóe thứ tự thình lình tại ngàn tên bên ngoài, khoảng cách tấn cấp vượt so trăm người đứng đầu khác rất xa. Trương Minh Ngọc trên mặt cũng không nửa phần ảo não, ngược lại mang theo vài phần thoải mái ý cười, vốn là chỉ là đến tăng một chút kiến thức, kết bạn chút cùng thế hệ thiên tiêu, có thể xông qua tầng thứ 5 đã là ngoài ý muốn. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua đám người, rất nhanh liền khóa chặt cái kia đạo đứng ở tháp trước xanh đen thân ảnh, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Kỳ Mang đạo huynh. Trương Minh Ngọc chắp tay chào, thanh âm thanh tuy êm tai, trong mắt tràn đầy kính nể, chúc mừng đạo huynh xông qua 9 tầng, tạm liệt châu so thứ nhất, thật khiến cho người ta thán phục. Kỳ Mang khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, đạo hữu khách khí, bất quá là may mắn thôi. Hắn nghiêng người nhường ra bên cạnh hai người, giới thiệu nói, đây cũng là ta bản vũ môn hạ tu sĩ, Tần Bình An cùng Lệ Bạch Phượng, hai người đã kết làm đạo lữ. Tần Bình An thân mang thanh sam, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không huyền đạo khí tức, nghe vậy chắp tay đáp lễ, gặp qua đạo hữu Trương Minh Ngọc ánh mắt rơi trên người Tần Bình An, trong lòng đỗng nhiên khẽ động. Nàng bén nhạy phát giác được, Tần Bình An quanh thân lưu chuyển khí thế, lại cùng mình tu hành huyền tâm cựu quyển có mấy phần bí ẩn phù hợp. Nàng khẽ cười nói, đạo hữu, ngươi tu hành thế nhưng là huyền tâm cựu quyển pháp môn. Ta nhìn ngươi quanh thân khí thế cùng ta sở tu truyền thừa có chút tương tự. Tần Bình An nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, huyền tâm cựu quyển, ta sở tu chính là ông ngoại truyền xuống huyền tâm thập quyển, chẳng lẽ lại là Trương đạo hữu truyền thừa có chỗ không trọn vẹn, thiếu đi cuối cùng một quyển. Hắn cũng không điểm phá, chỉ là cười gật đầu, không tệ, ta tu hành chính là huyền tâm một mạch pháp môn. Trương Minh Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hiểu rõ, quả là thế, ta liền nói như vậy phù hợp cảm giác tuyệt không phải ảo giác. Đợi mấy người chuyện phía một lát, Trương Minh Ngọc liền cáo từ rời đi. Đường về trên đường, nàng đúng lúc gặp đến đây tiếp ứng Trương Nguyên, nói chuyện phiếm ở giữa trong lúc vô tình đề cập Tần Bình An huyền đạo pháp môn. Trương Nguyên nghe vậy, thần sắc ngưng lại, trầm ngâm một lát sau chậm rãi nói, bản vũ pháp chủ chính là diệt sinh tổ sư cách đời truyền nhân, kế thừa tổ sư hoàn chỉnh đạo thống, tu hành huyền tâm cựu quyển cũng thuộc về bình thường. Trương Minh Ngọc trong lòng giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cùng lúc đó, thí luyện tháp trước bảng danh sách bỗng nhiên sáng lên. Mấy đạo sáng chói ánh sáng trụ bay thẳng mây xanh, mấy vị thân mang tiên phụ pháp bảo thân ảnh đạp không mà đến, đều là pháp chủ thân truyền đệ tử. Bọn hắn khí tức hùng hậu, viễn siêu bình thường tiên tiêu, đang chẳng sau liền liên tiếp xuống tháp, chiến tích nổi bật. Kỳ Mang thứ tự cũng theo đó biến động, từ thứ nhất từng bước trượt xuống đến thứ ba, nhưng như cũ vững vàng hàng đầu. Đến phía ta, Tần Bình An đối Lệ Bạch Phượng cùng Kỳ Mang gật đầu ra hiệu, quay người dậm chân đi hướng thí luyện tháp. Lệ Bạch Phượng căn dặn, phu quân, hành sự cẩn thận, làm theo khả năng. Tần Bình An gật đầu, thân hình lóe lên, liền bước vào thí luyện tháp. Tầng thứ 7, chỉ gặp Tần Bình An thanh sam phần phật, quanh thân huyễn khí như sương mù lưu chuyển. Hắn đưa tay ở giữa liền phá giải dựng lại, đem hư thực sen lẫn thành không giải khôn cùng. Thủ hộ giả ở trong đó tả xung hữu đột, nhưng thủy chung trốn không thoát kia phiến nhìn như hư vô mấy bực, cuối cùng mê thất bản nguyên, bị tùy tiện đánh tan. Dưới tháp người vây xem thấy thế, nhao nhao kinh hô. Người này huyễn đạo hảo hảo lợi hại. Luyện giả làm thật, hư thực khó phân biệt, khá khó xử quấn. Trương Minh Ngọc cũng ngừng chân quan sát, nhìn xem Tần Bình An tại trong tháp tung hoành thân ảnh, ánh mắt càng thêm chấn kinh, hắn huyễn tâm bận dụng, làm sao như thế tinh diệu. Cái này huyễn đạo pháp môn, càng như thế huyền diệu. Nàng rõ ràng phát giác được, Tần Bình An quanh thân lưu chuyển huyễn đạo khí thế, mặc dù cùng mình sở tu huyễn tâm cựu quyển đồng nguyên, nhưng lại có bản chất chính lệnh. Đó là một loại càng gần sát bản nguyên, càng thống ngự thiên địa tinh diệu, như giang hà về biển, hòa hợp không ngại, xa không phải mình học có thể bằng. Huyễn tâm cựu quyển tại Vân Lộc đạo thống bên trong, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, sớm đã diễn sinh ra số mạch điểm nhánh, diễn phần mình diễn hóa xuất khác biệt tu hành đường đi. Mà nàng thiên tâm trương thị một mạch, làm Vân Lộc đạo thống hạ đỉnh tiêm chi mạch, đối huyễn tâm cựu quyển nghiên cứu có thể xưng cực hạn. Trương thị các đời tiên tổ đều say tâm tại huyễn tâm cựu quyển thôi diễn, cuối cùng tâm huyết đào móc pháp môn chỗ sâu huyền bí, càng từng đi ra một vị luyện hư thập nhị kiếp vô địch tồn tại, Trương Vô Trần. Trương Minh Ngọc vẫn cảm thấy, luận đến huyễn tâm cựu quyển, thiên tâm trương thị chính là chính thống thứ nhất. Này hôm nay, trong tháp thí luyện, ông Tần Bình An lại thi diệu pháp, một đạo màu xanh nhạt huyễn khí bay ra, vô thanh vô tức liền đánh tan thủ hộ giả phòng ngự. Một màn này rơi ở trong mắt Trương Minh Ngọc, để nàng trong lòng rung động càng sâu, một cái to gan suy nghĩ, dường như sấm sét tại trong óc nàng nổ tung. Chẳng lẽ lại Tần Bình An sở tu lại là so huyễn tâm cựu quyển càng hoàn chỉnh, càng bản nguyên truyền thừa. Rất nhanh, Tần Bình An liền đã tới tầng thứ 8. Đánh bại ta mới có thể thông quan. Thủ hộ giả thanh âm hư vô mờ mịt, đưa tay vung lên, đẩy trời kim khí của tới, đem Tần Bình An quanh thân không gian đều bao phủ. Tần Bình An thần sắc bình tĩnh, huyễn tâm thập quyển toàn lực thi triển, thanh sam bay phất phới, quanh thân nổi lên một tầm nhàn nhạt lưu ly quang vận. Luyện giả làm thật, huyễn tùy tâm sinh. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân huyễn cảnh đột nhiên một phát, ở vàng va chạm. Ông, giữa thiên địa trong nháy mắt lâm vào một mảnh hư vô, không có âm thanh, không ánh sáng ảnh. Vâng, vâng. Huyễn cảnh sụp đổ tiếng vang tại trong hư không quanh quẩn, địa hỏa phong thủy tại huyễn cảnh xen lẫn chỗ sôi trào, vô số đạo lôi đỉnh bạch phá hư vô. Tần Bình An thân hình khẽ run, khoe miệng tràn ra một vệt máu, tàn thua. Hắn mặc dù cũng tại huyễn tiên lịch luyện mấy lời, lại cuối cùng chưa ngộ đạo vực. Giờ phút này đối mặt thí luyện tháp tầng thứ 8 bản nguyên thủ hộ giả, cuối cùng vẫn là lực có thua. Đinh, thí luyện tháp tiếng chuông vang lên, Tần Bình An thân ảnh bị chuyển tống ra tháp, tạm thời danh liệt thứ 103 vị. Lệ Bạch Phượng bước nhanh về phía trước, đỡ lấy cánh tay của hắn, lấy ra liệu thương đan dược đưa tới, an ủi, Bình An, ngươi đã làm được rất khá, kém một chút liền xông vào top 100, chỉ là vận khí kém chút. Tần Bình An ăn vào đan dược, vận chuyển công pháp áp chế thể nội hỗn loạn khí tức, lắc đầu, thần sắc trầm ổn, không sao, ta vốn là tu vi còn thấp, có thể sáng tạo đến tầng thứ 8, đã là vượt qua mong muốn. Lần này thí luyện cũng cho ta thấy rõ tự thân không đủ, sau khi trở về hảo hảo bế quan rèn luyện là được. Kỳ Mang đi lên phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tán thưởng nói, làm tốt lắm, bí thuật đã viễn siêu cùng giai, đợi một thời gian, nhất định có thể tiến thêm một bước. Cách đó không xa, Trương Minh Ngọc nhìn qua Tần Bình An thân ảnh, bước chân khẽ nhúc nhích, đáy mắt tràn đầy chần chờ. Trong nội tâm nàng đối Tần Bình An huyễn đạo truyền thừa có rất nhiều nghi hoặc, vô số vấn đề xoay quanh ở trong lòng, lại cuối cùng mạnh mẽ kềm chế tiến lên hỏi thăm xúc động. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, gì mò người bên ngoài tu hành hạch tâm, chính là tu hành tối kỵ. Nàng lấy ra trong tộc đưa tin chi vật, đem chính mình đối Tần Bình An huyễn đạo pháp môn suy đoán, phân biệt phát cho Trương Nguyên cùng Trương Triệt. Vẫn là giao cho tổ sư nhóm quan tâm đi. Đưa tin phát ra trong nháy mắt, Trương Minh Ngọc thở phào một hơi. Thời gian lặng yên trôi qua. Tam cực vực hạch tâm, tam đại tiên phủ trô giao giới. Một mảnh mênh mông vô ngần lơ lửng lớn lục hành triền miên hư không. Đại lục phía trên, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ san sát nối tiếp nhau, đạo tác phủ văn như tinh hà lưu chuyển, quanh thân quanh quẩn lấy ba phủ hợp lực bày ra kết giới. Ông, hư không có chút rung động. Trần Thắng thân ảnh chống rông phủ hiện ở một chỗ hạch tâm cung điện. Hắn nhìn thấy không trẻ mang chín pháp chủ, đều là mỉm cười gật đầu ra hiệu. Bàn Vũ đạo hữu, đã lâu không gặp. Trần Thắng chắp tay đáp lễ, ngữ khí bình thản. Hoàng Tuyệt đạo hữu, Cựu Luyện đạo hữu, Khô Vinh đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mấy người chuyện phiếm ở giữa, một đạo nguyện bạch thân ảnh từ hư không dậm chân mà đến, chính là Hoàng Cực Tiên phủ Bạch Kháng pháp chủ. Ánh mắt của hắn rơi trên người Trần Thắng, khẽ bước cằm, Bàn Vũ đạo hữu. Trần Thắng chắp tay đáp lễ. Theo thời gian chuyển rời, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp từ hư không hiện hiện, hoặc người khoác đạo bào, hoặc lấy kim giáp, hoặc ẩn vào trong mây mù. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra thâm bất khả trắc khí tức, đều là ngày bình thường khó gặp pháp chủ cấp đại năng. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, nơi đây liền tụ tập hơn 10 vị pháp chủ. Pháp tác xen lẫn, thiên địa cộng minh, ngay cả hư không đều bị cỗ này khí thế mênh mông ép tới có chút sụp đổ. Khô Vinh pháp chủ đuốt râu cười khẽ, ánh mắt đảo qua chúng pháp chủ, như vậy tình thế, quả nhiên đưa tới không ít lão hữu. Chư vị nhưng có đệ tử dự thi. Cựu Luyện pháp chủ cười ha ha một tiếng, tiếng như kinh lôi, tự nhiên có. Ta kia bất thành khí đệ tử may mắn xông vào bực so. Trần Thắng cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ sóng vai đứng ở đám mây, ánh mắt nhìn về phía dưới lần lượt hội tụ thiên kiêu thân ảnh. Hoàng Tuyệt pháp chủ đột nhiên cười nói, Trần Thắng đạo hữu, ngươi cái này thân truyền đệ tử kỳ mang, quả nhiên là không tệ, có hy vọng lấy được một cái bảo giới danh lệch. Nói đến, lần này môn hạ của ta cũng có mấy cái nội môn đệ tử xông vào châu so top 100, đến đây tham gia bực so. Chỉ là xếp hạng cao nhất, cũng mới châu so tên thứ 11, sợ là chỉ có thể bỏ chạy. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng hơi động, thuận thế đại thừa bảo giới tình huống. Hoàng Tuyệt pháp chủ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, chậm rãi nói, bảo giới chính là đại thừa chí tôn còn sót lại, cùng tiểu đối mà nói, có một đầu hợp thể đường tắt. Cùng bọn ta mà nói, trọng yếu nhất chính là chí tôn lưu lại bản nguyên là ấn. Ta có thể bước vào pháp chủ bước thứ hai, chính là ở trong đó, có chỗ lĩnh ngộ mới lấy đột phá. Bình thường công việc, ngươi chấp trưởng truyền kinh trong điện tịch, nên cũng biết. Ta liền không nhiều lắm lời, chỉ nhắc tới tình ngươi một chút điện tịch không ghi chép chú ý hạng mục. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đem những này chú ý hạng mục từng cái ghi tạc trong lòng, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, được ích lợi không nhỏ. Hai người giữa lúc trò chuyện, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ ở nơi đây. Các châu thiên tiêu khí tức dâng trào, tông môn trưởng lao phân loại hai bên, thần sát trang nghiêm. Veng, 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 ba tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang đống nhiên vang lên. Ba đạo thân ảnh đạp không mà đến, quanh thân quanh quần lấy độ kiếp đạo quân đặc hữu tiên tiên đại đạo uy áp, khí tức viễn siêu ở đây tất cả pháp chủ. Bên trái một người người khoác băng tinh đạo bảo, chính là Bắc Cực Tiên phủ Huyền Minh đạo quân. Ở giữa một người thân mang tử kim lăng tiêu bảo, là Hoàng Cực Tiên phủ Cửu Long đạo quân. Phía bên phải một người thì lấy lôi đình đạo bảo, là Nam Cực Tiên phủ Khổng Phương đạo quân. Tam đại độ kiếp đạo quân đứng song vai, ánh mắt đảo qua toàn trường, trong nháy mắt liền áp chế tất cả ồn ào náo động. Tam cực vừa bị chính thức mở ra. Chương 502, Hoàng Thiên Chí Tôn, 1, chương 502, Hoàng Thiên Chí Tôn, 1, đài thi đấu phía trên, mây mù cuộn, đạo tác tung hành. 36 châu thiên tiêu thể tụ, khí tức sen lẫn như nước thủy triều, bay thẳng cửu thiên. Đao quang kiếm ảnh cùng đạo vực va chạm thanh âm liên tiếp. Các châu đều có 3 năm vị hạt giống tuyển thủ, đều không phải hạng người bình thường, cơ hồ người người sớm lĩnh ngộ đỉnh cấp đạo vực, bí thuật viên mãn. Đại thừa bảo giới 88 cái danh lạch, chắc chắn từ trong những người này sinh ra. Kỳ mang trước đây vận thế cực dai, gặp đối thủ tuy có chiến lực, lại đều không phải hạt giống hàng ngũ, một đi ngang qua quan trạm tướng, chưa bại một lần. Cái này tất nhiên có hắn thực lực bản thân cường hoành nguyên nhân, càng có chủ sự phương tận lực đem các châu hạt giống tuyển thủ tách ra, phòng ngừa quá sớm bên trong hao tổn suy tính. Mãi cho đến bực so thứ 10 trận, kỳ mang rốt cục nên đón thủ vị đúng nghĩa hạt giống tiên tiêu. Thứ 10 trận, kỳ mang quyết đấu khổng lưu. Bầu trời phía trên, kỳ mang đứng chắc tay, quanh thân màu đen nhạt kiếp vận đạo vực lặng yên trải rộng ra, như màn trời rủ xuống. Đạo vực bên trong, kim hắc kiếm văn lưu chuyển, thập phương luyện kiếp diệt vận kiếm thể đã xuất thế, mỗi một tấc gân cốt đều ẩn chứa xé rách bầu trời uy năng. Hắn đối diện, đứng thẳng một vị thân mang băng tinh đạo bảo thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân quanh quần lấy thanh, hoàng, đỏ, trắng, hắc năm đạo linh quang. Chính là Bắc Cực Tiên phủ Tất Thương pháp chủ thân truyền đệ tử, châu so thứ 2 tuyệt đỉnh tiên tiêu, Khổng Hưu. Khổng Hưu quanh thân diện hóa ngũ hành đạo vực, năm đạo linh quang xen lẫn thành lưới, tản mát ra nặng nề mà cuồng bạo khí tức hủy diệt, kỳ đạo hữu, mời. Kỳ mang mắt hổ ngưng lại, tiếp vận đạo vực bên trong kiếm khí ẩn động, lưỡi khí bình thản lại chiến ý dâng trào, đến. Khổng Hưu trong mắt hàn quang lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa. Quanh thân ngũ hành đạo vực tăng gọn, năm đạo linh quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo ngang qua thiên địa ngũ sắc thần quang. Thần quang những nơi đi qua, hư không vỡ nát, đạo tác chôn bụi, đúng là hắn đắc ý bí thuật, lớn ngũ hành lịch loạn tiên quang. Đạo Hưu tiếp ta một chiêu. Oanh, ngũ sắc thần quang mang theo khai thiên tích địa uy thế, hướng phía kỳ mang ầm vang nghiền ép mà đến, những nơi đi qua, vô số đạo thì phù văn tại thần quang bên trong hóa thành một biển. Hô Hô Kỳ mang thét dài một tiếng, thân thể đột nhiên hướng về phía trước đập mạnh, quanh thân kim hắc kiếm văn tăng gọn, trực tiếp hiện hóa ra sơn quân bản tướng. Thập phương luyện kiếp diệt vận kiếm thể toàn lực vận chuyển, toàn thân cao thấp không một chỗ không phải cô động đến cực hạn, mỗi một cây lông tóc đều có thể hóa thành xé rách hư không kiếp kiếm. Thập phương kiếp kiếm ấn. Cự hổ bản tướng ngẩng đầu gào thét, kiếp vận đạo vực cùng kiếm thể bản nguyên triệt để dung hợp, vô số kim hắc kiếm khí tung hoành xen lẫn. Hổ trảo rơi xuống, chính là một viên giả thiên kiếm ấn, đón ngũ sắc thần quang ầm vang đánh tới. Giang giáp, kiếm ấn cùng ngũ sắc thần quang đụng nhau trong nháy mắt, thiên địa nghẹn ngào. Ngũ hành thần quang điên cuồng thôn vệ lấy kiếm ấn uy năng, nhưng cũng bị kiếp vận chi lực không ngừng ăn mòn, tan rã. Hai đạo lực lượng kinh khủng rằng có không xong. Hư không bị ép tới vặn bẹo thành quỷ dị vòng xoáy, địa hỏa phong thủy sôi trào cuộn cuộn, vô số đạo lôi đỉnh tại vòng xoáy bên trong sinh ra lại chôn bụi. Khổng Hưu vẻ mặt nghiêm túc, thật mạnh kiếm thể, có thể đối cứng ta thần quang. Đạo vực cùng kiếm thể tướng phụ phối hợp, quả thật không phải dễ tới bối. Hai tay của hắn lại cử động, ngũ hành đạo vực toàn lực bộc phát, ngũ sắc thần quang uy lực tăng vọt, lại ẩn ẩn có áp chế kiếm ấn xu thế. Kỳ Mang cũng cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt, suy nghĩ khẽ động, vô lượng phá vận kiếm khí. Kiếm ấn trong nháy mắt nổ tung, vô số kim hắc kiếm khí tứ tán ra, như mưa to hướng phía Khổng Hưu chút xuống mà đi. Ầm ầm. Khổng Hưu quanh thân ngũ hành thần quang xen lẫn thành thuẫn, ngăn cản kiếm khí đầy trời. Đã thấy những cái kia kiếm khí chạm đến thần quang thuẫn về sau, cũng không tiêu tán, ngược lại bám vào trên đó, không ngừng thôn phệ lấy thần quang bản nguyên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành năm đạo ngũ hành phân thân, phân biệt cầm trong tay kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành pháp bảo, hướng phía Kỳ Mang vây công mà tới. Phân thân cùng bản thể khí tức tương liên, bí thuật uy lực tăng gấp bội. Cự hổ linh hoạt né tránh, quanh thân kiếm khí tung hành, cùng năm đạo phân thân chiến làm một đoàn. Kiếm thể va chạm thanh âm, đạo vực chấn động không ngừng bên hai. Kim hắc kiếp kiếm cùng năm màu ngũ hành ánh sáng xen lẫn quấn quanh. Giữa thiên địa đều là hủy diệt đạo vận, ngay cả hư không đều bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Chủ đài phía dưới, Tần Bình An cùng Trương Minh Ngọc đám người cũng vai mà đứng, con mắt chăm chú khóa chặt chiến cuộc, thần sắc khẩn trương. Tần Bình An thanh sam phần phật, quanh thân huyễn đạo khí tức ngưng lại, cái này Khổng Hưu ngũ hành bí thuật quá mức bá đạo, cuộc tỷ thí này sợ là khó phân thắng bại. Trương Minh Ngọc gật đầu phụ họa, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, Kỳ đạo huynh cùng cái này Khổng Hưu đều là đỉnh tiêm thiên tiêu, trong thời gian ngắn, thắng bại khó phân. Một bên quan chiến trên đế, mấy vị đỉnh cấp luyện hư đại năng đứng song vai, thấp giọng giao lưu. Các ngươi nói, hai người này ai có thể thắng? Kỳ Mang tiếp vận kiếm thể quỷ dị bá đạo, Khổng Hưu ngũ hành thần quang công thủ gồm nhiều mặt, đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Khó mà nói, đều là pháp chủ thân truyền, Kỳ Mang kiếm thể cùng đạo vực hỗ trợ lẫn nhau, Khổng Hưu cũng là bí thuật tinh diệu, nội tình thâm hậu. Đám mây phía trên, chúng pháp chủ cũng đưa ánh mắt về phía nơi đây, thần sắc đều có khác biệt. Hoàng Tuyệt pháp chủ nhìn về phía bên cạnh Trần Thắng, cười, Bàn Vũ đạo hữu, ngươi đệ tử này thế nhưng là gặp một nhân vật lợi hại a. Cái này Khổng Hưu chính là Tất Thương đạo hữu đệ tử đắc ý nhất. Trần Thắng khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào chiến cuộc phía trên, đáy mắt mang theo vài phần khen ngợi, lập tức cùng cách đó không xa Tất Thương pháp chủ cách không đối mặt. Tất Thương pháp chủ thân khoác hắc kim chiến khải, khí tức trầm ngưng, gặp Trần Thắng xem ra, khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh. Trần Thắng cũng chậm rãi gật đầu. Không bao lâu, chiến cuộc phía trên, Kỳ Mang cùng Khổng Hưu đã kịch chiến mấy lần, đều có tổn thương. Khổng Hưu ngũ hành phân thân bị chém giết thứ ba, ngũ hành thần quang uy lực giảm nhiều, khóe miệng tràn ra máu tươi. Kỳ Mang Sơn quân bản tướng phía trên cũng thêm rất nhiều vết thương, kiếp vận đạo vực khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng như cũ chiến ý dâng trào. Một chiêu cuối cùng, Kỳ Mang cự hổ bản tướng đột nhiên tăng gọn, thập phương luyện kiếp diệt vận kiếm thể thôi phát đến cực hạn. Kiếp vận đạo vực cùng kiếm thể triệt để dung hợp, quanh thân ngưng tụ thành một viên cô đọng đến cực hạn kim hắc kiếm hoàn. Kiếm hoàn phía trên, kiếp vận đạo văn như vật sống du tẩu, tản ra hủy diệt hết thể uy năng. Kiếp vận diệt thể kiếm. Kỳ Mang thét dài một tiếng, kiếm hoàn như cực nhanh bắn ra, trong nháy mắt liền vượt qua thời không, hướng phía Khổng Hưu ầm vang bay đi. Khổng Hưu cảm nhận được một kiếm này bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, không dám có chút chủ quan, đem còn thừa hai đạo phân thân cùng bản thể hợp nhất. Toàn thân ngũ hành bản nguyên đều quán chú trong đó, ngưng tụ thành 72 đạo ngũ hành thần quang. Oanh! Kiếm hoàn cùng thần quang chạm vào nhau, giữa thiên địa trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, vô số đạo thì mảnh vỡ tứ tán ra. Trung ương hư không triệt để sụp đổ, hình thành một cái lô đen thật lớn, thôn vệ lấy quanh mình hết thảy. Sau một hồi lâu, quang mang tán đi, lô đen chậm rãi khép lại. Khổng Hưu lảo đảo lui lại mấy bước, khí tức hỗn loạn, khóe miệng máu tươi tuôn ra, ngũ hành đạo vực đã tán loạn. Kỳ Mang Sơn quân bản tướng cũng khôi phục hình người, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng như cũng vững vàng đứng ở tại chỗ, kiếp vận đạo vực chậm rãi thu liễm, kim hắc kiếm văn ẩn vào thể nội. Hắn thắng, nhưng cũng thắng được cực kỳ miễn cưỡng. Khổng Hưu xóa đi khóe miệng vết máu, nhìn qua Kỳ Mang, chắp tay nói, "Kỳ đạo hữu chiến lược chắc tuyệt, ngày sau sẽ làm lại hướng đạo hữu thỉnh giáo." Kỳ Mang khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, "Cũng vậy." Đánh bại Khổng Hưu, Kỳ Mang ngước mắt nhìn về phía đám mây phía trên pháp chủ tụ tập khu vực, ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt Trần Thắng. Trần Thắng nhìn xem hắn, trong mắt mang theo rõ ràng khen ngợi, chậm rãi đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, im lặng biểu thị làm tốt lắm. Kỳ Mang trong lòng có thụ cổ vũ, quanh thân chiến ý càng thêm dâng trào. Chủ đài phía dưới, tiếng hoan hô lôi động, Tần Bình An vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, đều là Kỳ Mang cảm thấy cao hứng. Thời gian như thời gian qua nhanh, đạo tác lưu chuyển ở giữa, vượt so giai đoạn trước thanh tràng chi chiến đã kết thúc. Những cái kia chưa thể ngộ đạo vực, bí thuật chưa đạt đến viên mãn thiên tiêu, đều đã ảm đạm rời sân. Lưu giữ lại đều là các châu hạt giống tuyển thủ, mỗi một vị đều đứng tại hóa thần cảnh giới đỉnh phong. Theo thanh tràng kết thúc, hạt giống tuyển thủ ở giữa quyết đấu càng thêm tấp nập. Đạo vực va chạm thanh âm liên tiếp, thần quang, kiếm khí, trận văn, thần ấn xen lẫn tung hành, chiếu sáng cả mảnh trời khung. Đại nhật đạo vực nóng bỏng đốt trời, Huyền Minh đạo vực âm hàn thức cốt, Âm Dương đạo vực hư thực xen lẫn, Càn Khôn đạo vực thiên địa điên đảo, Nhân Quả đạo vực túc mệnh quấn quanh. Mỗi một loại đạo vực đều có hủy thiên diệt địa uy năng, mỗi một vị tiền tiêu đều thi triển ra áp đáy hòm bí thuật, diễn ra từng tràng quyết đấu đỉnh cao. Trên lôi đài, Lục Minh Hiên thân mang xích kim đạo bảo, quanh thân đại nhật đạo vực cầm vàng triển khai. Một vòng liệt nhật treo ở đỉnh đầu, nóng bỏng kim quang chút xuống, những nơi đi qua, hư không bị thiêu đốt đến vặn vẹo nổi lên. Đại nhật chân hỏa, đốt. Hắn thét dài một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu liệt nhật đột nhiên tăng gọn, vô số đạo màu vàng kim hỏa nhận ngưng tụ mà thành, hướng phía kỳ mang chút xuống mà đi. Thập phương luyện tiếp, kiếm phá thương khung. Chương 502, Hoàng Thiên Chí Tôn 2, chương 502, Hoàng Thiên Chí Tôn 2, kỳ mang quanh thân kiếp vận đạo vực trong nháy mắt trải rộng ra, màu đen nhạt sương mù như màn trời rủ xuống, ngưng ra kiếp vận kiếm ấn, đón khắp thiên hỏa lưỡi đao ầm vang đánh tới. Bang! Bang! Âm Dương cửu biến, Huyền Minh diệt thế, là thiên vật tượng, Thái Âm thôn long khí, Nhân Quả luân hồi, chấn sát. Ầm! Vô số nhân quả sợi tơ hướng phía kỳ mang quấn quanh mà đi, sợi tơ phía trên tản ra quỷ dị đạo vận. Nhân quả đạo vực toàn lực bộc phát, vô số nhân quả sợi tơ ngưng tụ thành một đạo nhân quả thần ấn, hướng phía kỳ mang đánh tới. Nhân quả thần ấn đánh trúng kỳ mang, hắn lảo đảo lui lại mấy bước, cự hổ bản tướng ầm vang tán loạn. Ta thua. Như vậy quyết đấu, tại vực so với bên trong không ngừng trình diễn. Kỳ mang tuần tự tao ngộ Huyền Minh đạo vực, Càn Khôn đạo vực các loại nhiều vị hạt giống tuyển thủ, mỗi một trận đấu đều vô cùng đặc sắc. Không có nghiền ép cục, song phương đều là đem hết toàn lực, lâm tràng phát huy cực kỳ trọng yếu, thắng bại thường thường chỉ ở một tuyến ở giữa. Trong lúc đó, Kỳ mang lại bại mấy trận, cũng may hắn thắng số trận vẫn như cũ chiếm đa số, vươn bước tiến lên. Tân Bình An, Trương Minh Ngọc bọn người từ đầu đến cuối tại dưới đài là Kỳ mang cổ vũ ủng hộ. Mỗi khi Kỳ mang lâm vào hiểm cảnh, bọn hắn cũng vì đó lo lắng, mỗi khi Kỳ mang lịch chuyển thủ thắng, bọn hắn cũng vì đó gieo họ. Đám mây phía trên, Trần Thắng cùng người khác pháp chủ cũng toàn bộ hành trình chú ý Kỳ mang biểu hiện, Hoàng Tuyệt pháp chủ cười đối Trần Thắng nói, "Bàn Vũ đạo hữu, ngươi đệ tử này mấy lần thân hãm hiểm cảnh, đều có thể bằng vào thực lực bản thân lịch chuyển, tâm tính không tầm thường." Trần Thắng khẽ mút cằm, đây cũng là trước đây Nguyễn Thiên lịch luyện chỗ tốt rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, vượt so cuối cùng xếp hạng rốt cục hết thể đều kết thúc. Trung ương, một đạo màn ánh sáng lớn chậm rãi dâng lên, phía trên rõ ràng hiện ra tất cả tấn cấp đại thừa bảo giới tiên kiêu danh sách. 88 cái danh ngạch, từng cái đều là các châu đỉnh tiêm hạt giống tuyển thủ. Kỳ mang đứng ở chủ đài phía trên, ngước mắt nhìn về phía màn sáng, ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt tên của mình, thứ 42 vị. Mặc dù xếp hạng không tính gần phía trước, lại vững vàng cầm xuống một cái đại thừa bảo giới danh ngạch. Tần Bình An vợ chồng tiến lên đón đến, ngựa khí cởi mở, 42 tên, vững vàng cầm xuống bảo giới danh ngạch, như vậy chiến tích, đủ để đứng ngạo nghệ các châu thiên kiêu liệt kê. Kỳ mang khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, may mắn mà thôi, vượt so với bên trên, còn có vô số cường giả, ta còn kém xa lắm. Kỳ mang đạo huynh quá khiêm tốn kém. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Trương Minh Ngọc thân mang xanh nhạt đạo bảo, nhẹ giọng bổ sung, Nguyên Tổ cùng Triệt Tổ biết được tin tức, chúc ta thay chúc mừng, nguyện ngươi tại đại thừa bảo giới bên trong, con đường tiến thêm một bước. Kỳ mang chắp tay đáp lễ, đà tạ đạo hữu. Ha ha ha. Kỳ mang tiểu tử, ngươi thật là cho bàn vũ điện mặt dài. Một tiếng to như kinh lôi cười to truyền đến, một đạo thân ảnh khôi ngô đạp không mà đến, chính là Nguyên Bá. Hắn người khoác hắc kim áo giáp, quanh thân man lực đạo vận bành trướng, đi lên trước liền trùng điệp vô vô Kỳ mang phía sau lưng. Kỳ mang khỏe miệng khẽ nhếch, sư thúc quá khen. Trong lòng của hắn lại có chút ấm áp, những này đồng môn cùng bạn bè chúc mừng, xua tán đi hắn mấy ngày liền kịch chiến mọi mệt. Trung quanh còn có không ít tiên phủ đệ tử, cùng các châu quen biết tiên điều, nhao nhao vây lên đến đây, mở miệng chúc mừng, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Kỳ mang sư huynh lợi hại. Chúc mừng Kỳ sư huynh tấn cấp bảo giới, nguyện sư huynh đạt được cơ muốn. Ngày sau nếu có cơ hội, còn xin Kỳ sư huynh chỉ điểm một hai. Kỳ mang từng cái chắp tay đáp lại, ánh mắt đảo qua đám người, đa tạ các vị đạo hữu, đồng môn chúc mừng, Kỳ mang khắc trong tâm cảm. Hôm nay không tiện nhiều trò chuyện, ta cần đi trước bái kiến sư tôn. Đám người nghe vậy, nhao nhao nghiêng người tránh ra con đường, cười gật đầu, Kỳ sư huynh nhanh đi là được. Đạo hữu, bảo giới bên trong, gặp lại. Bàn Vũ điện. Trần Thắng chắp tay đứng ở dưới hiên, ánh mắt nhìn về phía Kỳ mang đi tới phương hướng. Sư tôn. Kỳ mang đi lên trước, không mình hành lễ, cái eo thẳng tắp, thanh âm trầm ổn mà cung kính, đệ tử Kỳ mang, vượt so trở về, chuyên tới để hướng sư tôn phục mệnh. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, không tệ. Thoại âm rơi xuống, hắn buông tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỳ mang bả vai. Có thể ổn định tâm thần, không tiêu không gấp, phần này tâm tính cùng tính bền dẻo, so đơn thuần chiến lược, càng hiếm thấy hơn, cũng càng trọng yếu. Kỳ mang trong lòng ấm áp, ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn, trong mắt vẻ xấu hổ tiêu tán mấy phần, nhưng như cũ khiêm tốn, đệ tử không dám lười biếng, vượt so với bên trên, đệ tử còn có rất nhiều không đủ, chưa thể đưa thân hàng đầu. Trần Thắng khoát tay áo, ý cười vẫn như cũ, thứ tự cao thấp, không đủ căn cứ. Bảo giới tu hành, có thể nói là mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, chỉ có một lần cơ hội, ngươi muốn sống tốt nắm chắc, chớ có cố phụ phần cơ duyên này. Kỳ mang trong lòng hơi động, liền vội vàng không người hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy tò mò, sư tôn, đệ tử ngu muội, đối bảo giới bên trong tình huống biết rất ít, còn xin sư tôn vì đệ tử giảng giải. Trần Thắng khẽ bước cằm, đem bảo giới bí mật từng cái hướng Kỳ mang nói tới, bảo giới chính là thượng cổ đại thừa chí tôn tự chém chói buộc, còn sót lại viên mãn trung thiên thế giới. Đối các ngươi mà nói, bảo giới bên trong chỗ tốt lớn nhất chính là thông thiên tiết lộ. Thông thiên tiết lộ. Kỳ mang trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhẹ giọng lặp lại, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Không tệ, chính là thông thiên tiết lộ. Trần Thắng gật đầu, tiếp tục giảng giải, này tiết lộ chính là thế giới thiên đạo diễn sinh, cách mỗi bạn năm tạo hóa diễn hóa một lần, mỗi lần diễn hóa số lượng không chừng, nhưng vừa lúc đối ứng cuối cùng được so quyết ra bảo giới danh ngạch. 88 cái danh ngạch, liền có 88 đầu thông thiên tiết lộ, một người một đầu, chuyên môn định chế. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, đầu này tiết lộ, cùng chia 9 bước, từng bước đều có tạo hóa, từng bước đều có khảo nghiệm. Chỉ có luyện hư phía dưới tu sĩ mới có thể đạp vào trong đó. Tiết lộ sẽ căn cứ mỗi một vị tu sĩ con đường, thiên phú, nhược điểm, diễn sinh ra một đầu chuyên môn chấp trưởng pháp tắc đường tắt. Vô luận là ngộ tính tăng lên, tài nguyên tu luyện quà tặng, vẫn là đạo vực diễn hóa, đều có trợ lực. Tiết lộ phía trên, đi được càng xa, lấy được chỗ tốt liền càng lớn. Nếu là triệt để đi đến cái này 9 bước, đạt thông toàn bộ thông thiên tiết lộ, liền có thể trực tiếp thăng hoa pháp chủng, thành tựu pháp chủ chi vị. Nói đến chỗ này, Trần Thắng quay đầu nhìn về phía Kỳ Mang, trong mắt mang theo vài phần cổ vũ. Bây giờ tiên phủ bên trong có gần 10 vị pháp chủ, đều là năm đó đạt thông thông thiên tiết lộ, thành tựu pháp chủ chi vị. Cái gì? Kỳ Mang nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Hắn tại bàn vũ điện bên trong đọc rất nhiều thượng cổ điển tịch, sớm đã không phải ngây thơ vô tri hạ giới yêu tu, tự nhiên sẽ hiểu pháp chủ địa vị cùng uy năng, kia là có thể khai thiên tích địa, chấp trường pháp tắc, nảy ra trường sinh đạo kiếp trói buộc, đồng thọ cùng trời đất đại năng. Kỳ Mang trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đệ tử vạn vạn không hề nghĩ tới, bảo giới bên trong lại có như thế cơ duyên. Đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Trần Thắng nhìn xem trong mắt của hắn quan mang, cười khẽ, nhưng lại chưa nói thêm gì nữa. Trong lòng của hắn rõ ràng, thông thiên tiên lộ tuy là đường tắt, nhưng tuyệt không phải đường bằng phẳng. Mỗi một bước đều muốn trải qua rất nhiều khảo nghiệm, có thể đi thông người, ít càng thêm ít. Bằng không, tiên phủ pháp chủ số lượng như vậy thưa thớt. Bất quá, cho dù không cách nào đạp thông toàn bộ thông thiên tiết lộ, dù chỉ là đi đến 3 năm bước, cũng có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chí ít có thể vì Kỳ Mang luyện hư giai đoạn tu hành, tiết kiệm vài vạn năm khổ tu thời gian, là ngày sau xung kích hợp thể cảnh giới, đánh xuống cơ sở. Tam đại tiên phủ pháp chủ vượt qua 7 thành, đều từng tại đầu này thông thiên tiên lộ phía trên đạt được trợ lực, lúc này mới thuận lợi thành tựu pháp chủ. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, sau 3 ngày, bảo giới mở ra, thông thiên tiên lộ cơ duyên, liền nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Kỳ Mang không mình hành lễ, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Trong nháy mắt 3 ngày, một chỗ trên quảng trường, 88 đạo thân ảnh đứng sóng bay, đều là đoạt được đại thừa bảo giới danh ngạch đỉnh tiêm thiên tiêu. Kỳ Mang thân mang màu trắng đạo bào, quanh thân kiếp vận đạo vực lặng yên thu liễm, kim hắc kiếm văn ẩn vu thể bên trong, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, một đạo nối liền trời đất tạo hóa quang môn chính chậm rãi thành hình, đó chính là đại thừa bảo giới, Thái Hoàng giới lối vào. Thái Hoàng giới đã mở, nhanh nhập trong đó. 88 vị thiên kiêu không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, như ánh sáng tràn vào tạo hóa quan môn, Kỳ Mang cũng theo sát phía sau. Cùng lúc đó, bàn vũ điện trong tinh thất, Trần Thắng nguyên bản đóng chặt hai con người bỗng nhiên mở ra, trong mắt sao trời tiêu tan. Ông, một sợi ý chí xuyên thấu hư không, trong nháy mắt khóa chặt Thái Hoàng giới thời không tọa độ. Trần Thắng quanh thân thời không trong nháy mắt vặn mèo, bước ra một bước, thân hình dung nhập vặn mèo thời không bên trong, chỉ để lại một đạo thản nhiên nói vận tàn ảnh. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại cái kia đạo tạo hóa quang môn trước đó, cất bước bước vào, thân ảnh trong nháy mắt bị hỗn độn quang lưu bao khỏa. Vâng. Quang môn phía sau chính là một mảnh mênh mông vô ngần hỗn độn thiên cung. Bầu trời phía trên, hỗn độn khí lưu lan lộn, hồng mông tử khí như sông lớn trào lên, vô số pháp tắc tại hỗn độn bên trong chìm nổi, tạo hóa chi khí tràn ngập toàn trường. Trần Thắng ánh mắt nhìn, thầm nghĩ, một nơi tuyệt vời thiên địa. Đúng lúc này, một đạo chí cao uy áp khí tức từ bầu trời chi đỉnh chậm rãi tràn ngập mà xuống. Cố khí tức này viên mãn vô huyết, vô thủy vô trùng, không có chút nào sơ hở, phảng phất thiên địa bản thân, phảng phất hết thảy đầu mượn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ mênh mông lớn thiên. Trần Thắng trong lòng run lên, quanh thân đạo lực đống nhiên căng cứng, ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời chi đỉnh, một vị trung niên đế tôn ngồi xếp bằng, thân mang màu tím đế bào, quanh thân quanh quẩn lấy hỗn độn ánh sáng miệng, tạo hóa vô cùng tận. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, lộ ra tiểu dung, bàn vũ, hợp thể bước thứ hai, 3 vạn tuổi không đến, ngươi rất không tệ. Trần Thắng đôi hắn chắp tay hành lễ, gặp qua Hoàng Tiên Chí Tôn. Chương 503, ước định chương 503, ước định con đường tu hành, quay đi quay lại 100.000 lần, từng bước khó đi. Hợp thể, độ kiếp, đại thừa, tam bộ đăng phong. Mỗi một bước đều gánh chịu lấy tu sĩ đối đại đạo cực hạn truy cầu, mỗi một bước đều có nghiêng trời lệch đất thuế biến. Hợp thể ngộ pháp tắc, độ kiếp đến đại đạo, đại thừa đạt đến viên mãn. Cái gọi là đại thừa, liền đem một đầu tiên thiên bản nguyên đại đạo đi đến cực hạn, nộ ra từ đầu đến cuối, đến viên mãn vô quyết, vô thủy vô trùng, không có kẽ hở. Như vậy tồn tại được xưng đại thừa chí tôn, chấp trưởng càn khôn, tự chém nhân quả, siêu thoát đại thiên. Hoàng Tiên Chí Tôn cũng không phải là đại thừa chí tôn, nhưng lại hơn hẳn đại thừa chí tôn. Trần Thắng nhìn trước mắt thân ảnh, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn từng tại truyền kinh các chỗ sâu nhất, gặp qua ghi chép Thái Hoàng giới thượng cổ địa tịch, biết được rất nhiều bí ẩn. Hoàng Tiên Chí Tôn chính là Thái Hoàng giới tiên đạo hóa thân, chấp trưởng Thái Hoàng giới toàn bộ càn khôn tạo hóa. Thái Hoàng giới, đại thừa bảo giới, chính là đại thừa chí tôn là siêu thoát, tự chém mà ra, viên mãn chi cực, có một đầu hoàn mỹ vô khuyết tiên tiên đạo đức đại đạo. Hoàng Tiên Chí Tôn chấp trưởng đạo này, tạo hóa vô cùng tận, hắn chiến lược mạnh mẽ, đạo vận chi viên mãn, cùng chân chính đại thừa chí tôn chỉ có kém một đường. Cái này kém một đường cũng không phải là nguồn gốc từ bản thân, mà là nguồn gốc từ siêu thoát đại thiên quy tắc trói buộc. Chân chính đại thừa chí tôn đã tự chém nhân quả, bóc ra tự thân cùng đại thiên thế giới tất cả liên lụy, nảy ra đại thiên quy tắc gông cùng xiềng xích, có thể tiến về tầng thứ cao hơn tiên giới. Có Hoàng Tiên Chí Tôn khác biệt, hắn muốn là Thái Hoàng Chí Tôn tự chém mà ra thiên đạo hóa thân, thừa nhận đại thiên thế giới tất cả nhân quả, không còn có siêu thoát đại thiên khả năng. Bất quá, chân chính đại thừa chí tôn tiến về tiên giới, không cách nào che chở tông môn. Mà hoàng thiên chí tôn, đạo chủng viên mãn, không có kiếp số gia thân, trường sinh bất tử, vĩnh thế bất diệt, có vĩnh viễn che chở tam đại tiên phủ. Có thể nói là chân chính tông môn nội tình. Trần Thắng chắp tay hành lễ, chí tôn quá khen rồi. Vạn bối bất quá là được cơ duyên, may mắn bước vào bước thứ hai, không dám nhận chí tôn quá khen. Hoàng thiên chí tôn khoanh chân ngồi tại bầu trời chi đỉnh, lộ ra một vòng ôn nhuận cười khẽ, người tuổi trẻ bây giờ, quả nhiên là khiêm tốn. Bản tôn nghe nói, lần này thông thiên trên tiết lộ, còn có ngươi đệ tử, Kỳ Mang. Trần Thắng trong lòng khẽ giật mình, lập tức không người đáp lại, ngựa khí cung kính, hồi chí tôn, chính là vãn bối đệ tử, kẻ này thiên phú còn có thể, lần này vượt so đoạt được danh ngạch, đến đây thái hoàng giới tìm kiếm tạo hóa. Hoàng thiên chí tôn khẽ bước cảm, ý cười càng sâu, quanh thân viên mãn đạo vận càng thêm nồng đậm. Chỉ gặp hắn bấm tay một điểm, đầu ngón tay một vệt kim quang phá không mà ra, trong nháy mắt vạch phá hỗn độn thiên cung, rơi vào Trần Thắng trước người hư không bên trong. Vâng. Kim quang nổ tung, vô số đạo thì phù văn hội tụ, hỗn độn khí lưu lăn lộn phun trào, một đạo huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu kiếp vận pháp tắc con đường, thình lình tại trong hư không chậm rãi hiện hiện. Rõ ràng là thông thiên tiên lộ. Trần Thắng ngước mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua lượn lờ mây mù, thấy rõ, kia thông thiên tiên lộ phía trên, một đạo thân ảnh quen thuộc chính ngồi xếp bằng, chính là Kỳ Mang. Thời khắc này Kỳ Mang, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trang nghiêm, chính dốc lòng thôi diễn kiếp vận bí thuật, tu hành tiến độ mắt trần có thể thấy, xa so với tại bản vũ điện bế quan lúc tấn mạnh mấy lần. Hoàng Thiên Chí Tôn ánh mắt rơi vào thông thiên tiên lộ phía trên Kỳ Mang trên thân, nhẹ nhàng gật đầu, kiếp vận chi đạo, ngươi vị này chuyển kinh điện chủ, ngược lại là sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không tệ, không tệ. Chí Tôn quá khen. Hoàng Thiên Chí Tôn khẽ bước cảm, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt một lần nữa trở xuống Trần Thắng trên thân, ngươi tự diễn pháp chủng, tiên phủ bên trong, cũng vô đối ứng tiên tiên đại đạo truyền thừa. Bất quá, bản tọa nơi đây, có mấy phần chính mình tu hành cảm ngộ, nói không chừng đối ngươi hữu ích, liền bàn cho ngươi. Dứt lời, Hoàng Thiên Chí Tôn đưa tay vung lên, quanh thân hỗn độn ánh sáng miệng bên trong, một đạo thất thải lưu quang đống nhiên thoát ra. Lưu quang bên trong ẩn chứa nồng đậm viên mãn đạo vận, ẩn ẩn có khai thiên tích địa chi vận bị. Ông. Lưu quang rơi vào Trần Thắng trong tay, trong nháy mắt hóa thành một quyển cổ pháp ngọc sách. Ngọc sách phía trên khắc lấy khai tịch nội chân bốn cái cổ truyện chữ lớn. Trần Thắng hai tay dâng ngọc sách, đa tạ chí tôn chỉ điểm. Hoàng Thiên Chí Tôn khẽ bước cảm, ngựa khi ôn hòa mà tràn ngập mong đợi. Bản tọa chờ ngươi là tiền phụ cách khác một đầu độ kiếp truyền thừa. Trần Thắng, ghi nhớ chí tôn dạy bảo. Hoàng Thiên Chí Tôn gật đầu, tốt, ngươi đi đi. Một lời rơi xuống, quanh quẩn tại Trần Thắng bên hai, cũng quanh quẩn tại toàn bộ mênh mông lớn tiên chi bên trên. Ông, không có chút nào ba động, không có chút nào dấu hiệu, ngay cả hắn hợp thể bước thứ hai cảm giác đều không thể bắt được nửa điểm vết tích. Trần Thắng chỉ cảm thấy trước mắt bên thai đạo âm tiêu tán. Đông nhiên ngước mắt, trước mắt không còn là hỗn độn quần quần bầu trời, mà là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, sáng loá tinh hà. Ước bạn sao trời trôi nổi tại hư không bên trong, sáng chói chói mắt, quang mang và trượng. Tinh hà mênh mông, vô biên vô hạn, giữa các vì sao có nhàn nhạt quang mang tương liên, tĩnh mịch mà trang nghiêm, rộng lớn mà bằng bạc. Trần Thắng trong lòng kính sợ, thật không hổ là chí tôn thủ đoạn. Mỗi tiếng nói cử động, liền có thể tái tạo thiên địa, chuyển di thời không, không dẫn nửa điểm ba động, không nhiễu mảy may đạo tác. Trần Thắng đè xuống trong lòng rung động, không nghĩ nhiều nữa, ngước mắt nhìn về phía mảnh này mênh mông tinh hà, ánh mắt chậm rãi đảo qua ước vạn sao trời, trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mảnh này trong tinh hà ẩn chứa một loại khó nói lên lời viên mãn cùng hài hòa, không có chút nào tì vết, không có chút nào hỗn loạn. Mỗi một khỏa vị trí của ngôi sao, mỗi một sợi quang mang lưu chuyển, đều vừa đúng, phảng phất trời sinh như thế, thiếu một thứ cũng không được. Dựa theo Hoàng Tuyệt Pháp chủ lời nói, nơi đây phiến tinh hà chính là bản nguyên lạc ấn hiển hóa. Hắn mở tiểu thiên thế giới, cũng có này phương tinh hà bóng dáng. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, ý chí lặng yên nô ra, đụng vào hướng bên người gần nhất một viên sao trời. Vâng. Bản nguyên chi lực tràn vào sát na. Trần Thắng chỉ cảm thấy trong óc cầm vang một vang, vô số đại đạo cảm ngộ giống như thủy triều hiện lên. Trong tay khai tịch ngộ chân ngọc sách cũng theo đó có chút rung động, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, cùng kia vốn cổ phần nguyên chi lực hô ứng lẫn nhau. Hắn vội vàng ngưng thần tĩnh khí, tập trung ý chí, đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở viên kia sao trời phía trên, tìm hiểu kỹ càng huyền diệu trong đó. Thời gian dần trôi qua, viên kia sao trời trong mắt hắn dần dần hóa thành một viên tinh diệu đến cực hạn bản nguyên lạc ấn. Hồi lâu, Trần Thắng mới chậm rãi mở hai mắt ra, quả nhiên, mỗi một khỏa sao trời đều là một viên bản nguyên lạc ấn. Toàn bộ tinh không liền đối với ứng với thái hoàng giới hoàn mỹ vô khuyết, không có kẽ hở tiên thiên đạo đức đại đạo, gánh chịu vô tận cảm ngộ. Trần Thắng không chần chờ nữa, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, trôi nổi tại mảnh này bên mông bản nguyên trong tinh hà. Hắn nhắm lại hai con ngươi, trong tay khai tịch ngộ chân ngọc sách chiếu sáng rạng rỡ, vứt bỏ tất cả tạp niệm, dốc lòng bắt đầu tìm hiểu tới. Ý chí du tẩu cùng ngàn vạn giữa các vì sao, tinh tế cảm ngộ mỗi một mai bản nguyên lạc ấn huyền diệu, đem bên trong đại đạo cảm ngộ, một chút xíu dung nhập tự thân pháp chủng bên trong, thôi diễn con đường phía trước. Thể nội bản vũ giới bên trong, thiên đạo hồng thắng cũng buông xuống còn lại thôi diễn, toàn lực lĩnh hội nơi đây bản nguyên, dung nhập tự thân hệ thống. Chương 503, ước định 2 chương 503, ước định thái hoàng giới bản nguyên trong tinh hà, Trần Thắng dốc lòng lĩnh hội, quên mất thời không lưu chuyển. Mà truyền kinh điện bên trong, Tuế Nguyệt đúng hạn, lại một trận bạn chúng chú mục giảng đạo. Giờ phút này, trong điện sớm đã không còn chỗ ngồi, lít nha lít nhít đệ tử ngồi xếp bằng, đều thần sắc trang nghiêm, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đài cao. Nơi đó, một đạo thân ảnh quen thuộc, chính lặng lặng ngồi ngay ngắn, kia là Trần Thắng một tôn hóa thân. Cùng bản tôn so sánh, chỉ có tu vi khí tức hơi yếu, có luận đến đại đạo cảm ngộ, lại nửa điểm kiêu ngạo. Dù sao, bản tôn tại Thái Hoàng giới lĩnh hội bản nguyên, mỗi một tơ cảm ngộ đều có thể đồng bộ chuyển cho cái hóa thân này. Trần Thắng hóa thân chậm rãi mở ra hai con ngươi, hôm nay giảng đạo, nói âm dương tương thế, độ đạo đổ chân lý. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương người, thiên địa căn bản, nộ ra âm dương, đột phá gông cùng xiển xích. Ông. Tiếng nói rơi, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, trong hư không liền có âm dương nhị khí hội tụ, hóa thành một bức to lớn lưỡng nghi thái cực đồ. Thái cực đồ chậm rãi chuyển động, hai khói trắng đen xen lẫn lưu chuyển, ẩn ẩn có khai thiên tích địa hư ảnh thoáng hiện, ẩn chứa vô tận đại đạo huyền diệu. Trần Thắng hóa thân chậm rãi giảng giải, từ chữ chữ châu ngọc, câu câu huyền diệu, đem âm dương đạo tác giảng giải đến cẩn thận nhập vi. Trong điện các đệ tử đều nghe được như si như say, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thành kính, một bên lắng nghe, một bên dốc lòng cảm ngộ, trong tay kết động ấn quyết, đem sở học sở ngộ một chút xíu dung nhập tự thân con đường. Có người cau mày, lâm vào trầm tư, có người rộng mở trong sáng, mặt lộ vẻ vui mừng. Thời gian chậm rãi lưu chuyển, không biết qua bao lâu, Trần Thắng hóa thân giảng giải hoàn tất, thân hình dần dần trở nên hư ảo, hôm nay giảng đạo dừng ở đây, chư vị tự hành lĩnh hội, hảo hảo tu hành, chớ có cô phụ tự thân con đường. Cùng tiễn điện chủ, các đệ tử cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm ầm vang. Cũng có một chút tiên kiêu mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, thầm nghĩ trong lòng, điện chủ thu một tên đệ tử, tại vực so với bên trong hiển lộ tài năng, vương vàng đoạt được đại thừa bảo giới danh lệch. Vốn cho rằng điện chủ lần này giảng đạo sẽ bộc lộ thu đồ chi ý, không nghĩ tới. Ý niệm như vậy, tại không ít đệ tử trong lòng lặng yên dâng lên, có chờ mong, có hâm mộ, cũng có mấy phần thất lạc. Bọn hắn đều khát vọng có thể bái nhập Trần Thắng môn hạ, đến hắn thân truyền. Có Trần Thắng từ chấp trưởng truyền kinh điện đến nay, từ đầu đến cuối chưa từng tùy tiện thu đồ, chỉ có Kỳ Mang một người, đến vinh hạnh đặc biệt này. Bây giờ Kỳ Mang đã bước vào Thái Hoàng giới tìm kiếm tạo hóa, Trần Thắng vẫn không có nửa điểm nếu lại thu đồ dấu hiệu, có thể nào không khiến người ta đáng tiếc. Đám người bất đắc dĩ, thấp giọng nghị luận vài câu, liền nhao nhao tán đi, riêng phần mình trở về chỗ ở, dốc lòng lĩnh hội lần này giảng đạo cảm ngộ. Cùng lúc đó, một thân ảnh đang giảng đạo kết thúc về sau, chậm rãi đứng dậy, hướng phía bàn vũ điện mà đi, chính là Trương Triệt. Hắn tu chung kết chi đạo, có thiên tâm Trương thị nhất tộc, cơ hồ đều tu hành huyễn tâm chi đạo. Tại xác định huyễn tâm cửu quyển về sau, càng có truyền thừa, hắn liền không nhẫn lại được. Cho dù là táng gia bại sản, cũng muốn biện pháp cầu lấy truyền thừa. Bàn vũ điện bên trong, Trương Triệt không chần chờ nữa, bước nhanh đi lên trước, thật sâu không mình hành lễ, "Trương Triệt, bái kiến sư thúc." Nghe được sư thúc xưng hô thế này, Trần Thắng hóa thân nao nao, hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức liền phản ứng lại. Hắn bây giờ cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ cùng thế hệ tương giao, quan hệ thân cận, Trương Triệt xưng hô hắn một tiếng sư thúc cũng là hợp tình hợp lý. Có Trần Thắng cỡ nào thông thấu, một chút liền xem thấu Trương Triệt tâm tư, trong lòng âm thầm bật cười, tiểu tử này, ngược lại là cơ linh, cố ý kêu một tiếng sư thúc, đơn giản là muốn rút ngắn quan hệ lẫn nhau, để cầu lấy Huyễn Tâm quyển thứ 10 sự tình, càng thêm thuận lợi thôi. Không sai, hắn đã sớm biết Trương Triệt này tới mục đích. Hắn không có bất trần, chỉ là ngước mắt, cười như không cười nhìn xem Trương Triệt, ngựa khí bình thản, đứng lên đi. Không cần đa lễ, ngươi hôm nay đến đây, cũng không phải là đơn thuần vì bái kiến ta, chắc là vì Huyễn Tâm quyển thứ 10 mà đến đây đi. Trương Triệt trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên, trong thần sắc hiện lên một vẻ bối rối, lập tức lại khôi phục cung kính, thầm nghĩ, sư thúc quả nhiên thông thấu, một chút liền xem thấu tâm tư của ta. Hắn không dám giấu giếm, không người nói ra, hồi sư thúc, đệ tử hôm nay đến đây, đích thật là vì cầu lấy Huyễn Tâm quyển thứ 10. Ta Trương thị nhất tộc, mấy chục vạn năm đến nay, một mực truyền thừa diện sinh tổ sư ban tặng Huyễn Tâm truyền thừa, nghe nói sư thúc sửa cũ thành mới. Trần Thắng khẽ bước cằm, ở kiếp trước, hắn chiếu cố Huyễn Duệ, đáp ứng Trương Hoàng đạo, đem Huyễn Tâm truyền thừa chuyển vào Trương thị nhất tộc. Mấy trăm ngàn năm qua đi, cái này truyền thừa đã trở thành Trương thị hạch tâm truyền thừa, hiện nay, hắn vẫn như cũ không bài xích đem này truyền thừa ban thưởng, dù sao cũng là nhà mình huyết mạch, bất quá lại không thể bạch bạch làm cho đối phương được. Trần Thắng trầm ngâm một lát, Huyễn Tâm quyển thứ 10 chính là hợp thể cấp căn bản đại pháp, truyền thừa phi phàm, bản tọa không thể bạch bạch để các ngươi đạt được. Trương Triệt trong lòng run lên, liền vội vàng con người, đệ tử minh bạch. Sư thúc có gì phân phó, cứ mở miệng, đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó. Trần Thắng hoa thân khẽ bước cằm, chậm rãi mở miệng, năm vạn năm, bản tọa cho ngươi 5 vạn năm thời gian. 5 vạn năm bên trong, nếu ngươi Trương thị nhất tộc nếu có hậu bối có thể tại cấp 3 đạo hội phía trên, trổ hết tài năng, đoạt được bảo giới danh lệch, liền có thể đi bái sư chi lễ, bái nhập bản tọa môn hạ, đến Huyễn Tâm quyển thứ 10 truyền thừa. Mặt khác, bản tọa đáp ứng ngươi, Huyễn Tâm quyển thứ 10 truyền thừa, nhưng tại ngươi Trương thị nhất tộc nội bộ lưu truyền truyền thừa. Trương Triệt chỉ cảm thấy trong óc cầm bang một bang, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, kích động đến thân thể cũng hơi rung động. Cái này quyết định chỉ có chỗ tốt, không có chút nào chỗ xấu, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Trương Triệt lần nữa thật sâu không mình hành lễ, đà tạ sư thúc. Đệ tử sau khi trở về, hảo hảo bồi dưỡng trong tộc hậu bối, khắc nghiệt dạy bảo. Trong lòng của hắn đã quyết định, vô luận nỗ lực bao lớn cố gắng, đều muốn hoàn thành cái này quyết định. Trần Thắng nhìn xem hắn kích động mà thần sắc kiên định, khoát tay áo, ngựa khi ôn hòa, đứng lên đi. Đi thôi, hảo hảo bồi dưỡng hậu bối. Chớ có cô phụ bản tọa mong đợi, cũng chớ có cô phụ Trương thị nhất tộc truyền thừa. Vâng, đệ tử cáo lui. Trương Triệt lần nữa không mình hành lễ, nhìn chằm chằm Trần Thắng hóa thân một chút, quay người đi lại trầm ổn đi ra chủ điện, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đem cái tin tức tốt này mang về Trương thị nhất tộc, phải lập tức bắt đầu bồi dưỡng trong tộc hậu bối. Trần Thắng nhìn qua Trương Triệt bóng lưng rời đi, trong mắt hiện lên một tia thâm thúy, thầm nghĩ, chỉ mong các người có thể không phụ bản tọa mong đợi, có thể tại 5 vạn năm bên trong cho bản tọa một kinh hỉ. Chương 504, bảo thể sơ thành.
Bình an.
Trần Thắng thanh âm ôn hòa truyền hướng ngoài điện, dẫn động quanh mình đạo tắc có chút của mình. Ngoài điện, Tần Bình An nghe vậy thân hình khẽ động, đi lại trầm ổn, bước vào trong điện, thật sâu không mình hành lễ. Bình An, bái kiến ông ngoại. Trần Thắng nước mắt, ánh mắt rơi trên người Tần Bình An, đứng lên đi. Ngươi bây giờ thân ở Hóa Thần đỉnh phong, đạo tác viên mãn, khoảng cách đạo vực diễn biến vẫn là kém một tuyến. Tần Bình An chậm rãi đứng dậy, túi đầu mà đứng, thần sắc vẫn như cũ cung kính, nhẹ giọng đáp lại. Bình An ngu dốt, kẹt tại Hóa Thần đỉnh phong hồi lâu, từ đầu đến cuối khó mà đụng chạm đến đạo vực cánh cửa. Không cần tự coi nhẹ mình, những năm này ngươi chuyên cần, ta nhìn ở trong mắt. Trần Thắng nhẹ nhàng điểm một cái, trong hư không liền hiện ra một bức bí cảnh hư ảnh. Hư ảnh bên trong, mây mù lờ lờ, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, cổ mục che trời, ẩn ẩn có tiên thiên đạo vận lưu chuyển. Mặc dù không kịp Thái Hoàng giới như vậy viên mãn, nhưng cũng viễn siêu bình thường chỗ tu hành. Ta đã vì ngươi tìm kiếm một chỗ lịch luyện chi địa, chính là Hoàng Cực Tiên phủ phía dưới một chỗ hạch tâm bí cảnh, tên gọi Huyền Linh bí cảnh. Trần Thắng hóa thân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, cái này bí cảnh chính là một vị độ kiếp đạo quân mở, mặc dù kém xa đại thừa bảo giới vô cùng tận tạo hóa, nhưng cũng được trời ưu ái. Là thích hợp nhất các ngươi như vậy hóa thần tu sĩ lịch luyện nội đạo, giúp đỡ bọn ngươi chạm đến đạo vực bản nguyên, đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích. Tần Bình An ngước mắt nhìn lại, ánh mắt rơi vào bí cảnh hư ảnh phía trên, chắp tay cảm kích, làm phiền ông ngoại là Bình An quan tâm. Trần Thắng hóa thân khẽ bước cảm, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói ra, không ngại. Hoàng Cực Tiên phủ trăm cang pháp chủ thiếu ta một cái nhân tình, không tính lớn, giữ lại cũng vô dụng, vừa bận vì ngươi đòi cái này danh lệch. Mở nơi đây bí cảnh đạo quân, đi được hư giới chi đạo, so với Nam Cực Tiên phủ rất nhiều hạch tâm bí cảnh, đều càng thích hợp ngươi. Loại suy, đối ngươi tương lai có lợi thật lớn. Tần Bình An cung kính gật đầu, Bình An ghi nhớ ông ngoại dạy bảo. Lần này đi ổn thỏa toàn lực ứng phó, dốc lòng luyện, không phụ mong đợi, sớm ngày ngộ đạo vực. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khi ôn hòa, đứng lên đi, hảo hảo chuẩn bị một phen, làm việc cẩn thận chút. Bình An minh bạch. Tần Bình An chỉnh trọng gật đầu, chậm rãi đứng dậy, túi đầu mà đứng, thần sắc cung kính mà kiên định. Bình An cái này trở về chuẩn bị, định không hổ thẹn. Đi thôi. Trong nháy mắt 800 năm, Thái Hoàng giới bản nguyên trong tinh hà, Trần Thắng bản tôn còn tại dốc lòng lĩnh hội bản nguyên là cấn, pháp tác cảm ngộ càng thêm thâm thúy. Bản vũ giới chỗ sâu, vùng đất bản nguyên, vô số tiên thiên đạo văn tại trong hư không lưu chuyển, tĩnh mịch mà trang nghiêm, rộng lớn mà bằng bạc. Trung ương, một tòa rộng lớn vô cùng lưỡng nghi đại trận lặng lặng đứng sừng sững. Trong đó, hai khói trắng đen xen lẫn lưu chuyển, hình thành một bức to lớn thái cực hư ảnh, trôi nổi tại đại trận trên không, chậm rãi chuyển động. Thái cực hư ảnh bên trong, âm dương nhị khí giao hòa cộng sinh, diễn sinh ra vô tận đạo vận, mỗi một tơ lưu chuyển đều ẩn chứa lưỡng nghi hóa đạo kinh cực hạn về liền diệu. Đại trận bên trong, một tôn toàn thân trắng muốt thần ma phôi thai, chính trôi nổi tại âm dương nhị khí bên trong, chậm rãi thanh nén. Phôi thai quanh thân, vô số tinh mịn lưỡng nghi đạo văn như tinh hà vờn quanh. Đạo văn lưu chuyển ở giữa, không ngừng hấp thu đại trận bên trong bản nguyên chi lực cùng âm dương nhị khí, dần dần ngưng tụ thành từng khỏa nhỏ bé hạt bụi nhỏ. Này chút ít bụi cũng không phải là bình thường bụi bặm, mà là lưỡng nghi đạo thì cực hạn hiển hóa. Mỗi một khỏa hạt bụi nhỏ đều ẩn chứa bị thiên diện địa uy năng, vô số hạt bụi nhỏ hội tụ liền tạo thành phôi thai căn cơ, ẩn ẩn lộ ra tám tay hư ảnh. 800 năm ở giữa, lưỡng nghi đại trận ngày đêm vận chuyển, liên tục không ngừng chuyển vận lấy bản nguyên chi lực, phôi thai khí tức cũng ngày càng cường hành. Từ lúc ban đầu yếu ớt mà mịt, dần dần trở nên nặng nề bằng bạc, ẩn ẩn có xông phá đại trận trói buộc, hoành không xuất thế chi thế. Chợt có một ngày, vùng đất bản nguyên bỗng nhiên táo động, nguyên khí quần quận như nước thủy triều, kịch liệt chấn động. Lưỡng nghi đại trận trên không thái cực hư ảnh, vận tốc quay đột nhiên tăng tốc, hai khói trắng đen xen lẫn va chạm, phát ra chói tai ông minh chí thanh. Toàn bộ vùng đất bản nguyên đều tại có chút rung động, phản phất sắp nên đón một trận thiên địa hạo kiếp. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, rung khắp thiên địa. Vùng đất bản nguyên trung ương, tòa kia xúc lập nhiều năm lưỡng nghi đại trận, trong phút chốc cầm vàng vỡ tan. Hai khói trắng đen phóng lên tận trời, xông phá vùng đất bản nguyên gông cùm xiển xích, đâm thẳng mây xanh, đem bản vũ giới bầu trời nhuộm thành hắc bạch song sắc. Lưỡng nghi đạo vận quyết tán, thiên địa vì đó rung chuyển, càn khôn vì đó điên đảo. Bản vũ giới các nơi tu sĩ đều là tâm thần rung động, nhao nhao ngước mắt nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kính sợ, đó là cái gì động tĩnh? Kinh khủng như vậy uy áp, chẳng lẽ có tiên tiên thần thánh xuất thế? Những năm này, theo bản vũ giới từng bước hoàn thiện, bản thắng thân thể diễn hóa tiên tiên thần thánh liên tiếp xuất thế. Thiên nguyên giới các tu sĩ, tại kỳ mang dẫn dắt phía dưới, cũng lấy thật nhanh tốc độ dung nhập này phương thiên địa. Hồng Thắng còn tại Cửu Thiên trong cung điện, giảng đạo mấy lần, truyền pháp thiên hạ, toàn bộ thiên địa càng phát ra náo nhiệt lên. Giờ phút này, ngược lại là danh sơn đại xuyên phía trên, thường vị nguyên thần có thành tựu tiên tiên thần thánh, trong lòng có phán đoán, cho dù là cấp cao nhất tiên tiên thần thánh, cũng không có khả năng có như vậy thành thế. Chỉ có tổ sư có phần này thực lực. Đây là phụ thần khí tức. Đúng lúc này, một đạo sáng chói chói mắt bạc trắng, từ vỡ vụn đại trận bên trong phóng lên tận trời. Giữa bạch quang, một tôn tám tay bạch hổ thần ma, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Kia thần ma thân hình minh nga, toàn thân bao trùm lấy tuyết trắng lân giáp, chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một phiến lân giáp đều như tiên tiên ngọc tụy ôn nhuận, nhưng lại ẩn chứa vô song lực phòng ngự. Hắn sinh ra tám tay, mỗi một đầu cánh tay đều tráng kiện hữu lực, cơ bắp đường cong trôi chảy, hiện đầy tinh mịn lưỡng nghi đạo văn, tám cánh tay trên lòng bàn tay, ẩn ẩn có hạt bụi nhỏ lưu chuyển. Đầu lâu chính là bạch hổ chi hình, hai con ngươi như là mặt trời chói chang sáng chói, ánh mắt đảo qua chỗ, hư không cũng hơi rung động, tự mang bệ nghệ thiên hạ, uy hiếp tứ phương uy nghiêm. Quanh thân tràn ngập bàng bạc vô song chiến ý, phản phất trời sinh chính là chiến mà sinh. Đây cũng là Trần Thắng phân hóa ra chủ chiến hóa thân, trải qua nhiều năm thai nghén, cuối cùng là tu thành lưỡng nghi vi Trần bảo thể. Trần Thắng chậm rãi hoạt động một chút tám cái cánh tay. Mỗi một lần đưa tay, đều có âm dương nhị khí xen lẫn, vô số lưỡng nghi vi Trần tại quanh thân lưu chuyển, thiên địa vì đó cộng minh. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, cảm thụ được thể nội bàng bạc vô song lực lượng, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, tiến độ này, ngược lại là so với lúc trước dự tính nhanh không ít. Thái Hoàng giới đạo đức bản nguyên lĩnh hội, quả nhiên trợ lực không nhỏ. Hắn có chút nhắm mắt, tâm thần chìm vào thể nội, cảm thụ được lưỡng nghi vi Trần bảo thể về liền diệu, thầm nghĩ trong lòng, lưỡng nghi vi Trần bảo thể, lấy lưỡng nghi đạo thì làm cơ, lấy hạt bụi nhỏ hiển hóa đạo vận, công phòng nhất thể, khả tụ khả tán. Bây giờ tầng thứ nhất viên mãn, lực lượng trong cơ thể đã cô đọng đến cực hạn, âm dương nhị khí giao hòa cộng sinh, không có kẽ hở. Lần nữa mở ra hai con ngươi, Trần Thắng ánh mắt càng thêm sáng chói, bây giờ ta người tôn chủ này chiến hóa thân chiến lực, đủ để so sánh đa số hợp thể bước đầu tiên tu sĩ bản thể. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn về phía kia phiến mênh mông vô ngần hỗn độn nguyên hải, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, lưỡng nghi vi Trần bảo thể tầng thứ nhất đã viên mãn, tiếp xuống, nên đi hỗn độn nguyên hải, đi một lần. Ông. Tiếng nói rơi, Trần Thắng quanh thân lưỡng nghi đạo văn tăng gọn. Vô số hạt bụi nhỏ hội tụ, hóa thành một đạo sáng chói bất trắng, phóng lên tận trời, hướng phía kia phiến hỗn độn quần quần hỗn độn nguyên hải mà đi. Thân ảnh của hắn, những nơi đi qua, hư không rung động, đạo tác cộng minh, giữa thiên địa chiến ý cùng đạo vận, thật lâu không tiêu tan. Bàn vũ rơi các tu sĩ, nhìn qua cái kia đạo đi xa vật trắng, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng rung động, nhao nhao không mình hành lễ bái kiến. Chương 504, bảo thể sơ thành. 2, chương 504, bảo thể sơ thành. 2, hỗn độn nguyên hải chính là linh giới sinh ra chi địa, là đại thiên quy tắc đầu nguồn. Ẩn nấp tại linh giới chỗ sâu nhất, bị một tầng vô hình bản nguyên màng mỏng bao khỏa, ngăn cách trong ngoài. Bình thường luyện hư tu sĩ, ngay cả màng mỏng vị trí đều khó mà tìm kiếm, chỉ có nắm giữ nguyên hải tọa độ, có đầy đủ chiến lược người, mới có thể bước vào trong đó. Ông Trần Thắng đến bản nguyên màng mỏng trước đó, tám tay có chút giãn ra, quanh thân lượng nghi vi Trần Phi tốc lưu chuyển, bảo vệ quanh thân đạo khu. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới tầng kia vô hình màng mỏng. Chỉ nghe một tiếng vù, màng mỏng như là sóng nước có chút dập dờn, lập tức vỡ ra một cái khe, đem hắn thân ảnh chậm rãi thôn phệ trong đó. Trần Thắng chỉ cảm thấy thân hình hơi chậm lại, phản phất xuyên qua một tầng hư thực sen lẫn hàng rào. Cảnh tượng trước mắt trong phút chốc triệt để thay đổi. Lúc trước có thứ tự hư không đã biến mất, thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn, hư không quần quần quỷ dị thiên địa. Nơi này chính là hỗn độn nguyên hải. Vừa mới bước vào, một cỗ bảng bạc vô song hỗn loạn chi lực liền trong nháy mắt của tới. Kia là vô tự thời không loạn lưu. Nơi đây hư không triệt để hỗn loạn, không có chút nào ổn định thời không trật tự. Trước một giây vẫn là đầy trời hỗn độn, một giây sau liền có thể xuất hiện xé nứt thiên địa hư không khe hở. Thời không vặn mèo, quang ảnh rối loạn, ngay cả pháp tắc đều trở nên vô tự mà cuồng bạo. Giang giác, mấy đạo nhỏ bé hư không khe hở lặng yên hiện hiện, mang theo xé rách hết thể uy thế, hướng phía Trần Thắng của tới. Trần Thắng sừng sững bất động, tám tay buông khẽ, quanh thân lượng nghi đạo văn tăng gọn, vô số hạt bụi nhỏ hội tụ mạnh mẽ ngăn lại hư không khe hở xung kích. Hắn ngước mắt nhìn về phía mảnh này vô ngần hỗn độn nguyên hải, khởi nguyên chi địa, quả thật huyền diệu. Ý chí của hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bại lộ bên ngoài thiên địa bản nguyên, như thực chất tại trong hư không chảy xuôi. Ngẫu nhiên cùng cuồng bạo hư không phong bạo đan vào lẫn nhau, diễn sinh ra vô số quỷ dị pháp tắc hư ảnh. Trần Thắng chậm rãi giãn ra tám tay, cảm thụ được những cái kia vô tự lại ẩn chứa cực hạn chân lý pháp tắc hư ảnh, trong lòng âm thầm tự nói, như vậy bản nguyên pháp tắc, cho dù không có rất nhiều cơ duyên bảo vật, nơi đây cũng vẫn có thể xem là một chỗ tuyệt diệu chỗ tu hành. Trần Thắng đè xuống trong lòng cảm ngộ, tâm thần chìm vào trong thức hải, một viên cổ pháp ngọc phù chậm rãi hiện hiện. Ngọc phù phía trên, khắc lấy lít nha lít nhít nguyên hải địa đồ. Trên bản đồ, điểm sáng lấp lóe, đường vân rõ ràng, ghi chú hỗn độn nguyên hải rất nhiều khu vực. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, nơi đây hẳn là ba cấp hạ vực biên giới. Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua chung quanh hỗn loạn hư không, kết hợp trên địa đồ tọa độ, trong nháy mắt xác định tự thân vị trí. Xác định vị trí về sau, hắn không chần chờ nữa, tám tay có chút phát lực, quanh thân lượng nghi đạo văn lần nữa lưu chuyển. Vô số hạt bụi nhỏ hội tụ thành một đôi to lớn bạch hổ cánh chim triển khai, che khuất bầu trời, hai khói trắng đen quấn quanh cánh chim phía trên. Nhẹ nhàng một cái, bàng bạc lực lượng pháp tắc bộc phát, mạnh mẽ xua tan chung quanh thời không loạn lưu cùng cuồng bạo khí lưu, thân hình như cực nhanh, hướng phía ba cấp hạ vực chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Một bên đi đường, trong lòng của hắn, một bên hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nguyên hải bên ngoài cùng chia thập tam phiến hạ vực, mỗi một phiến hạ vực đều đối ứng linh giới một nhà đỉnh cấp thế lực. 13 nhà thế lực, các cứ nguyên hải bên ngoài, nắm trong tay nguyên hải ngoại vi đại bộ phận cơ duyên cùng tài nguyên, lẫn nhau ngăn được. Ba cấp hạ vực, không có chút nào ngoài ý muốn, chính là ba cấp thái hoàng phủ phạm vi thế lực. Năm đó, ba cấp thái hoàng phủ có được đại thừa chí tôn tọa trấn, chính là linh giới đứng đầu nhất thế lực một trong. Hiện nay, tuy nói thái hoàng phủ đã chia ra thành tam đại tiên phủ, tại tam cực vực bên trong, ba nhà mỗi nơi đứng cửa ra vào. Nhưng là tại cái này hỗn độn nguyên hải bên trong, ba nhà vẫn như cũ duy trì đồng minh tính chất, hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau chiếu ứng. Vâng anh. Phía trước hư không bên trong, một trận cỡ nhỏ hư không phong bạo đống nhiên bộc phát, vô số pháp tắc hư ảnh xen lẫn ở trong cơn bão táp, hướng phía Trần Thắng của tới. Hắn tám tay vung khẽ, một đạo hắc bạch song sắc kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, chém về phía phong bạo, kiếm khí lướt qua, phong bạo ầm vang tán loạn. Giải quyết hết phong bạo, Trần Thắng thân ảnh không có chút nào dừng lại, tiếp tục đi đường, huống chi còn có Hoàng Thiên Chí Tôn tọa trấn thái hoàng giới. Tam đại tiên phủ cho dù phân liệt, cũng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng duy trì lấy thế lực cao cấp mặt bài, không người dám tùy tiện trêu chọc. Trong tay của ta có 3 cấp hạ vực bản đồ chi tiết, trước tiên ở hạ vực nội bộ vơ vét một phen, cũng làm quen một chút hoàn cảnh. Trong nháy mắt ngàn năm, 3 cấp hạ vực chỗ sâu, một chỗ từ minh thổ bản nguyên ngưng tụ diễn hóa mà thành dãy núi, lặng lặng đứng sừng sững ở hỗn loạn trong hư không. Dãy núi toàn thân hiện lên màu đen, không có một mảng cỏ, tản ra âm lãnh mà nặng nề khí tức, cùng chung quanh cuồng bạo hư không khí lưu, tạo thành quỷ dị cân bằng. Dãy núi chi đỉnh, một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng, chính là Trần Thắng. Giờ phút này, hắn đã thu liễm thân hình, hóa thành hơn một trượng chi cao, tám tay giao nhau tại trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân lưỡng nghi đạo văn chậm rãi lưu chuyển, vô số hạt bụi nhỏ lặng yên chìm nổi, chính liên tục không ngừng thôn vệ lấy bên trong dãy núi minh thổ bản nguyên cùng sát khí. Đột nhiên, Trần Thắng quanh thân lưỡng nghi vi trần, đột nhiên có chút rung động, một đạo nhỏ bé lại rõ ràng vỡ vụn thanh âm, tại trong thức hải của hắn vang lên. Đôn đốt, kia là hắn từ ngàn năm nay phân hóa ra ngoài, tản mát tại ba cấp hạ vực các nơi vơ vét tình báo, tìm kiếm cơ duyên suy nghĩ hạt, lại vẫn lạc một đạo. Từng sợi yếu ớt thần niệm ba động, tại trong thức hải tiêu tán. Những cái kia vô hình vô chất suy nghĩ hạt, có bị đột nhiên xuất hiện hư không khe hở xé rách, có bị cuồng bạo pháp tắc chôn vùi, có thì bị ẩn nấp tại hỗn độn khí lưu bên trong bản nguyên loạn lưu thôn vệ. Trần Thắng trong lòng rõ ràng cảm giác được đây hết thảy, chậm rãi mở ra hai con người, trong mắt hai khói trắng đen lưu chuyển, tùy ý một chỗ hư không ba động, liền có khả năng làm ta suy nghĩ mẫn diệt. Đây là nguyên hải bên ngoài, quả thật là nguy hiểm trùng điệp a. Khó trách Hoàng Tuyệt sư tôn trước đây nói với ta, hợp thể bước đầu tiên tu sĩ hóa thân đến đây, cơ hội là nửa bước khó đi. Nếu là bình thường hợp thể bước đầu tiên tu sĩ hóa thân, không có chí bảo hộ thân, so với ta những này hạt hóa thân cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn chậm rãi giãn ra tám tay, quanh thân lưỡng nghi vi trần lần nữa lưu chuyển, một cỗ bảng bạc bảo thể chi lực bộc phát ra, chấn động đến chung quanh minh thổ sát khí nhao nhao lùi tán. Cũng may ta cái này chủ chiến hóa thân, tu thành lưỡng nghi vi trần bảo thể, công phòng nhất thể, đủ để chống lại bên ngoài đại đa số phong hiểm. Bất quá tam cực vực bị khai phát quá lâu, cơ duyên có được, tìm kiếm ngàn năm cũng bất quá tìm được một chỗ dãy núi. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên lòng bàn tay, tám ngón có chút của mình. Một cô âm lãnh nặng nề khí tức từ lòng bàn tay lặng yên hiện hiện, một tia màu đen minh thổ sát khí như sợi tóc quấn quanh. Đúng là hắn cái này từ ngàn năm nay dốc lòng luyện hóa nơi đây minh thổ dãy núi, chỗ để luyện ra tinh khiết sát khí. 999 tơ minh thổ sát khí chiết xuất về sau mới có thể có một viên minh thổ kết tinh, xem như phổ thông thất giai vật liệu. Trần Thắng nhìn chăm chú lòng bàn tay minh thổ sát khí, trong lòng âm thầm tính toán, nơi đây dãy núi mặc dù từ minh thổ bản nguyên diễn hóa mà thành, sát khí nồng đậm, có thể nghĩ muốn để luyện ra đầy đủ tinh khiết sát khí lại dị thường gian nan. Cho dù đem nơi đây dãy núi triệt để luyện hóa, miễn cưỡng có thể thu tập 30 tia, cũng bất quá là 30 điểm một trong kiện thất giai vật liệu. Cái này đã coi như là vận khí tốt, nguyên hải bên ngoài, cơ duyên vốn là thưa thớt. Ta muốn tìm kiếm càng nhiều bản nguyên, nhất định phải rời đi ba cấp hạ vực, tiến về nguyên hải chỗ sâu. Trào những cái kia không bị quá độ khai phát, hung hiểm càng sâu khu vực, mới có thể cất giấu càng nhiều cơ duyên. Suy nghĩ cố định, Trần Thắng không chần chờ nữa, một lần nữa nhắm lại hai con người. Quanh thân lưỡng nghi đạo văn lần nữa tăng vọt, vô số hạt bụi nhỏ như bầy ong tuôn hướng minh thổ dãy núi, điên cuồng thôn phệ lấy bên trong ngọn núi minh thổ bản nguyên cùng sát khí. Đồng thời, hắn thần hồn chi lực chậm rãi vận chuyển, bắt đầu từng bước chữa trị trong thức hải hao tổn. Đem lúc trước chút bị trôn vùi suy nghĩ hạt, một chút xíu một lần nữa tu hành, ngưng tụ, là tiến về nguyên hải chỗ sâu, làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Thời gian thấm thoát, lại là 50 năm đội vàng mà qua. Vâng, tòa kia từ minh thổ bản nguyên diễn hóa mà thành dãy núi, tiếp tục thôn phệ cùng luyện hóa phía dưới, đã triệt để đã mất đi bản nguyên trèo trống. Ngọn núi nổ tung, tại hỗn loạn hư không khí lưu bên trong, rất nhanh liền bị xé nứt, chôn bụi, hoàn toàn biến mất tại mảnh này hỗn độn bên trong. Cần phải đi. Trần Thắng chậm rãi đứng dậy, thân hình như một đạo sáng chói lưu quang, xông phá tầng tầng hỗn độn khí lưu, hướng phía nguyên hải chỗ càng sâu, mau chóng đuổi theo. Chương 505, trận đạo phát tác. Chương 505, trận đạo phát tác. Trong nháy mắt 3000 năm, nguyên hải chỗ sâu không có cố định thiên địa hình dáng. Một tòa trôi nổi tại hỗn độn khí lưu bên trong hòn đảo, đảo hoang toàn thân hiện lên màu xanh đen, quanh thân quanh quẩn lấy lạnh thấu xương cương phong. Cương phong bên trong xen lẫn từng tia từng sợi màu xám bạc sát khí, cửu nguyên cương sát khí. Đảo hoang nội địa, một chỗ to lớn khoáng mạch vết nước thình lình hiện ra, vết nước bên trong màu xám bạc sát khí như suối phun ra ngoài. Khoáng mạch vách đá phía trên hiện đầy lít nha lít nhít cương văn. Trong mỏ cạn, Trần Thắng ngồi xếp bằng, hơn một trượng thân thể bên trên, tám tay cùng nhau giang ra, quanh thân lưỡng nghi đạo văn điên cuồng lưu chuyển. Vô số hạt bụi nhỏ như bầy ong hội tụ, hình thành một đạo to lớn đen trắng lồng ánh sáng, đem phun ra ngoài cửu nguyên cương sát khí liên tục không ngừng thôn phệ mà vào. Nguyên hải chỗ sâu, cạnh tranh áp lực lớn. Phàm là có chút chí khí pháp chủ, đều hướng nơi đây tụ tập. Thậm chí kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp bản tôn đến đây xông xáo. Trần Thắng những năm này du lịch, cũng lần lượt làm quen không ít pháp chủ, trao đổi lẫn nhau, đối với Nguyên Hải nhận biết càng nhiều. Bằng vào ta trước mắt thu thập tin tức đến xem, Nguyên Hải bên trong rất nhiều pháp chủ, có thể phân 6 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, hợp thể bước đầu tiên tu sĩ hóa thân, chỉ có thể ở Nguyên Hải bên ngoài pha trộn, hơi hướng tầng bên trong một chút, liền nửa bước khó đi. Cấp độ thứ hai, hợp thể bước đầu tiên tu sĩ bản tôn cùng hợp thể bước thứ hai tu sĩ hóa thân, đủ để ngăn chặn ác liệt hoàn cảnh, tiến vào chỗ sâu tìm kiếm. Thứ 3 4 5 tầng, đối ứng hợp thể bước thứ 2, bước thứ 3, bước thứ 4 tu sĩ bản tôn. Cấp độ thứ 6, hợp thể bước thứ 4 tu sĩ bản tôn, lại nắm giữ thích hợp bản thân thông thiên của bảo. Bất quá, thông thiên của bảo, thần thông bí thuật, đều là ảnh hưởng chiến lược yếu tố mấu chốt, ta cái này phân chia tạm thời tương đối thô ráp, bất quá tạm thời làm tham khảo ngược lại là đủ. Ta đạo này hóa thân ngược lại là có thể bị quy nạp là cấp độ thứ hai, tại nguyên hải tầng sâu, ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Cũng may nguyên hải chỗ sâu cơ duyên hoàn toàn chính xác rất nhiều, cho dù là một chút phế liệu cũng so bên ngoài mạnh hơn nhiều. 3000 năm nay vận khí ta thường thường, nhưng cũng góp nhặt không ít tài nguyên, nếu là tăng thêm lần này cửu nguyên cương sắc khí, không sai biệt lắm so ra mà vượt nửa cái phổ thông thất giai vật liệu. Trở về sau, nhanh chóng tìm người hồi đoái, đổi thành thích hợp tài liệu của ta. Hắn chậm rãi đưa tay, tám cánh tay trưởng đồng thời nô ra, gắt gao khóa lại từng sợi tinh thuần cửu nguyên cương sát khí. Ông. Trong mỏ cạn, cửu nguyên cương sát khí kịch liệt phun trào, cùng Trần Thắng quanh thân lưỡng nghi đạo văn lẫn nhau cộng mình, chậm rãi chết xuất. Màu sáng bạc cùng hắc bạch song sắc xen lẫn, hình thành một đạo ánh sáng long ánh kén, đem hắn thân ảnh bao khỏa trong đó, hết thảy đều lộ ra tĩnh mịch mà có thứ tự. Ung dung 20 năm. Trần Thắng đang chìm ngâm ở thu thập sát khí quá trình bên trong, quanh thân lưỡng nghi vi trần, thì phân tán ra ngoài, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Anh. Trên đảo hoang, một đạo thân ảnh màu xanh dung nhập hỗn loạn hư không bên trong, thân ảnh mơ hồ, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm không gian phát tác. Trong tay hắn, một thanh toàn thân đen nhánh, điêu khắc giao long đường vận trưởng kiếm đứng lơ lửng. Trên thân kiếm, long uy cuồn cuộn, không gian đạo văn lưu chuyển không thôi, ẩn ẩn có giao long hư ảnh xuyên thẳng qua. Thân ảnh màu xanh ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú trong mỏ quặng Trần Thắng, trong lòng âm thầm cười lạnh, chỉ là hóa thân, một mình xâm nhập nguyên hải chỗ sâu thu thập cửu nguyên cương sát khí, ngược lại là có mấy phần lá gan. Đáng tiếc gặp được bản tôn. Thân ảnh màu xanh quanh thân không gian pháp tắc gầm vang một phát, trong tay giao long kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo đen nhánh tiêu quang mang theo xé nước thiên địa, siêu việt thời không như thế, hướng phía trong mỏ quặng Trần Thắng ngang nhiên chém tới. Một kiếm này vung ra, siêu việt thời không chi giới hạn. Và anh, vô cùng cương mãnh bá đạo kiếm lực nội liễm tại trong thân kiếm, ẩn chứa giao long kiếm bản thân nặng nề cùng thượng cổ long uy. Không nhìn trong mỏ quặng cương phong cùng sát khí, trong nháy mắt liền đã tới Trần Thắng trước người. Kiếm áp những nơi đi qua, hư không kịch liệt đổ sụp, cửu nguyên cương sát khí bị trong nháy mắt xé rách, khoáng mạch vách đá phía trên cương văn nhao nhao vỡ nát. Không được. Trần Thắng trong lòng đống nhiên giật mình, một câu nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Quanh người hắn lưỡng nghi vi trần phi tốc hội tụ, tám tay đồng thời bùng ra, hóa thành đen trắng thái cực đồ, ý đồ ngăn trở bất thình lình chí mạng một kiếm. Bang! Giao long kiếm cùng đen trắng thái cực đồ ầm vang va chạm, vang vọng toàn bộ đảo hoang. Va chạm phía dưới, thiên địa trong nháy mắt hắc ám, như quy hư không, chỉ có hai đạo cực hạn lực lượng ở trong hư vô điên cuồng va chạm, chôn bụi. Ầm ầm. Quần quần lực lượng gợn sóng điên cuồng bạo tán, toàn bộ chín nguyên cương sát khoáng mạch trong nháy mắt sụp đổ. Trên đảo hoang, dãy núi hôi phi yên diệt, hóa thành đầy trời hạt bụi nhỏ, tiêu tán tại hỗn độn khí lưu bên trong. Trần Thắng bị cỗ này bàng bạc vô song lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, tám tay phía trên lưỡng nghi đạo văn nhao nhao vỡ nát, vô số hạt bụi nhỏ chôn bụi. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cục thấy được đánh lén hắn người kia. Đó là một hất lên màu xanh chiến giáp giao tộc pháp chủ, khuôn mặt lãnh ngạo, quanh thân không gian pháp tắc lưu chuyển, khí tức vẫn như cũ bàng bạc. Làm người ta chú ý nhất là trong tay hắn chiếc kia bảo kiếm, tựa như một đầu thất kiếp hắc dao. Không gian pháp tắc, giao long kiếm, giao thất, hợp thể bước thứ hai. Đáng chết. Trần Thắng trong lòng quả quyết, vội vàng thôi động lưỡng nghi vi trần bảo thể. Tám tay đồng thời vung dậy, ngưng tụ ra vô số đạo đen trắng kiếm khí, hướng phía thân ảnh màu xanh ngang nhiên chém tới, ý đồ bức lui đối phương, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Phí công giãy rủa. Giao thất hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt, không gian pháp tắc bật mẹo, đem tất cả kiếm khí triệt để mẫn diệt. Giao long kiếm lần nữa vung ra, một vòng đen nhánh kiếm quang, thu liễm lấy không gian pháp tắc uy năng, vô thanh vô tức chém về phía Trần Thắng cái cổ. Phanh. Trần Thắng tám tay điên cuồng đón đỡ, lưỡng nghi vi trần lần nữa hội tụ, nhưng căn bản ngăn không được cái này ẩn chứa không gian pháp tắc cùng giao long cổ bảo uy năng một kiếm. Kiếm quang lướt qua, quanh người hắn lưỡng nghi đạo văn hoàn toàn tan vỡ, tám tay bên trong có bốn tay bị trong nháy mắt chặt đứt, màu vàng kim đạo huyết phun ra ngoài. Bảo thể phía trên xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, từ cái cổ lan tràn đến phần bụng. Trong vết thương, lưỡng nghi vi trần điên cuồng chôn bụi, bản nguyên chi lực phi tốc sói mòn. Ngắn ngủi mấy hợp, bất quá trong nháy mắt, Trần Thắng liền bị triệt để áp chế, gần như vẫn lạc, không thể trốn đi đâu được. Trần Thắng ý đồ dẫn bạo còn xuất lại lưỡng nghi vi trần, lại phát hiện quanh thân bản nguyên chi lực đã bị không gian pháp tắc giam cầm, căn bản là không có cách điều động mảy may. Bang giao long kiếm tiêu khẽ, giao thất cổ tay khẽ đảo, giao long kiếm lần nữa chém ra, một đạo cô động đến cực hạn đen nhánh kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thấu Trần Thắng mi tâm, đem hắn thần hồn suy nghĩ triệt để chôn bụi. Với anh, Trần Thắng bạch hổ hóa thân, thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt quang mang trong nháy mắt giảm đạm đi. Tám tay triệt để rủ xuống, quanh thân lưỡng nghi vi trần, giống như thủy triều chôn bụi, bảo thể phía trên lân giáp nhào nhào chốc ra, cao khoảng một trượng thân thể, chậm rãi ngã xuống, nện ở đổ sụp khoáng mạch đá vụn phía trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, triệt để không có khí tức. Giao thất bước ra một bước, vượt qua không gian, rơi vào thi thể của hắn bên cạnh, tiện tay hướng phía Trần Thắng thi thể, nhẹ nhàng chụp tới. Ông. Mấy đạo hào quang nhỏ yếu từ Trần Thắng thi thể bên trong hiện hiện, lần lượt rơi vào trong tay. Giao thất cúi đầu nhìn một chút trong tay mấy thứ sự vật, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, lắc đầu, thấp giọng mắng, chương 505, trận đạo phát tác, hai chương 505, trận đạo phát tác. Lại là cái quỷ nghèo. Lãng phí bản tọa một phen công phu, ngay cả một kiện thất giai vật liệu đều không có. Dứt lời, hắn tiện tay đem trong tay mấy món sự vật thu vào trong lòng. Sau đó, ánh mắt đảo qua đổ sụp quán mạch, gặp trong mỏ quặng cửu nguyên cương sát khí đã còn thừa không có mấy. Dưới chân hắn vết nước không gian lần nữa hiện hiện, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở hỗn loạn hỗn độn khí lưu bên trong. Thái Hoàng giới chỗ sâu, kia phiến mênh mông ngông ngẩn, đạo vận viên mãn bản nguyên tinh hà bên trong. Trần Thắng bản tôn chính khoanh chân trôi nổi tại ức vạn bản nguyên giữa các vì sao, tâm thần triệt để đắm chìm trong tiên tiên đạo đức diễn hóa đại đạo cảm ngộ bên trong. Oanh! Đột nhiên ở giữa, Trần Thắng bản tôn mi tâm chỗ, một đạo nhỏ bé lại rõ ràng vỡ vụn thanh âm ầm vang nổ vang, một sợi ngưng tụ chủ chiến hóa thân thần hồn ấn ký ánh sáng nhạt, tại trong thức hải của hắn trong nháy mắt chôn bụi. Trong chớp nhoáng này phá vỡ hắn dốc lòng lĩnh hội trạng thái. Trần Thắng bản tôn đột nhiên mở ra hai con ngươi, ta chủ chiến hóa thân. Vẫn lạc. Du lịch mấy ngàn năm, tìm kiếm cơ duyên, kết quả là lại vì người bên ngoài làm áo cưới. Trong thần hồn, kia sợi còn sót lại, đến từ chủ chiến hóa thân vẫn lạc trước cuối cùng một tia cảm giác, chậm rãi hiện hiện. Đen nhánh giao long kiếm, huyền diệu không gian pháp tắc, hợp thể bước thứ hai bản thể khí thế mênh mông. Từng bức họa ở trong đầu hắn phi tốc hiện lên, một cái tên trong nháy mắt lạc ấn tại trong đầu của hắn. Giao thất, nguyên hải thất sát một trong. Trần Thắng từng chưa nói ra, thanh âm băng lạnh thấu xương, trong óc liên quan tới giao thất tất cả tin tức giống như thủy triều hiện lên. Vốn là giao long nhất tộc nguyên lão, địa vị tôn sùng, nắm quyền lớn, lại phản tộc mà chạy, trước khi đi còn thuận đi giao long tộc chí bảo giao long kiếm. Giao long kiếm chính là thượng phẩm thông thiên của bảo, ẩn chứa thượng cổ thất giai giao long bản nguyên, bản thân uy năng vô tận, phối hợp hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, càng là như hổ thêm cánh. Trần Thắng cắt địa liên quan tới giao thất tất cả tình báo, giao thất phản tộc về sau, kiên kỵ giao long tộc tôn này đạo quân, không dám bước ra nguyên hải nửa bước. Những năm gần đây, một mực lấy bản tôn tại nguyên hải bên trong du lịch, cướp bóc, âm tàn xảo trá, xuất thủ chưa từng lưu tình. Tay hắn cầm giao long kiếm, chiến lực đủ để sánh vai bình thường hợp thể tu sĩ bước thứ ba. Dựa theo ta phân chia, hắn đủ để quy nạp là cấp độ thứ tư, tại nguyên hải bên trong cũng coi là một phương cường giả. Càng khó chơi hơn chính là, hắn lĩnh ngộ là không gian pháp tắc, phối hợp giao long kiếm ẩn nấp cùng xuyên thẳng qua chi năng, cực giữ đi mệnh. Cho dù tao ngộ hợp thể bước thứ tư đại năng, đối phương cho dù có thể đánh bại hắn, nhưng cũng khó mà đem hắn chém giết, chỉ có thể mặc cho hắn thoát thân mà đi. Đồng thời, hắn xưa nay là lấn yếu sợ mạnh, chuyên phiêu chiến lực không bằng hắn tu sĩ ra tay. Ta người tôn chủ kia chiến hóa thân, đối mặt giao thất, căn bản không có sức phản kháng, cũng khó trách sẽ làm trận bất lạc. Bây giờ, hắn bản tôn còn tại Thái Hoàng giới lĩnh hội bản nguyên, chưa đột phá tới hợp thể bước thứ ba. Cho dù lập tức tiến về Nguyên Hải, cũng căn bản không phải là đối thủ của giao thất. Về phần mượn nhờ tông môn lực lượng, hắn chỉ là dù sao chỉ là một đạo hóa thân vẫn lạc. Đối phương có thể tung hoành nhiều năm, còn kéo lên còn lại mấy vị cấp tu, tạo thành thất sát, khó chơi dị thường. Trần Thắng trong lòng thì thảo, thu này bản tọa nhớ kỹ. Một ngày kia, thế tất hoàn trả. Trần Thắng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, lực chú ý lần nữa tập trung ở tiên tiên đạo đức diện hóa bản nguyên tinh hà phía trên, dốc lòng bắt đầu tìm hiểu tới. Tuế nguyệt lưu chuyển, lại là 500 năm. Trần Thắng bản tôn tại bản nguyên tinh hà bên trong, ngày đêm lĩnh hội, cảm ngộ càng thêm thâm hậu. Quanh người hắn khí tức cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, trở nên càng thêm có thứ tự, thu phóng tự nhiên, mọi cử động phù hợp thiên địa vận luật. Một ngày này, bản nguyên tinh hà bên trong đột nhiên nhấc lên ngập trời dị tượng. Trần Thắng bản tôn quanh thân, ước vạn đạo đức phủ văn cùng lưỡng nghi đạo văn điên cuồng hội tụ, hình thành một đạo to lớn quang kén. Quang kén bên trong, trận đạo pháp tắc hư ảnh lặng yên hiện hiện, vô số tinh mịn trận văn như tinh hà vần quanh, diễn sinh ra vô cùng vô tận huyền diệu đạo vận. Ông, Trần Thắng bản tôn quanh thân khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số đạo thì phủ văn tại quanh người hắn lưu chuyển không thôi. Trận đạo pháp tắc uy năng giống như thủy triều tràn ngập ra, dung nhập hắn mỗi một tấc đạo khu, mỗi một sợi đạo lực bên trong. Hắn rốt cục lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc. Trần Thắng chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt hào quang rực rỡ. Xong rồi, rốt cục lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc. Trận đạo thông huyền, mượn thiên địa chi lực, nhưng khốn cường địch, có hộ tự thân, có trận đạo pháp tắc gia trì, ta nội tình chắc chắn tăng nhiều. Tu vi của ta cũng có thể tiến thêm một bước. Dứt lời, hắn tâm thần khẽ động, quanh thân trận đạo pháp tắc chậm rãi dung nhập tự thân bản vũ pháp chủng bên trong. Cùng lúc đó, bản vũ giới bên trong, bản vũ giới bầu trời đột nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ, nồng đậm đến hóa dịch thiên địa bản nguyên, giống như thủy triều từ trong khe hở tuôn ra, tràn ngập toàn bộ bản vũ giới. Các loại đạo tắc hư ảnh trên bầu trời chậm rãi hiện hiện, vô số đạo thì phù văn lưu chuyển không thôi, đem bản vũ giới bầu trời nhuộm thành một bức sáng chói chói mắt đại đạo tranh cảnh. Sông núi rung động, sông lớn vui mừng, thiên hạ huyết dài, linh cầm nhảy múa, bản vũ giới các nơi tiên tiên linh khí trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Vô số thiên tài địa bảo phá đất mà lên, tản ra nồng đậm bản nguyên đạo vận. Những cái kia ẩn cư tại bản vũ giới chỗ sâu tiên tiên thần thánh đều là tâm thần rung động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía trên đạo tắc hư ảnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kính sợ. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bản vũ giới thiên địa đạo thì đang trở nên càng thêm viên mãn, càng thêm có thứ tự. Bọn hắn tu hành tốc độ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, phi tốc tăng lên. Đây là thiên địa bản nguyên hiện hiện, các loại đạo tác hiển hóa, thật là nồng nặc đạo vận, chẳng lẽ là tổ sư lại có đột phá? Toàn bộ bản vũ giới đều tại dị biến, phản phất bị thôi động, hướng phía viên mãn phương hướng nhảy bọn. Trên chín tầng trời, Hồng Thắng lặng yên thôi động bản vũ giới thiên địa dị biến. Trận đạo gia trì, bản vũ giới ở cấp viên mãn, bất quá nước chảy thành sông. Bản tôn tu vi cũng có thể vững bước tu tới hợp thể bước thứ hai viên mãn. Về phần bước thứ ba, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía bản vũ giới chỗ sâu mênh mông huyết hải. Không bao lâu, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh lưỡng nghi đại trận. Trong đó, một cái bóng mờ chậm rãi hiện hiện, kia là một tôn mới chủ chiến hóa thân phôi thai. Hồng Thắng trong lòng hơi động, trận đạo có thành tựu, diễn hóa lưỡng nghi vi trần trận văn. tiếp xuống có thể đến thử đem lưỡng nghi vi trần bảo thể tu đến tầng thứ 2. Chương 506, tu hành không tuế nguyệt. Chương 506, tu hành không tuế nguyệt. Bản vũ giới, vùng đất bản nguyên, hai khói trắng đen xen lẫn lưu chuyển, hình thành một bức viên mãn vô khuyết thái cực hư ảnh, trôi nổi tại lưỡng nghi đại trận trên không. Trận văn dày đặc, đạo vận kéo dài, so trước kia càng thêm rộng lớn, càng thêm huyền diệu. Trong đại trận, Thiên đạo Hồng Thắng ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn lấy ánh sáng vô lượng choáng, tinh tế suy tư lưỡng nghi vi trần bảo thể tầng thứ 2 phương pháp tu hành. Trong điện tịch ghi lại lưỡng nghi vi trần bảo thể tầng thứ 2, phần lớn là lấy lưỡng nghi hôn nguyên khí làm căn cơ, rèn luyện quanh thân hạt. Sau khi tu luyện thành, rất nhiều hạt đều có bí lực, bảo mệnh phương diện càng là huyền diệu. Chiến lực đủ để tung hoành hợp thể bước đầu tiên. Cho dù là đối mặt hợp thể bước thứ 2 tu sĩ, cũng có thể quần nhau một hai, so sánh với một tôn bạch hổ hóa thân, cường hành mấy lần không thôi. Tu thành này cảnh, lại đối mặt giao thất, mặc dù không địch lại, nhưng cũng sẽ không bị 3 năm hợp bên trong chém giết. Đủ để kéo dài một hai, truyền về tin tức các loại người cứu viện. Bất quá, bản tôn thành đạo thời gian ngắn ngủi, so với những cái kia lắng động trăm vạn năm pháp chủ, thiếu nhất chính là các loại tu hành tài nguyên. Lưỡng nghi hôn nguyên khí, tuy nói tại nguyên hải bên trong cũng không tính hiếm thấy, nhưng cũng là thực sự thất giai tài nguyên. Muốn gom góp bảo thể tầng thứ 2 tu hành cần thiết lượng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần hao phí 5 tháng dài đằng đẵng. Mà lại dựa vào tài nguyên, tu thành thần thông bảo thể, cũng cùng ta tu hành lý niệm vi phạm. Ta hành chi nói, vẫn như cũ lấy trận đạo làm căn cơ. Ông, vô số tinh mịn trận văn tại quanh người hắn lưu chuyển. Ta tìm hiểu được trận đạo pháp tắc, có thể tụ thiên địa chi lực, có diễn vạn vật chi hình. Không đi bình thường lưỡng nghi hôn nguyên khí rèn luyện con đường, đi trận đạo diễn hóa con đường, lấy trận đạo rèn luyện bảo thể hạt, cũng coi là phù hợp. Trong lòng của hắn đã có mưu đồ, lấy trận đạo pháp tắc là cường, đem trận văn khắc vào mỗi một mai bảo thể hạt bên trong, để mỗi một mai hạt bụi nhỏ đều trở thành một tòa vi hình lưỡng nghi đại trận. Vô số hạt bụi nhỏ hội tụ, chính là ước vạn đại trận của mình, đến lúc đó, lưỡng nghi vi trần bảo thể uy năng không kém cỏi chút nào tầng thứ 2. Hồng Thắng một lần nữa nhắm lại hai con ngươi, tâm thần chìm vào lưỡng nghi đại trận bên trong, thôi động đạo lực, dẫn động đại trận vận chuyển. Trong một chớp mắt, phía trên đại trận trận văn điên cuồng lưu chuyển. Hai khói trắng đen phóng lên tận trời, hội tụ thành một đạo to lớn của sáng, đâm thẳng bản vũ giới bầu trời, hấp thu thiên địa bản nguyên. Đồng thời, trận đạo pháp tắc cùng lưỡng nghi đạo tắc đan vào lẫn nhau, chậm rãi dung nhập trong đại trận chủ chiến hóa thân trong phôi thai. Bắt đầu đều đâu vào đấy rèn luyện bảo thể hạt, thôi diễn bảo thể tầng thứ 2 phương pháp tu hành. Tuế nguyệt ý mắng, thời gian thấm thoát. Tại vùng đất bản nguyên tĩnh mịch tu hành cùng đại trận ngày đêm vận chuyển bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhật, một nguyệt, một năm, ngàn năm. Trong nháy mắt, chính là 2 vạn năm đội vàng mà qua. Thái Hoàng giới, bản nguyên tinh hà bên trong. Một đạo thân ảnh chậm rãi mở ra hai con người, trong mắt nhật nguyệt đồng huy, sao trời tiêu tan. Bản vũ pháp tắc chi quang tại quanh thân hình thành một đạo viên mãn vô khuyết đạo vận vầng sáng, càng thêm cô đọng, càng thêm bằng bạc, càng thêm viên mãn. Trần Thắng bản tôn trải qua 2 vạn năm bế quan, cuối cùng đem hợp thể bước thứ 2 viên mãn cảnh giới, triệt để vững chắc. Thể nội thiên địa tiểu viên mãn, tu vi vững chắc, tiếp xuống nên triển vọng bước thứ 3. Trần Thắng chậm rãi dạn ra thân thể, quanh thân ước vạn bản nguyên sao trời cùng nhau rung động, vô số đạo thì phù văn giống như thủy triều tuôn hướng thân thể của hắn, lại chậm rãi rút đi. Đạo lực thu phóng tự nhiên, mỗi một tơ đạo lực lưu chuyển đều phù hợp thiên địa đại đạo vận luật, không có chút nào dư thừa rừng rả, không có chút nào hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông vô ngần bản nguyên tinh hà, trong mắt lóe lên một tia cảm khái, quả thật là tu hành không tuế nguyệt. Một trận bế quan, dốc lòng thôi diễn bảo thể tu hành chi pháp, vững chắc tự thân cảnh giới, chính là 2 vạn năm. Cái này 2 vạn năm, bản tôn vững chắc cảnh giới, lĩnh ngộ trận đạo cùng lưỡng nghi đạo tắc dung hợp chi diệu bên kia hóa thân phôi thai, cũng tại vững bước rèn luyện, cũng không phụ cái này 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng. Cảm khái sau khi, Trần Thắng tâm thần khẽ động, thần niệm đảo qua bầu trời. Chỉ gặp Thái Hoàng giới bầu trời phía trên, nguyên bản 88 hệ thống xuyên tiên địa liên tiếp bản nguyên tinh hà thông thiên tiết lộ. Giờ phút này đã vỡ vụn hơn phân nửa, chỉ còn lại 33 đầu tiết lộ, vẫn như cũ đứng sừng sững ở bầu trời phía trên, tản ra càng phát ra hào quang sáng chói. Còn lại 55 đầu tiết lộ đều đã vỡ nát đứt gãy, tiêu tán tại Thái Hoàng giới giữa thiên địa. Những cái kia vỡ nát tiên lộ phía trên, lưu lại đạo vận cùng bản nguyên chi lực, tại màn trời tứ phương, hình thành từng đạo to lớn ánh sáng sóng, quét sạch bầu trời. Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, thấp giọng tự nói, những cái kia tiên lộ vỡ vụn tu sĩ, cũng không phải bất lạc, chỉ là chưa thể đuổi theo thông thiên tiên lộ cảm ngộ tiết đấu, bị tiên lộ đào thải ra ngoài. Trường sinh bảng bên trên rất nhiều đệ tử, chính là từng có như vậy trải qua. Ý chí của hắn chậm rãi rơi vào kia 33 đầu còn sót lại thông thiên tiên lộ phía trên, từng cái đảo qua. Cuối cùng, dừng lại ở trong đó một đầu tiên lộ trung đoạn, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. 88 đầu thông thiên tiết lộ, trải qua 2 vạn năm sàng chọn, chỉ còn lại 33 đầu, có thể kiên trì cho tới bây giờ, đều là thiên phú dị bẩm, tâm tính kiên định hạng người. Kỳ mang có thể kiên trì cho tới bây giờ, lại là không tệ, không có cô phụ bản tọa mong đợi, cũng không có cô phụ hắn tự thân con đường. Dựa theo trước kia Thái Hoàng giới thông thiên tiết lộ ghi chép, hắn bây giờ nên là đi tới bước thứ 4, cũng không biết, hắn cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Nhất ẩm nhất chắc, đều có định số, có thể hay không đi đến cuối cùng, đều xem chính hắn. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Trần Thắng không còn quan tâm Thái Hoàng giới thông thiên tiết lộ. Hắn tâm thần khẽ động, ý chí trong nháy mắt vùi đầu vào bản vũ giới vùng đất bản nguyên. Giờ phút này, lưỡng nghi đại trận bên trong đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đại trận, không còn là yếu ớt phôi thai hư ảnh, mà là một tôn nguy nga thẳng tắp 12 cánh tay thần thánh, kia thần thánh toàn thân từ ước vạn mai nhỏ xíu hạt tạo thành. Mỗi một mai hạt đều tản ra hắc bạch song sắc vầng sáng. Hạt phía trên khắc đầy vô số nhỏ bé lượng nghi trận văn lưu chuyển, đạo vận kéo dài, cùng đại trận trận đạo pháp tác hoàn mỹ cộng minh. Kia thần thánh thân hình vô cùng tận, khuôn mặt mơ hồ, lại tự mang bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. 12 cánh tay giãn ra, ngưng tụ hai khói trắng đen, ẩn ẩn có vi hình lưỡng nghi đại trận hiện hiện, khí tức bàng bạc vô song. So sánh với một tôn chủ chiến hóa thân, mạnh mẽ không chỉ một cấp độ. Ông 12 cánh tay thần thánh hơi động một chút, quanh thân ức vạn hạt liền tùy theo lưu chuyển, vô số lưỡng nghi trận văn đồng thời sáng lên, phát ra xa xăm mà bàng bạc ông minh chi thành. Phía trên đại trận hai khói trắng đen, điên cuồng tràn vào thần thánh thể nội, tư dưỡng mỗi một mai hạt, rèn luyện mỗi một tấc đạo khu. Bảo thể khí tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bước bước tăng lên. Trần Thắng ý chí trôi nổi tại đại trận trên không, nhìn chăm chú tôn này 12 cánh tay thần thánh, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Không tệ, dựa theo bây giờ tốc độ, lấy trận đạo pháp tác diện hóa lưỡng nghi hạt, lấy thiên địa bản nguyên tẩm bổ bảo thể, có vạn năm thời gian, liền có thể triệt để hoàn thành lưỡng nghi vi trần bảo thể tầng thứ 2 tu hành. Thời gian đung dung, tuế nguyệt lưu chuyển, lại là mấy ngàn năm thời gian lặng yên mất đi. Thái hoàng giới tam cực vực, mỗi vạn năm một giới ba cấp đạo hội, đứng hạn mà tới. Đây là tam cực vực thịnh đại nhất tu sĩ thịnh hội, hội tụ tam đại tiên phủ, cùng được nội vô số tông môn, gia tộc thiên kiêu tuấn kiệt. Cuối cùng được so, vô số tu sĩ ngồi xếp bằng, khí tức khác nhau. Có luyện hư cảnh đại năng, có hóa thần cảnh thiên kiêu, ánh mắt tề tụ trong sân rộng, trong thần sắc tràn đầy chờ mong. Ông, một đạo sáng chói hắc bạch song sắc lưu quang từ bầu trời phía trên chậm rãi bay xuống. Lưu quang bên trong, một thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, chính là Trần Thắng hóa thân. Hóa thân vừa hạ xuống địa, hai thân ảnh liền bước nhanh đi lên phía trước. Một người cầm đầu, thân mang đạo bảo màu xanh, khí tức quanh người bảng bạc nặng nề, luyện hư hậu kỳ uy áp ẩn ẩn tản mát, chính là Tần Bình An. Tần Bình An bên cạnh thân, theo sát một vị khí khái hào hùng mười phần thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ dáng người thẳng tắp, trên trán mang theo vài phần kiên nạo, khí tức lăng lệ, ánh mắt sắc bén như kiếm. Bình An mang theo hậu bối Tần Chiếu Ngu, bái kiến ông ngoại. Thiếu nữ áo đỏ Tần Chiếu Ngu cũng liền vội vàng đi theo không mình hành lễ, vạn bối Tần Chiếu Ngu, bái kiến lão tổ. Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt chậm rãi đảo qua hai người, ngựa khi ôn hòa, đứng lên đi, không cần đa lễ, ngàn năm không thấy, ngươi ngược lại là tiến bộ không nhỏ. Trần Huyền Tiên Quân, tại Trọng Ly Thiên, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Tần Bình An trải qua huyền linh bí cảnh lịch luyện thuận lợi đột phá luyện hư, về sau lại trải qua nhiều chỗ lịch luyện. Thê tử sau khi ngã xuống, hắn càng là tại Trọng Ly Thiên chẳng chọc vào năm, trải qua vô số hung hiểm, đã tu tới luyện hư thứ bát kiếp, cũng coi là chân chính bước vào tam cực bực nhất lưu đại năng trong hàng ngũ. Hắn nhất là am hiểu bảo mệnh chi thuật, từng tại luyện hư thập nhất kiếp tu sĩ trước mặt toàn thân trở ra, xông ra không nhỏ uy danh. Về phần thê tử của hắn Lệ Bạch Phượng, tư chất có hạn, cuối cùng chưa thể ngộ đạo vực, không cách nào đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích. Cuối cùng, dựa vào các loại kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, miễn cưỡng sống vạn năm thời gian, liền thọ nguyên hao hết, an tưởng rời đi thế này. Đáng nhắc tới chính là, Lệ Bạch Phượng biết được tự thân tư chất có hạn, khó mà tại con đường tu hành đi xa, liền tướng chủ muốn tích lực, đều đặt ở Tần thị gia tộc vận doanh phía trên. Nàng cung Tần Bình An hết thể sinh hạ ngũ tử tứ nữ, chín vị trí nữ, đều thiên phú còn có thể, tại nàng chăm sóc phía dưới, dần dần trưởng thành. Về sau, Tần thị nhất tộc tại Cửu Lê phủ phía dưới, chiếm cứ một chỗ địa vực, phòng theo Thiên Tâm Trương thị nhất tộc hình thức, khai sáng Tần thị vương triều. Hai vạn năm qua đi, Tần thị vương triều cũng coi là tại Tam Cực vực có chút danh khí. Trải qua thế hệ sinh sôi, Tần thị nhất tộc từ đệ đã đến ngàn vạn mà tính. Trong đó không thiếu thiên phú dị bẩm hạng người, bái nhập các đại tông môn đạo mạch, thậm chí là tam đại tiên phủ. Tần Bình An chắp tay, ông ngoại quá khen, tiểu đả tiểu nháo, tính không được cái gì. Sau đó hắn giới thiệu nói, đây là tộc ta trung hậu bối phận, Tần Chiếu Ngu, thiên phú viễn siêu trong tộc cái khác từ đệ. Trước đây không lâu, tại Châu Bị bên trong, lấy tên thứ hai thân phận, thành công xông vào vực so. Tần Chiếu Ngu nghe vậy, hăng hái, vãn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó, tranh thủ đoạt được danh lệch. Trần Thắng nhìn xem nàng khí khái hào hùng bừng bừng bộ dáng, tựa như thấy được cố nhân bóng dáng, khích lệ nói, tốt, có chí khí. Lần này vực so, vung tay đi đọ sức là được. Đa tạ lao tổ của Vũ. Vãn bối ghi nhớ trong lòng. Cổ Vũ xong Tần Chiếu Ngu, Trần Thắng ánh mắt lần nữa rơi trên người Tần Bình An. Hắn trong mắt hai khói trắng đen lưu chuyển, vẻn vẹn một chút, liền triệt để xem thấu Tần Bình An tu hành trạng thái. Càng xem thấu hắn khai tịch tâm tướng huyền thiên. Tâm tướng huyền thiên bên trong, không có bảng bạc thiên địa dị tượng, không có hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ có một tòa quen thuộc thành trì, Nam Châu cổ thành. Cổ thành bên trong, đường phố tung hành, tiếng người huyên náo, một phái cảnh tượng phồn hoa. Cổ thành chỗ sâu, bản thảo đường lặng lặng đứng sừng sững, tiền đường dòng người không thôi, lộ ra yên hòa khí tức. Bản thảo đường bên trong, mấy đạo thân ảnh quen thuộc, đang bể bộ lục, có cha mẹ của hắn, trưởng bối, Lệ Bạch Phượng, còn có vui đùa ầm ĩ chơi đùa nhi nữ. Từng bức họa, ấm áp mà mỹ hảo, đều là hắn thế tục hơn 10 năm điểm điểm tích tích. Những cái kia bình thường mà ấm áp tuyết nguyệt, những cái kia thăng trầm trong nháy mắt, đều bị hắn chân tàng dưới đáy lòng, khắc vào tâm tướng huyền thiên bên trong. Nơi đây huyền thiên đúng là hắn đối nói giải thích, là hắn cả đời tu hành cảm ngộ, duy cực tại tỉnh, mới có thể cực tại nói. Vốn là huyền bên trong sinh, từ về huyền bên trong đi. Trần Thắng chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi cùng mong đợi, tình nói con đường, nhìn như yếu ớt, kỳ thực cứng cỏi, lấy tình ngộ đạo, lấy huyền chứng đạo, tuy không phải chủ lưu, nhưng cũng phù hợp đạo tâm của hắn. Bản tọa ngược lại là hy vọng, hắn có thể đi thông con đường này, có lẽ có thể đánh phá thông thường, đột phá gông cùm xiềng xích, tại con đường phía trên, đi được càng xa. Không bao lâu, lại là hai thân ảnh bước nhanh đi vào đám người tầm mắt, rõ ràng là Thiên Tâm Trương thị Trương Triệt. Phía sau hắn theo sát một vị thân mang xanh nhạt cẩm bào thanh niên, thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng ở giữa, lộ ra ôn nhuận. Lại là Trương thị nhất tộc thiên tiêu, Trương Long Hổ. Trương Triệt ánh mắt quét qua, lúc này thấy được Tần Bình An cùng Tần Chiếu Ngu, lên tiếng chào, "Tần huynh, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Trương huynh khách khí, hết thảy mạnh khỏe." Tần Bình An cũng chắp tay đáp lễ, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Trương Long Hổ, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn tự nhiên rõ ràng Trương Triệt đến đây dụng ý năm đó, Trần Thắng từng hứa hẹn. Năm vạn năm bên trong, nếu là Trương thị có hậu bối có thể tại ba cấp đạo hội chỗ hết tài năng, đoạt được đại thừa bảo giới danh ngạch, liền có thể bái nhập bọn họ dưới, chuyển huyễn tâm thập quyển nhập Trương thị. Cái này hứa hẹn, tổng cộng có 5 lần đạo hội cơ hội, bây giờ đã là lần thứ 3. Trương thị nhất tộc, truyền thừa xa xưa, cũng rất có vài phần nội tình. Vì vun trồng trong tộc hậu bối, chân tàng ngộ đạo kỳ chân, bản nguyên chí bảo, đem hết toàn lực, trợ tư chất ngộ tính tuyệt hảo tiểu bối tu hành. Hai lần trước đạo hội, cũng bồi dưỡng được mấy vị xâm nhập vực so thiên tiêu. Đáng tiếc, cuối cùng chưa thể đi đến cuối cùng, bỏ lỡ đại thừa bảo giới danh ngạch. Trương Triệt mang theo hậu bối Trương Long Hổ, bái kiến sư thúc. Trương Triệt ngữ khí cung kính vô cùng, sau lưng Trương Long Hổ cũng theo sát phía sau, không mình hành lễ. Long Hổ lần này tại Châu Bỉ, danh liệt thứ nhất, có lẽ có nhìn hoàn thành lời hứa ban đầu. Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt rơi trên người Trương Long Hổ, nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên đi, Châu Bỉ thứ nhất, cũng không phụ Trương thị vùng trồng, cũng không phụ ngươi tự thân thiên phú. Giờ phút này, hắn có chút cao hứng, nhà mình huyết duệ bên trong, ra hai cái thiên phú tuyệt hảo kiêu tử. Tốt, đạo hội vừa so, sắp bắt đầu. Các ngươi tốt sinh biểu hiện, bản tọa chờ các ngươi thu hoạch được đại thừa bảo giới danh lệnh. Chương 507, lại thu đệ tử chương 507, lại thu đệ tử Trần Thắng thân ảnh khẽ động, hướng phía ba phủ pháp chủ tụ tập khu vực mà đi. Chỉ còn lại bốn người đứng tại chỗ. Trương Long Hổ cùng Tần Chiếu Ngu, ánh mắt của hai người trong nháy mắt tại trong hư không giao hội, không nói tiếng nào, lại có vạn cân giao phong chi ý trước đó châu bị, hai người phân biệt xếp tại đệ nhất đệ nhị. Giờ phút này, Tần Chiếu Ngu trong lòng chiến ý huy hoàng, Trương Long Hổ, trước đó châu bị, ta bí thuật còn chưa viên mãn, để ngươi may mắn quay bay. Hôm nay ta bí thuật viên mãn, nhất định phải đánh nát tâm của ngươi kiếm hư ảo. Hai người ánh mắt giao phong trong nháy mắt, Tần Bình An cùng Trương Triệt cũng đã nhận ra dị dạng. Tần Bình An khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, không có nhiều lời. Hậu bối chi tranh, tự có bọn hắn duyên phận, vung tay đánh cược một lần, chính là tốt nhất lịch luyện. Trương Triệt lại là trong lòng căng thẳng, hắn nhìn ra được, Tần Chiếu Ngu khí tức so với một lần trước châu bị, mạnh mẽ không ít. Lần này, Long Hổ muốn thủ thắng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Ông, một tiếng xa xăm mà bàng bạc bù bù, vang vọng toàn bộ đạo hội quảng trường. Bắt đầu. Theo ba vị đạo quân đến, bàng bạc uy áp từ giao đấu trên đài tràn ngập ra, tuyên cáo ba cấp đạo hội vực so chính thức bắt đầu. Quảng trường bốn phía, vô số tu sĩ nhao nhao im lặng, ánh mắt tề tụ, trong thần sắc tràn đầy chờ mong. Những cái kia luyện hư đại năng cũng nhao nhao mở ra hai con người, nhìn chăm chú lên trên đài thiên tiêu. Đến chiến, hoàng cực phủ thiên tiêu, cổ hoàng tử uống chấn hư không. Một thân ảnh như kim sắc thiểm điện phá không mà ra, quanh thân hoàng cực đạo tắc cầm vang tăng gọn, ngưng ra vạn trượng màu vàng kim trường ảnh. Trường ảnh bên trong, hình như có đế vương hư ảnh chìm nổi, mang theo sao trời vỡ nát, long trời lở đất uy thế ngập trời. Hướng phía Trương Long Hổ ầm vang đập xuống. Ầm ầm, màu vàng kim trưởng ảnh rơi xuống, hư không bị mạnh mẽ đập đến sụp đổ, uy thế ngập trời, đủ để nghiền ép một nhị kiếp luyện hư đại năng. Trương Long Hổ có chút nhướng mày, trong mắt bình tĩnh, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng dương lên, không nửa phần sức tưởng tượng, lại tự có huyền đạo huyền diệu chảy xuôi. Tâm kiếm chi thuật lặng yên vận chuyển, xâm la đạo vực dung nhập trong kiếm chiêu. Ngộng huyền vô cực, kiếm ảnh lưu chuyển ở giữa, hình như có ngàn vạn cái Trương Long Hổ đồng thời hiện hóa, thứ thực khó phân biệt, tựa như chư thiên trích tiên cùng lâm. Điều trùng tiểu kỹ. Cổ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, thiếu như kinh lôi nổ vang, bàn tay lần nữa đánh ra, nguyên hoàng đạo vực thống nhất sơn hà, muốn đánh nát tất cả hư huyễn kiếm ảnh, thẳng đến Trương Long Hổ bản tôn. Bang, trường kiếm tiêu khẽ, vang vọng cửu thiên thập địa. Trương Long Hổ thân hình khẽ nhúc đích, hóa thành hư ảnh, xuyên thẳng qua tại hư ảo cùng chân thực ở giữa. Trường kiếm trong tay nhẹ chạm mà ra, một đạo kiếm mang màu trắng bạc phá không mà lên, nhìn như tinh tế yếu ớt, lại cất giấu xé nước thiên địa, vỡ vụn hư ảo vô thượng phong mang, vô thanh vô tức ở giữa, liền hướng phía màu vàng kim trường ảnh chạy tới. Ầm ầm, kiếm mang cùng trường ảnh ầm vang va chạm, màu vàng kim trưởng ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Một chỗ khác chiến trường, bớt nói nhiều lời, xuất thủ. Tần Chiếu Ngu dứt tiếng, thân hình hơi nghiêng về phía trước, lòng bàn tay một nắm, huy hoàng vô cùng tận uy áp, như Thái Sơn áp đỉnh tràn ngập ra. Đối thủ của nàng tên là Thiên Diễn Tử, lại là Nam Cực Tiên Phụ Thiên Tiêu, một vị pháp chủ môn Hà Nội môn đệ tử. Tốt. Thiên Diễn Tử trong tay quạt xếp đống nhiên một cái, vô số đạo thì phù văn lưu chuyển, ngưng ra vạn trưởng phiến ảnh. Phiến ảnh bên trong, Thôi Diễn Đường vân lít nhá lít nhít, như tinh hà xen lẫn, hắn nhắm lại hai con người, tâm thần chìm vào Thôi Diễn bên trong. Ông. Phiến ảnh tăng gọn, mang theo long trời lở đất, vỡ vụn hư không như thế, hướng phía Tần Chiếu Ngu gầm vang vô tới, phiến ảnh những nơi đi qua, hư không kịch liệt đổ sụp. Có Tần Chiếu Ngu, lại không chút nào né tránh ý tứ. Nàng đột nhiên tiến lên trước một bước, đạo vực gầm vang một phát, triệt để dung nhập quyền đạo bên trong, song quyền nắm chặt, đột nhiên oanh ra. Một quyền này, giống như thương giống như kích, huy hoàng vô cùng tận, mặc dù ẩn huyễn tâm chi đạo, lại bá đạo vô song. Quyền phong gào thét, mạnh mẽ đón cái kia đạo to lớn phiến ảnh, đánh đi lên. Oanh. Song quyền cùng phiến ảnh ầm vang va chạm, nổ vang rung trời. Hư không kịch liệt đổ sụp, hình thành một đạo lực lượng khổng lồ vòng xoáy, điên cuồng thôn vệ lấy linh khí chúng quanh. Chiến thông quái, Tần Chiếu Ngu quyền pháp, nhìn như bá đạo ngang ngược, lại cất giấu huyền đạo vị dị khó lường, hư thực khó phân biệt, đạo loạn tiên địa lạc thì. phanh phanh phanh. Một quyền nhanh hơn một quyền, quyền ảnh như nước thủy triều, mỗi một quyền đều ẩn chứa uy hoàng vô cùng tận bá đạo chi lực. Mỗi một quyền đều dung nhập huyền đạo quỷ dị, hư thực xen lẫn, để Thiên Diễn Thiên Kiêu khó lòng phòng bị. Rốt cục, phiến ảnh trong nháy mắt vỡ nát, Thiên Diễn Tử thân hình như diều đứt dây, bay rất ra ngoài tần chiếu ngu thân hình lóe lên, cùng bạo lực quyền treo ở đối phương đầu lâu, quyền phong lăng lệ, như muốn đem nó nghiền nát. Ngươi thua. Thiên Diễn Tử chắp tay, cười khổ nói, đạo hữu quyền pháp cao minh, ta thua rồi. Kinh hô thanh âm liên tiếp, vô số tu sĩ đều bị tần chiếu ngu bá đạo quyền pháp rung động không thôi. Những cái kia luyện hư đại năng cũng thấp giọng bắt đầu giao lưu. Một vị thân mang hắc bào đại năng, ánh mắt rơi vào Trương Long Hổ cùng tần chiếu ngu trên thân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thấp giọng hỏi, Trương thị nhất tộc thế mà đồng thời ra hai vị thiên tiêu, mà lại hai người nguyên tâm chi đạo hoàn toàn khác biệt, một vị thanh nhã như trích tiên, một vị bá đạo như liên hỏa, ngược lại là hiếm thấy. Bên cạnh một vị thân mang áo trắng đại năng nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ, chậm rãi nói ra, tin tức của ngươi quá mức là hầu. Hai vị này cũng không phải là đều là Trương thị nhất tộc tử đệ, tu hành huyễn tâm chi đạo vốn cũng không dừng một mạch. Vị kia thân mang xanh nhạt cẩm bào, tu hành tâm kiếm chi thuật, mới là thiên tâm Trương thị hậu bối, tên là Trương Long Hổ. Mà vị kia thân mang áo đỏ, tu hành bá đạo quyền pháp, chính là Nam Châu Tần thị tử đệ, tên là Tần Chiếu Ngu. Nghe nói cái này Tần thị nhất tộc chính là Nam Cực Tiên phủ một vị điện chủ hậu bối, đối cảnh bất phàm, thiên phú càng là tuyệt hảo. Ồ, đúng là như thế. Áo bào đen đại năng nghe vậy, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ, khó trách có thể có như thế thiên phú cùng chiến lực, lĩnh ngộ như vậy bá đạo huyễn tâm quyền pháp. Đạo hội quảng trường ồn ào náo động phía trên, có khác một phương tĩnh mịch thiên địa. Trần Thắng Hóa thân đứng ở hư không bên trong, khí tức bình thản mà cuộn cuộn, như thiên địa trụ cột trầm ổn. Bên cạnh, Hoàng Tuyệt Pháp chủ một bộ huyền bào, tay áo không gió mà bay, thần sắc đạm mạc. Hai người nhìn giao đấu trên đài thiên kiêu tranh phong, nhàn ngự chuyện tiếm, lời nói ở giữa đều là đối đại đạo cảm ngộ, đối diện quá khứ than thở. Nói về Nguyên Hải, hai người đều là lắc đầu, Hoàng Tuyệt Pháp chủ chiến hóa thân cũng đã vất lạc, tổn thất không nhỏ. Hai người các ngươi vừa mới tu thành bước thứ hai, tại Nguyên Hải vẫn là bao đoàn sưởi ấm, mới là chính đạo. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng hơi động, ý niệm chìm vào thể nội bản vũ giới, dò xét lấy vùng đất bản nguyên tôn này 12 cánh tay thần thánh trạng thái. Giờ phút này, 12 cánh tay thần thánh quanh thân hạt chiếu sáng rạng rỡ, bảo thể rèn luyện đã hơn phân nửa, khí tức vững bước tăng lên. Tiếp qua ngàn năm, liền có thể triệt để tu thành, hoành không xuất thế. Thu hồi ý niệm, Trần Thắng ngước mắt, nhìn về phía Hoàng Tuyệt Pháp chủ, đạo hữu, ta chủ chiến hóa thân, lại có ngàn năm, liền có thể tu thành. Hôm nay liền cùng ngươi định ra ngàn năm ước hẹn, đợi hóa thân viên mãn, hai người chúng ta cùng sông Nguyên Hải thám hiểm tầm bảo, như thế nào? Hoàng Tuyệt Pháp chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này định ra ngàn năm chi minh, tốt. Ngàn năm về sau, Nguyên Hải bên trong, hai người chúng ta sóng vai mà đi. Chuyện tiếng ở giữa, ánh mắt hai người lần nữa trở xuống giao đấu trên đài, vừa lúc thoáng nhìn Tần Chiếu Ngu cùng Trương Long Hổ. Hoàng Tuyệt Pháp chủ trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, ánh mắt dừng lại trên người Tần Chiếu Ngu, đạo hữu, ngươi cái này hậu bối ngược lại là mầm mống tốt, một thân ba đạo cốt đủ, cất giấu tịch diệt chi uy, ngược lại là thích hợp bản tọa chung kết chi đạo. Trần Thắng cười khẽ, tiêu tan vốn là đồng căn sinh, huyễn bị biểu hiện, diệt là bên trong, huyễn có sinh diệt, diệt cũng có thể sinh huyễn. Nàng nói, cũng không phải là đơn thuần kết thúc, mà là huyễn bên trong sinh diệt, diệt bên trong dấu huyễn. Ngay tại hai người chuyện phiếm thời khắc, giao đấu trên đài, một vòng mới quyết đấu đã mở ra. Tần Chiếu Ngu cùng Trương Long Hổ, hai vị này tu hành huyễn tâm chi đạo thiên tiêu, rốt cục nên đón giao phong. Quảng trường bốn phía, những cái kia luyện hư đại năng cũng nhao nhao tập trung ý chí, ánh mắt sắc bén, muốn nhìn một chút trận này tiêu tan tranh phong đến tột cùng là ai có thể càng hơn một bậc. Trương Long Hổ đứng ở giao đấu đài bên trái, trường kiếm trong tay trắng muốt giống như côn luân hàn ngọc, kiếm minh run rẩy, tần đạo hưu đến chiến. Tần Chiếu Ngu xoay tay phải lại, một đạo kim quang óng ánh phóng lên tận trời. Bang! Kim quang bên trong, một cây toàn thân mạ vàng phương thiên họa kích chậm rãi hiện hiện, kích trên khuôn mặt binh sát khí lưu chuyển, huy hoàng vô cùng tận, hình như có thượng cổ thiên binh gào thét trong đó. Phương thiên họa kích tới tay, Tần Chiếu Ngu đông nhiên nắm chặt cán kích, nhẹ nhàng chấn động, kích minh thanh âm rung khắp tứ phương. Tốt! Một kiếm bắt nguồn từ trong tâm hải, tức chạm người khác cũng chém giết ta. Trương Long Hổ trong lòng nhất niệm, thân hình như trích tiên phá không, tay áo tung bay ở giữa, tâm kiếm chi thuật trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Một mảnh mênh mông vô ngần huyễn hải kiếm vực bao phủ khắp nơi. Kiếm vực bên trong, hư thực khó phân biệt, hình như có 10 vạn trích tiên đồng thời huy kiếm, kiếm ảnh như tinh hà chạy ngược. Kiếm vực những nơi đi qua, hư không có chút đổ sụp, ở giữa nguyên khí đều bị kiếm ảnh dẫn dắt, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng. Tâm kiếm phi mạnh, lại khốn không được ta. Tần Chiếu Ngu hét lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi nổ vang. Trong tay phương thiên họa kích đột nhiên quét ngang mà ra, một đạo sáng chói màu vàng kim kích mang trong nháy mắt bộc phát, kích mang những nơi đi qua, hư không bị mạnh mẽ xé rách ra vạn trượng khe rãnh. Từ huyễn nhập diệt, diệt phá vạn pháp. Vâng. Kích mang cùng kiếm vực cầm vang va chạm, nổ vang rung trời rung khắp xung quanh ngàn vạn dặm địa vực, hóa thành một mảnh nguyên khí đại dương mênh mông. Trương Long Hổ trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, trường kiếm trong tay lần nữa bung ra, ẩn chứa chạm người chạm ta quyết tuyệt. Kiếm ảnh lưu chuyển ở giữa, mộng nguyên vô cực, huyễn hải kiếm vực càng thêm mênh mông, như muốn đem Tần Chiếu Ngu triệt để thôn phệ, nghiền ép. Quanh người hắn khí tức tăng vọt, cả người giống như hóa thành một phương hư ảo kiếm chi thần sơn, khí thế ép người đến cực điểm. Tốt kiếm thuật. Tần Chiếu Ngu cười ha ha, trong tay phương thiên họa kích lần nữa vung ra. Cái này một kích, giống như thương giống như kích, huy hoàng vô cùng tận, như là một đạo màu vàng kim tiên hà chạy ngược mà xuống, lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Trương Long Hổ ầm vang đập tới. tựa như một tòa diệt thế cối xay. Từ huyễn nhập diệt, một ý niệm. Thương thương thương. Kiếm minh kích tiếng khóc chấn động trời cao. Tâm kiếm cùng kích mang lần lượt va chạm, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang. Hư không bên trong, huyễn đạo thần sơn cùng diệt thế cối xay ầm vang chạm vào nhau, uy thế ngập trời. Đột nhiên, một đạo to lớn màu vàng kim kích ảnh ngưng tụ mà thành, kích ảnh bên trong hình như có vô số huyễn tướng chìm nổi, vỡ nát, cuối cùng đều quy về tịch diệt. Cuối cùng một kích, tiêu tan quý nhất. Ầm ầm, kích ảnh những nơi đi qua, hư không triệt để đổ sụp, tâm kiếm bị trong nháy mắt nghiền nát, chôn bụi. Trương Long Hổ kiếm chi thần sơn dưới một kích này, ầm vang vỡ nát, thân hình gào thét lên bay rất ra ngoài. Hắn chậm rãi đứng dậy, đạo hữu, lần tiếp theo, ta không bị thua. Tần Chiếu Ngu cười ha ha một tiếng, ta chờ ngươi. Vượt so tiếp tục, Tần Chiếu Ngu một đi ngang qua quan trạm tướng, nương tựa theo từ huyễn nhập diệt kích pháp, nghiền ép rất nhiều thiên tiêu. Cuối cùng, danh liệt lần này ba cấp đạo hội hạng ba. Mà Trương Long Hổ, cuối cùng dừng bước 27 tên. Có lẽ có người nghi hoặc, hai người chiến lược không kém bao nhiêu, vì sao xếp hạng chênh lệch to lớn như thế? Kỳ thực không phải, ba cấp đạo hội xếp tại trước mặt thiên tiêu, đều đã đi tới hóa thần cảnh giới cực hạn, lẫn nhau ở giữa chênh lệch, nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Thắng bại, thường thường đều tại một tuyến ở giữa. Tần Chiếu Ngu mặc dù một đường hát vang tiến mạnh, lại tại cuối cùng trước ba tranh đoạt chiến bên trong, cờ kém một chiêu. Nàng trước mặt hai vị thiên tiêu, đều là pháp chủ thân truyền, một tu hành nhân quả, một thời gian tu hành, đều là nhất đẳng khó chơi nhân vật. Tần Chiếu Ngu cùng hai người giao thủ thời điểm, muốn đánh vỡ nhân quả dây dưa, sẽ rách thời gian gông cùng xiển xích, lại cuối cùng kém hơn một chút, tiếc nuối là bại. Đệ tử Tần Chiếu Ngu, mong muốn bái nhập tổ sư môn hạ, phụ sư như thiên, nhận sư chi đạo, đời này không đổi. Đệ tử Trương Long Hổ, khẩn cầu tổ sư thu làm môn hạ, đi theo hai bên, nghiên cứu đại đạo, không rời không bỏ, mong rằng chiếu cố. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai người đều là máu của hắn duệ, lại là tư chất siêu thủ, hắn tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Ngươi hai người hữu tâm hướng đạo, thành ý đáng khen, ta liền đáp ứng. Từ nay về sau, ngươi hai người chính là ta tọa hạ thân truyền đệ tử, cần thủ nói quy, chuyên cần không ngừng. Tạ ơn sư tôn. Hai người lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Hoàng Tuyệt pháp chủ thấy thế, cũng cười ha hả chúc mừng đạo hữu mừng đến tốt độ. Trần Thắng khẽ bước cằm, đa tạ đạo hữu. Một bên Tần Bình An cùng Trương Triệt, Lặng Yên liếc nhau, lập tức đều bị vẻ vui mừng lấp đầy. Hai người bọn họ lần này không người lễ bái, khuyên hậu bối bái sư, căn nguyên đều ở gia tộc truyền thừa. Nhất là Tần Bình An, đáy mắt vui mừng phía dưới, còn cất giấu một tia không dễ dàng phát giác thoải mái, quá khứ sầu lo giống như thủy triều chậm rãi thối lui. Hắn thế hệ này, đến ông ngoại phù hộ, cùng bàn vũ điện nguồn gốc thâm hậu, chống lên Tần gia tộc nghiệp, chấp trưởng gia tộc đạo thống, coi như vững chắc. Từ hắn về sau, lại không người có thể gắn bó cùng bàn vũ điện ràng buộc, một khi hắn thọ nguyên sắp hết. Bây giờ tốt, về sau chuyện gia tộc, rốt cục không cần ta lại lo lắng. Dưới cửu tuyển, ta cũng có thể đối Bạch Phượng có bàn giao. So với Tần Bình An thoải mái, Trương Triệt thì lộ ra càng thêm ngoại phóng, trên mặt vui vẻ cơ hồ muốn tràn ra tới. Trương thị nhất tộc, vì năm đó hứa hẹn, đã hăng hái 3 năm, rất nhiều luyện hư đại năng là một đám tiểu bối hộ giá hộ tống. Bây giờ, ta Trương gia truyền thừa, rốt cục có thể từ đỉnh cấp bí thuật, thay đổi trở thành chân chính hợp thể đại pháp truyền thừa. Chương 508, liên thủ đối địch, 1, chương 508, liên thủ đối địch, 1, nguyên hải bên ngoài, cấp 3 hạ vực. Thiên tinh của mạch, ngang qua lòng đất, như rồng ngẩn nuốt. Mạch bên trong tinh quang sáng chói, đoán thẳng đến bầu trời. Cổ mạch phía trên, một tòa thật to mỏ thành san sát nối tiếp nhau, nguy nga cao ngất, xuyên thẳng vân tiêu. Nơi đây chính là nam cấp tiên phủ tinh mỏ trọng địa, lâu dài có hợp thể pháp chủ đóng giữ. Hoàng Tuyệt pháp chủ đưa tay, chỉ vào phía dưới mỏ thành, cất cao giọng nói, "Bàn Vũ đạo hữu, nơi đây chính là thiên tinh cổ mạch quận mỏ, chính là tiên phủ trọng yếu tinh khoáng sản địa." Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua phía dưới thiên tinh cổ mạch. "Ông." Hai đạo bàng bạc khí tức từ mỏ thành chỗ sâu phóng lên tận trời, như biển gầm trào lên, lôi cuốn lấy tinh thần chi lực, kích thích khắp thiên hà ánh sáng. Hai thân ảnh đạp không mà đến, một bộ thanh bảo, một bộ áo bào đen, khuôn mặt trang nghiêm, quanh thân đều có uy áp tràn ngập. Pháp tắc hư ảnh tại sau lưng hiện hiện, nguy nga như núi sông, trăm vạn dặm tinh huy tung hành, hiển thị rõ hợp thể pháp chủ nghiêm nghị uy nghi. Thanh bảo pháp chủ trước tiên mở miệng, "Hoàng Tuyệt đạo huynh, nhiều năm không thấy, mới cảm giác quý khách lâm môn, không nghĩ tới đúng là ngươi." Áo bào đen pháp chủ cũng chắp tay hành lễ, ánh mắt rơi trên người Trần Thắng, "Hoàng Tuyệt pháp chủ, vị này chính là bản vũ điện chủ." Hoàng Tuyệt pháp chủ cười ha ha một tiếng, đưa tay dẫn tiến, chính là bản vũ đạo hữu. Hôm nay ta cùng hắn cùng đi Nguyên Hải chỗ sâu, dọc đường nơi đây, chuyên tới để cùng hai vị lao hưu thấy một lần. Nói, hắn lại nhìn về phía Trần Thắng, cười nói, hai vị này chính là nam cấp tiên phủ đóng tại nơi đây pháp chủ. Hôm nay ở đây đóng giữ, cũng là vì thu thập tinh mỏ, tích lũy tiên phủ công vân. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, gặp qua hai vị đạo hưu. Thanh bảo chính là Lăng Hư pháp chủ, áo bào đen chính là Mạc Uyên pháp chủ, hai người đều là hợp thể bước đầu tiên tu vi. Hoàng Tuyệt pháp chủ nhìn xem hai người, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, cười nói, năm đó ta chưa thành hợp thể bước thứ hai thời điểm, đã từng ở chỗ này đóng giữ nhiều năm, cùng bọn hắn cũng coi như lão giao tình. Làm thu thập tinh mỏ, tích lũy công vân, mặc dù ít lợi ít ỏi, nhưng cũng tích lũy tháng ngày, là ta ngày sau đột phá cảnh giới, đặt xuống cơ sở vững chắc. Lăng Hư pháp chủ gật đầu, Hoàng Tuyệt đạo huynh nói cực phải dựa theo tiên phủ quy củ, rất nhiều sơ thành hợp thể pháp chủ đều muốn trải qua một bước này lịch luyện. Tinh mỏ ít lợi tuy ít, lại thắng ở ổn định, tích lũy tháng ngày, cũng có thể tích lũy xuống một bút khả quan công vân. Mà Nguyên pháp chủ lắc đầu, vẫn là quá chậm. Hắn ngước mắt nhìn về phía Nguyên Hải chỗ sâu, trong mắt tràn đầy hướng tới, Nguyên Hải chỗ sâu, cơ duyên vô số, có có chúng ta căn bản không có năng lực tiến về, chỉ có thể chùn bước. Ánh mắt hai người rơi vào Trần Thắng cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ trên thân, trong mắt vẻ hâm mộ không che giấu chút nào. Lăng Hư pháp chủ nhịn không được mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ, hai vị đạo hữu có thể tiến về nguyên hải chỗ sâu, tìm kiếm cơ duyên, thật là khiến người ta hảo hảo hâm mộ. Chúng ta cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá hợp thể bước thứ hai. Hoàng Tuyệt pháp chủ nhìn xem hai người, nhẹ nhàng cười một tiếng, hai vị bây giờ vẫn chưa tới 50 vạn tuổi, đường nội, đại đạo con đường, tiến hành theo chất lượng. Ta đột phá thời điểm đều 80 vạn tuổi. Hai người nghe vậy, đều là than khẽ, nhẹ gật đầu. Trần Thắng nghe được ba người giao lưu, trong lòng hơi động. Ở kiếp trước nội tình quá trọng yếu, trực tiếp trợ giúp hắn đăng lâm hợp thể bước thứ hai, trực tiếp nhảy qua một bước này. Hoàng Tuyệt pháp chủ chắp tay, "Tốt, hai vị đạo hữu, chúng ta nên rời đi." Trần Thắng cũng theo đó chắp tay. Hai người cười chúc mừng, "Vậy liền chúc hai vị đạo hữu cơ duyên vô hạn, con đường vô cùng tận." "Đa tạ, đa tạ." Trong nháy mắt trăm năm, nguyên hải chỗ sâu, hỗn độn hư không khi thì chấn động, ẩn có long trời lở đất chi uy. Trần Thắng cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ sóng vai hành tẩu tại một mảnh rộng lớn sao trời phế tích phía trên. Ước vạn sao trời mảnh vụn tại trong hư không phiêu lưu, hóa thành đầy trời tinh sương mù, bao phủ mảnh này hoang tịch mà thần bí khu vực. Ông. Đột nhiên, một sợi mát mẹ thủy vận khí tức từ đó chỗ địa mạch chỗ sâu truyền đến. Hoàng Tuyệt pháp chủ dẫn đầu ngừng chân, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, trong giọng nói khó nén kích động, "Bản Vũ đạo hữu, là tiên tiên bản nguyên." Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua phế tích. Sâu trong lòng đất, một tòa tàn phá lại nguy nga phủ đệ hư ảnh chậm rãi hiện hiện, quanh quẩn lấy nồng đậm tiên tiên thủy hành pháp tắc. Hiển nhiên là một tòa trải qua tuế nguyệt ăn mòn tiên tiên thủy phủ. Tiên tiên thủy phủ. Hoàng Tuyệt pháp chủ trong lòng có chút vui vẻ, thật sự là vận khí vô cùng tốt. Không nghĩ tới có thể tại cái này sao trời phế tích bên trong tìm được một tòa tiên tiên thủy phủ, cho dù là không trọn vẹn, cũng là đại cơ duyên. Trần Thắng chậm rãi tiến lên, pháp tắc dò xét lấy thủy phủ bản nguyên, nhẹ nhàng gật đầu, thủy phủ bản nguyên không trọn vẹn, nhưng thu thập về sau, ước chừng giá trị một kiện phổ thông thất giai vật liệu. Trong lòng của hắn cũng có mấy phần kinh hỉ. Hắn một hồi trước một mình tại Nguyên Hải thám hiểm, hao phí mấy ngàn năm thời gian, cũng bất quá mới tích lũy 1/3 kiện thất giai vật liệu. Hôm nay lần này phát hiện, chính là khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp vượt qua một hồi trước mấy ngàn năm đạt được. Hoàng Tuyệt pháp chủ trong lòng cũng rất là vui vẻ, hắn vội vàng tập trung ý chí, đối Trần Thắng chắp tay nói, "Đạo hữu, nhanh chóng thu thập, sau đó chúng ta liền có thể dẹp đường trở về phủ." Ngữ khí vội vàng, sợ đêm dài lắm mộng, như vậy chân quý vật liệu, nếu là xuất hiện nửa điểm sai lầm, đó chính là thiên đại tổn thất. Trần Thắng nghe vậy, nao nao, dẹp đường hồi phủ. Hoàng Tuyệt pháp chủ trùng điệp gật đầu, thần sắc nghiêm túc, đáy mắt hiện lên một tia cẩn thận, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy suy tính, khó được có như vậy thu hoạch, trước đưa trở về, lại đến thám hiểm là được. Hóa thân vẫn lạc liền vẫn lạc, cùng lắm thì lại ngưng tụ một bộ, có cái này thất giai vật liệu nếu là bị mất, vậy coi như thua thiệt lớn. Nguyên hải chỗ sâu nguy cơ từ phía, hỗn độn hư không lúc nào cũng có thể dung chuyển. Vạn nhất tao ngộ cường địch, vật liệu bị đoạt, càng là được không bù mất. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng cũng có cảm xúc, cẩn thận làm việc, mới có thể giữ vững cơ duyên. Hắn gật đầu đồng ý, đạo hữu nói cực phải, như vậy cẩn thận là hẳn là. Dứt lời, hai người không chần chờ nữa, phân công rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trần Thắng đưa tay, lưỡng nghi bảo thể lặng yên vận chuyển, quanh thân nổi lên nhàn nhạt âm dương nhị khí. Một cái giả thiên tế nhật to lớn nói tay từ trong hỗn độn ngưng tụ mà thành, chậm rãi thăm dò vào thủy phủ hư ảnh bên trong, thu thập lấy thủy phủ bản nguyên. Hoàng Tuyệt pháp chủ thì quanh thân pháp quang tăng gọn, vô số nguyên tử tinh quang ngưng làm một đạo không thể phá vỡ tinh quang bình chướng, bao phủ toàn bộ khu phế tích. Bình chướng phía trên, tản ra bàng bạc uy áp, cảnh giác tứ phương động tĩnh, nghiêm phòng có ngoại địch xâm nhập, hỏng thu thập đại kế. Trong nháy mắt hơn 30 năm, tuế nguyệt vội vàng mà qua. Trần Thắng vẫn tại chuyên tâm thu thập thủy phủ bản nguyên, thủy phủ hư ảnh dần dần trở nên mờ manh. Hoàng Tuyệt pháp chủ thì từ đầu đến cuối thủ vững cương vị, thần sắc cảnh giác, quanh thân nguyên tử tình quang bình chướng chưa bao giờ có nửa phần thư giãn. Trong lúc đó đã từng có vài đầu đê giai nguyên thú tới gần, đều bị hắn một đạo kết thúc thần lôi vây sát. Một ngày này, nguyên bản coi như bình tĩnh hỗn độn hư không, đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Giống. Một tiếng rung khắp hoàn vũ gào thét đột nhiên truyền đến, chấn vỡ sao trời, dẫn tới toàn bộ nguyên hải cũng hơi rung động. Tiếng gào thét thanh âm bên trong, ẩn chứa vô tận hung lệ cùng cuồng bạo, mang theo điều khiển thời không bị dị đạo vận, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ khu vực. Tiếng gào thét bên trong, một đầu thân hình khổng lồ, toàn thân hư ảo cự thú, từ hỗn độn chỗ sâu bật ra. Kia cự thú thân hình phiếu miểu không chừng, giống như từ vô số trùng điệp thời không ngưng tụ mà thành, trong mắt lóe ra hung lệ hừng quang, to lớn thú chảo phía trên, hiện đầy dữ tợn đường vân. Lúc di thú, Hoàng Tuyệt pháp chủ con ngươi đột nhiên co lại, lại là lúc di thú. Nguyên hải chỗ sâu dựng dục tiên tiên hung thú, am hiểu điều khiển thời không, thực lực mạnh mẽ vô song, nghe đồn con thú này có thể nghịch chuyển thời không. Không kịp nghĩ nhiều, lúc di thú đã nhào đến trước người. To lớn thú chảo mang theo xé rách thời không lực lượng kinh khủng, hỗn độn hư không bị xé nứt ra mảng lớn hư vô. Nguyên tử tinh quang bình chướng, kịch liệt lay động, như muốn trong nháy mắt vỡ vụn. Vâng. Chương 508, liên thủ đối địch 2, chương 508, liên thủ đối địch 2, Hoàng Tuyệt pháp chủ không dám kinh thường, vội vàng đưa tay, vô số nguyên tử tình quang hội tụ mà thành, hóa thành một phương nặng nề tinh bảo, ngăn tại trước người, tinh bảo phía trên. Thú chảo cùng tinh bảo ầm vang chạm vào nhau, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Hoàng Tuyệt pháp chủ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, đột nhiên lui lại mấy vạn dặm, tinh bảo phía trên cũng xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách. Vẹn vẹn một hiệp, Hoàng Tuyệt pháp chủ liền đã nhận ra đầu này lúc gì thú kinh khủng, trong lòng của hắn trầm xuống, thầm nghĩ, lực lượng thật mạnh. điều khiển thời không năng lực quá mức quỷ dị, có thể vận mẹo pháp tắc, chính là ta bản tôn ở chỗ này cũng không phải đối thủ, mà lại nó điều khiển thời không ta muốn chạy trốn cực kỳ gian nan. Hoàng Tuyệt pháp chủ lắc đầu, một bên vận chuyển nguyên tử pháp tắc cùng kết thúc pháp tắc, miễn cưỡng mượn nhờ lực lượng pháp tắc kéo dài lúc gì thú thế công, một bên vội vàng đưa tin cho phế tích chỗ sâu ngay tại thu thập bản nguyên Trần Thắng. Bản Vũ đạo hữu, là lúc gì thú thực lực cực mạnh, điều khiển thời không, mau tới trợ giúp. Người ta liên thủ trước miễn cưỡng kiên trì một trận, kêu gọi tiên phủ phụ cận pháp chủ cứu viện. Đạo hữu còn chưa có nói xong, Trần Thắng thân ảnh liền xuất hiện tại Hoàng Tuyệt pháp chủ bên cạnh. Sớm tại lúc gì thú xuất hiện một khắc này, hắn sớm tại hư không bày ra trận đạo hạt liền đã có chỗ xúc động. Trần Thắng lại ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía 10 vạn dặm bên ngoài lúc di thú, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần kêu gọi cứu viện, ta tới đối phó nó. Dứt lời, Trần Thắng ầm vang xuất thủ, lưỡng nghi bảo thể toàn lực vận chuyển, âm dương nhị khí sen lẫn lưu chuyển, hóa thành khắp thiên hà ánh sáng. Trận đạo phát tắc, bàn vũ phát tắc, chân huyễn phát tắc, ước vạn hạ tầm vang quanh mình, vang vọng hoàn vũ, chấn động đến toàn bộ hỗn độn hư không đều kịch liệt rung chuyển. Từng đạo hỗn độn vết rách tại trong hư không lan tràn ra, giang khắp nơi, diễn hóa ra thiên địa sơ khai, thanh trọc tách rời bao la hùng vĩ dị tượng. Bàn vũ khai thiên pháp tắc bá đạo chi lực đổ xuống mà ra, như muốn bổ ra hỗn độn, bình định lại cả khôn. Trận đạo pháp tắc lặng yên vận chuyển, vô số tinh mịn đạo văn tại trong hư không ngưng tụ, hóa thành một tòa vô hình đại trận, bao phủ toàn bộ khu vực. Chân huyễn pháp tắc xen lẫn, hư thực biến ảo ở giữa, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại lúc gì thú thân trước. Đấm ra một quyền, kia nhìn như không thể phá vỡ thời không hàng rào, trong nháy mắt vỡ vụn. Giang giác, thời không vỡ vụn thanh âm vang vọng tứ phương. Lúc gì thú to lớn thú chảo cùng Trần Thắng nắm đấm ầm vang chạm vào nhau, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Ước vạn sao trời mảnh vụn bị đều chôn vùi, phương viên ước vạn giảm hư không, đều bởi vì một kích này mà kịch liệt rung chuyển. Một quyền phía dưới, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cách đó không xa Hoàng Tuyệt pháp chủ, nhìn trước mắt một màn, con ngươi đột nhiên co lại, cỗ này chủ chiến hóa thân, thực lực thế mà cường hành đến loại tình trạng này. Ngay cả lúc di thú loại này tiên tiên hung thú, đều có thể chính diện chống lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong lòng của hắn tràn đầy hâm mộ, bàn vũ đạo hữu ngược lại là tốt cơ duyên, vậy mà có thể đem một bộ hóa thân luyện tới như vậy cảnh giới, không kém chút nào bản tôn. Theo chiến cuộc xâm nhập, Hoàng Tuyệt pháp chủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Thắng thân ảnh, cẩn thận quan sát đến quanh người hắn lưu chuyển pháp tắc biến hóa. Rất nhanh, hắn liền đã nhận ra không thích hợp, chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm, nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng sâu. Hắn vốn cho rằng Trần Thắng là đạt được một loại nào đó thiên địa kỳ chân, đã luyện thành một bộ lợi hại chủ chiến hóa thân. Có giờ phút này cẩn thận quan sát, lại phát hiện cũng không phải là như thế. Trận đạo pháp tắc, còn có bản vũ đạo hữu tự thân tu vi khí tức. Đây là hợp thể bước thứ 2 viên mãn. Không sai, tuyệt đối là bước thứ 2 viên mãn. Lúc này mới bao lâu? Lúc trước ta cùng bản vũ đạo hữu lần đầu gặp nhau thời điểm, hắn rõ ràng là mới vào bước thứ 2 cảnh giới, tu vi chưa vững chắc. Có hiện nay, vẹn vẹn vài vạn năm thời gian, hắn vậy mà trực tiếp siêu việt ta, đạt đến hợp thể bước thứ 2 viên mãn cảnh giới. Trong lòng của hắn tràn đầy rung động, phải biết, bình thường hợp thể tu sĩ, mỗi một bước tu hành đều là mấy chục vạn, trên trăm vạn năm cất bước. Có tinh tế tưởng tượng, hắn lại cảm thấy bình thường, có thể trở thành pháp chủ, đều là thiên chi kiêu tử, thiên phú dị bẩm, khí vận ngập trời. Có thiên chi kiêu tử ở giữa, cũng có chênh lệch cực lớn, như là khác nhau một trời một vực. Có người, hao hết vô số tuế nguyệt, cũng chỉ có thể bị vây ở hợp thể bước đầu tiên, cuối cùng thọ nguyên hao hết, hóa thành một nắm cát vàng, tan đi trong trời đất. Có người, lại có thể thẳng tới mây xanh, một đường hát vang tiến mạnh, đột phá cái này đến cái khác cảnh giới, nghiền ép cùng thế hệ, cuối cùng tu thành đạo quân, thậm chí đại thừa chí tôn. Hoàng Tuyệt pháp chủ trong lòng rất nhiều suy nghĩ hiện lên, hắn lắc đầu, đưa tin nói, đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Ngươi là chủ lực, ta ở ngoại vi chiến đấu, kiềm chế thế công của nó, nhất định có thể đem đầu này lúc gì thu trọng thương. Dứt lời, hắn trực tiếp thi triển áp đáy hòm thần thông, chu thiên nguyên tử trùng kết thần lôi. Hắn cố này hóa thân cũng là lấy sao trời bản nguyên ngưng luyện chủ chiến hóa thân, thi triển như thế thần thông, đủ để phát huy ra bản tôn ba phần phong thái. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, chu thiên tinh thần chi lực từ trong hư không tụ đến, cùng lực lượng nguyên tử xen lẫn, hóa thành một đạo sáng chói màu tím thần lôi. Thần lôi phía trên hiện đầy dữ tợn đường vân, tản ra hủy diệt hết thể uy áp, ầm vang hướng về lúc gì thú bổ tới. Vâng, chu thiên nguyên tử trung kết thần lôi ầm vang nổ vang, hai đạo bàng bạc lực lượng đan vào một chỗ, trong nháy mắt liền đem lúc gì lồng thú che đậy trong đó. Trần Thắng vẫn như cũng là chiến trường chính hạch tâm, lưỡng nghi bảo thể toàn lực vận chuyển, phối hợp chân huyễn trận đạo pháp tắc, quanh thân hạt phân tán vô tận, tựa như phô thiên cái địa. Bàn vũ khai thiên pháp tắc toàn lực bộc phát, mỗi một quyền đều mang bổ ra hỗn độn lực lượng, đánh vào lúc gì thú trên thân. Hoàng Tuyệt pháp chủ thì tại bên ngoài chiến đấu, thần lôi từng đạo bổ ra, lực lượng nguyên tử không ngừng bấy nhiều lúc gì thú thời không điều khiển. Mặc dù không cách nào cho lúc gì thú tạo thành chí mạng thương hại, nhưng cũng có thể hữu hiệu kiểm chế thế công của nó, là Trần Thắng sáng tạo tuyệt hảo cơ hội công kích. Hai người phối hợp ăn ý, lực lượng pháp tắc hô ứng lẫn nhau, một chủ một phụ, công thủ gồm nhiều mặt, dần dần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lúc gì thú gầm thét liên tục, thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng, nguyên bản phiếu miểu thân thể trở nên càng thêm ảm đạm, quanh thân uy áp cũng dần dần yếu bớt. Kịch chiến hồi lâu, lúc gì thú đã người bị thương nặng, không còn có trước đó cường hoành cùng hung lệ. Nó trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra một ngụm nồng đậm tinh huyết, thi triển huyết mạch thần thông. Ông, bốn phía thời không đều điên đảo, một đạo sáng chói thời không quan đoạn, bao vây lấy lúc di thú thân thể, dần dần hư hóa. Trần Thắng nếm thử ngăn cản, mảy may vô công, không khỏi cảm thán, thật là thần thông, quả thật là nguyên hải dựng dục tiên tiên hung thú. Hoàng Tuyệt pháp chủ thì thân hình thoát một cái, đi vào Trần Thắng bên cạnh, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Hắn đối Trần Thắng chắp tay thi lễ, ngữ khí trịnh trọng, tràn đầy tán thưởng, đạo hữu quả thật là thiên nhân chi tư, một thân tu vi đã đạt đến hợp thể bước thứ 2 viên mãn, thật khiến cho người ta kính nể. Nếu không phải đạo hữu xuất thủ, hôm nay ta cố này hóa thân, nhất định vẫn lạc ở đây, đầu này lúc di thú, cũng tuyệt không có khả năng bị trọng thương trốn chạy. Nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia thành khẩn, tiếp tục nói ra, lần này tìm kiếm Tiên Thiên thủy phủ, có thể có như vậy thu hoạch, đạo hữu bỏ ra nhiều công sức. Nếu là không có đạo hữu, chúng ta không chỉ có không chiếm được thất giai vật liệu, còn muốn táng thân miệng thú. Cái này thủy phủ bản nguyên thu thập về sau, giá trị một kiện phổ thông thất giai vật liệu, không bằng ba chủng tạ bảy phần thành, đạo hữu chiếm bảy thành, ta chiếm ba thành. Trần Thắng nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, đạo hữu khách khí. Còn chưa có nói xong, hắn liền bị Hoàng Việt pháp chủ đánh gãy, đạo hữu chớ có chối từ, làm nhiều có nhiều, nếu không chúng ta sợ là không tốt lại cùng dạo đi xuống. Trần Thắng nghe vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu, liền theo đạo hữu lời nói. Chương 509, kỳ mang xuất quan, 1, chương 509, kỳ mang xuất quan, 1, trong nháy mắt 5000 năm. Nguyên Hải chỗ sâu, tuyên cổ hoang tịch không ngực, hỗn độn hư không cả ngày dung chuyển không ngớt. Một mảnh vô hình pháp tắc phong bạo, che đậy nhật nguyệt sắc trời, từng khúc hư không đều giấu giếm sắc cơ, chí mạng nguy hiểm. Suy, hai thân ảnh có chút chật vật từ phong bạo bên trong xông ra, chính là Trần Thắng cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ hai người. Nguyên Hải chỗ sâu, quả nhiên từng bước sắc cơ, không gian kẽ nứt, hỗn độn loạn lưu, nguyên hải hung thú ở khắp mọi nơi. Nói cực phải, cái này nguyên hải chỗ sâu, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Những năm này, hai người vì tìm kiếm cơ duyên, thăm dò nguyên hải rất nhiều hiểm địa, tao ngộ nguy hiểm vô số kể. Hai người hóa thân, những năm này cũng vẫn lạc không ít lần. Có đến vài lần, tao ngộ hung thú vây công, đem hết toàn lực, cũng không có thể bảo toàn. Còn có một lần, ngộ nhập thượng cổ chiến trường, tao ngộ sát trận, đều không thể kịp phản ứng, liền trực tiếp vẫn lạc. Đại đạo con đường, vốn là hung hiểm, muốn tìm kiếm lịch tiên cơ duyên, liền cần lấy thân mạo hiểm, hóa thân vẫn lạc, cũng không thể coi là cái gì. Cũng may hai người chúng ta đều am hiểu sâu cẩn thận chi đạo, chưa từng ham hố liều lĩnh. Có chút thu hoạch, liền là khắc trở về linh giới, đem cơ duyên thích đáng an trí, lại trở về nguyên hải. Cho dù hóa thân vẫn lạc, cũng chỉ là tổn thất chút ít bản nguyên cùng tài nguyên, không quan hệ đau khổ. Hoàng Tuyệt pháp chủ rất tán thành, đạo hữu nói rất đúng. Cẩn thận làm việc mới có thể lâu dài, ham hố liều lĩnh mới là nhặt được hạt bừng, ném đi dưa hấu, được không bù mất. Hai người tiếp tục tiến lên, dưới chân hư không có chút rung động, ẩn ẩn có diễn hóa thiên địa chi tượng. Dọc theo đường, thỉnh thoảng có chí mạng hung hiểm đánh tới. Vâng. Ngoài út và dặm, một tiếng bảng bạc tiếng vang truyền đến. Kia phiến hỗn độn đột nhiên dâng lên một cỗ thao thiên cự lãng, như ngập trời hải khiếu, quét sạch toàn bộ khu vực. Hoàng Tuyệt pháp chủ đông nhiên ngừng chân, vội vàng nhìn về phía Trần Thắng, mở miệng hỏi, đạo hữu, chính là nơi đây? Lần trước chúng ta dò xét đến kia phiến ẩn chứa thái âm bản nguyên khu vực. Nói, trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia ngưng trọng, phiến khu vực này nguy hiểm, viễn siêu bọn hắn trước đó đặt chân bất luận cái gì một chỗ. Pháp tác phản vệ cực mạnh, nói không chừng còn có không biết hung hiểm tiềm ẩn. Trần Thắng chậm rãi ngừng chân, không tệ, nơi đây chính là kia phiến ẩn chứa thái âm bản nguyên khu vực. Đi, cơ duyên hiểm bên trong cầu, chúng ta cẩn thận làm việc, phân công hợp tác, chưa hẳn không thể thu thập được thái âm bản nguyên. Cùng lắm thì vẫn lạc một đạo hóa thân, dù sao ta bản tôn đã tại thai nghén mới hóa thân. Hoàng Tuyệt pháp chủ nghe vậy, trung điệp gật đầu, ngựa khi âm vang hữu lực, đạo hữu nói cực phải. Cơ duyên hiểm bên trong cầu, vậy ta liền bồi đạo hữu lại liên quan một lần hiểm. Dứt lời, hai người không chần chờ nữa. Trần Thắng mi tâm thần quang đại phóng, lấy trận đạo pháp tắc bày ra vô hình đại trận, bảo vệ tự thân cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ. Hai thân ảnh tại hỗn độn sóng lớn bên trong vững bước tiến lên, tay áo phần phật. Thái hoàng giới. Giang giác. Lại là một đầu thông thiên tiên lộ ứng thanh vỡ vụ, hóa thành điểm điểm lưu quang, tiêu tán ở thái hoàng giới giữa thiên địa. Tiên lộ vỡ vụ chỗ, kiếp vân hội tụ. Một đầu toàn thân đen nhánh kiếp vận chi hổ hiện lộ thân hình, trong mắt lóe ra hàn quang u lãnh, uy áp bàng bạc như núi, nhưng không thấy nửa phần sao động. Kiếp nạn này hổ lập tức hóa thành một vị áo bào đen đạo nhân, chính là Kỳ Mang. Hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn lướt qua bên cạnh vẫn như cũ hoàn hảo hai đầu thông thiên tiên lộ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Suy nghĩ của hắn phiêu về tiên lộ bên trong trung điểm khảo nghiệm, kia vô số lần đạo vực rèn luyện, tâm ma kiếp giết, đại đạo lựa chọn, rõ mồn một trước mắt. Kỳ Mang lắc đầu, trung quy là cờ kém một bậc, chưa thể đặt chân bước thứ bảy. Cùng lúc đó, đạo đức diễn hóa trong tinh hà. Trần Thắng bản tôn chậm rãi mở hai mắt ra, giống như cất dấu ước vạn chư thiên, diễn hóa ra thiên địa sơ khai chi tượng. Ông. Trần Thắng đưa tay một nhiếp, một đạo vô hình đạo lực vượt ngang ngàn tỷ lớp không gian, trong nháy mắt liền bao phủ Kỳ Mang, vững vàng hút tới. Kỳ Mang chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình liền đã vượt qua vô cùng tận khoảng cách, vững vàng rơi vào Trần Thắng trước mặt. Hắn không dám có nửa phần lười biếng, liền vội vàng không người hành lễ, đệ tử Kỳ Mang, bái kiến sư tôn. Trần Thắng có chút nước mắt, ánh mắt rơi trên người Kỳ Mang, vẹn vẹn quét qua, liền đem Kỳ Mang tu vi nội tình thấy rõ ràng. Kỳ Mang quanh thân khí tức bàng bạc thuần hậu, đạo vực diễn hóa đã đại thành. Một thân tu vi thình lình đã là luyện hư kiếp thứ 10, khoảng cách kiếp thứ 11 cũng cách chỉ một bước. Trần Thắng trong lòng hài lòng, thầm nghĩ, không tệ, ngắn ngủi hơn 3 năm, liền tu tới luyện hư kiếp thứ 10. Như vậy tiến độ, chính là ở trên một thế, chấp trưởng chư thiên bảo giám, nắm giữ vô số tiểu thiên bản nguyên ta, cũng chỉ là kém hơn một chút. Đại đạo tu hành, càng về sau, càng là gian nan. Nhất là, luyện hư cuối cùng tam kiếp, đạo vực cần không ngừng rèn luyện, hướng tới viên mãn, cực hạn thăng hoa là pháp chủng. Mỗi một bước tu hành đều muốn hao phí vô tận tuế nguyệt cùng cơ duyên. Vô số đại năng cuối cùng cả đời tâm huyết cũng cuối cùng khó mà vượt qua, chỉ có thể bị vây ở tại chỗ, thọ nguyên hao hết, hóa thành một nắm cát vàng. Ở kiếp trước tứ đệ tử Trương Hoàng Đạo chính là một ví dụ, cả đời bị vây ở kiếp thứ 11. Giờ phút này, Trần Thắng trong lòng tự có suy tính, ta đệ tử này, xưa nay thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp qua tổn thất nặng nề. Tiểu thiên thế giới đến bản nguyên chí bảo, cơ duyên ngập trời. Bái nhập môn hạ của ta về sau, nhập luyện ngục hải ma luyện, ngộ đạo vực. Đạo hội dương danh, đặt chân thông thiên tiên lộ. Có thể nói là người bên ngoài trong mắt thiên chi tiêu tử. Nhưng mà thế gian thứ không thiếu nhất, chính là thiên tiêu. Tam đại tiên phủ, vạn năm một lần đạo hội, mỗi một lần đạo hội đều có thể hiện ra gần trăm đỉnh cấp tiên tiêu, đặt chân thông thiên tiên lộ. Tại những này thiên tiêu trưởng thành cố sự bên trong, cái nào không phải tư chất phi phàm, khí vận tuyệt luân, kinh tài tuyệt diễm? Cái nào không phải tuổi nhỏ thành danh, quét ngang cùng thế hệ, quang mang vạn trượng? Nhưng đến đầu đến, có thể chân chính ngưng luyện pháp chủng, thành tựu hợp thể chi tôn, đăng lâm pháp chủ chi vị, lại có mấy người? Pháp chủ con đường vô cùng gian nan, hiện đầy bụi gai cùng long đong. Không chỉ cần phải thiên phú, khí vận, cơ duyên, càng cần hơn kiên cường tâm tính, khổ tu, cùng kia phần trực diện sinh tử dũng khí. Có đôi khi, mấy cái nguyên hội, mấy chục lần đạo hội, cũng không nhất định có thể có một người ngưng luyện pháp chủng, chấp trưởng pháp tác, thành tựu hợp thể pháp chủ. Trần Thắng chậm rãi mở miệng, rất tốt, luyện hư kiếp thứ 10, tiên đạo bước thứ 6, phóng nhãn ngươi lần này tiền tiêu bên trong, đứng hàng thứ 3. Nói thật, Trần Thắng cũng chưa từng nghĩ đến, Kỳ Mang có thể kiên trì cho tới bây giờ. Bây giờ Kỳ Mang cùng giới thông thiên tiên lộ phía trên, chỉ còn lại hai đầu tiên lộ chưa vỡ vụn. Nhớ ngày đó, vượt so với lúc, Kỳ Mang mới vẹn vẹn xếp tại thứ 42 tên, đứng hàng trung đẳng, bây giờ cũng đã trở thành cùng giới người nổi bật. Kỳ Mang nghe vậy, trong lòng cũng không nửa phần kiêu ngạo, chỉ có một mảnh trong suốt đạo tâm, hắn có chút không ngời, ngựa khí cung kính mà thành khẩn, sư tôn quá khen. Đệ tử không dám nhận. Đại đạo không mở, càng là tu hành, càng là có thể biết được bản thân nhỏ bé, chỉ có vĩnh viễn không thôi, mới có thể vững bước tiến lên. Đại đạo độc hành, đệ tử không cùng người bên ngoài ganh đua so sánh, chỉ cùng chính mình so, chỉ cầu mỗi một bước đều có thể cước đạp thực địa, mỗi một lần tu hành đều có thể có thu hoạch. Trần Thắng nghe vậy, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt vẻ tán thành càng thêm nồng đậm, hắn chậm rãi gật đầu, ngựa khí vui mừng, tốt, xem ra vi sư không cần lại cố ý gõ ngươi. Sư đồ hai người đơn giản trao đổi một phen. Kỳ Mang từng cái nói lên chính mình tại thông thiên tiên lộ bên trong trải qua, gặp phải khảo nghiệm các loại, ngựa khí cung kính, không có chút nào giấu giếm. Trần Thắng kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm vài câu, trực chỉ hệ tâm, để Kỳ Mang được ích lợi không nhỏ. Giao lưu nửa ngày, Trần Thắng chậm rãi mở miệng, đúng rồi, mấy năm này ta lại thu hai cái thân truyền đệ tử, một nam một nữ, đều là đáng làm chi tài. Kỳ Mang nghe vậy, liền vội vàng không người hành lễ, giọng thành khẩn, tràn đầy vui sướng cùng cung kính, chúc mừng sư tôn. Chúc mừng sư tôn. Sư đệ sư muội, hiện tại nơi nào? Ta cái này làm sư minh, dù sao cũng nên muốn gặp. Trần Thắng thấy thế, khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia cười ôn hòa ý, ngươi nhà, ngược lại là nóng nội. Chương 509, Kỳ Mang xuất quan, 2, chương 509, Kỳ Mang xuất quan, 2, ngươi muốn gặp bọn hắn, sợ là không thấy được, bọn hắn bây giờ cũng tại thông thiên tiên lộ phía trên, trải qua khảo nghiệm, ma luyện tự thân, truy tìm pháp chủ chi mộng. Kỳ Mang nghe vậy, lập tức giật mình. Lấy sư tôn thân phận địa vị, bình thường tiên tiêu, căn bản không vào được sư tôn mắt. Có thể bị sư tôn thu làm đệ tử, nhất định là thiên phú dị bẩm, tâm tính cứng cỏi, khí vận ngập trời người. Tự nhiên cũng muốn trải qua thông thiên tiên lộ khảo nghiệm, ma luyện tự thân, mới có thể xứng với sư tôn đệ tử thân phận. Chính mình năm đó có thể bái nhập sư tôn môn hạ, trở thành ký danh đệ tử, kia là đầy đủ may mắn. Về sau cũng là đầy đủ cố gắng, tài năng từng bước trưởng thành là sư tôn thân truyền đệ tử, đạt được sư tôn dốc lòng vun trồng cùng coi trọng. Ký Liên gật đầu, thì ra là thế, đệ tử ngược lại là nóng lòng. Trần Thắng cười khẽ, sư đệ của ngươi sư muội cùng ngươi cũng có mấy phần duyên phận, một cái là Thiền Tâm Trương Thị xuất thân, một cái khác thì là Tần Thị hậu nhân. Tần Thị. Kỳ Mang nghe vậy nao nao, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhẹ giọng nỉ non, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Trần Thắng khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, chậm rãi giải thích nói, chính là Bình An cùng Bạch Phượng hậu nhân, vài vạn năm qua khứ, hậu nhân của bọn họ cũng tại linh giới cắm rễ. Kỳ Mang nghe vậy lập tức giật mình, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lo lắng, nhẹ giọng hỏi, sư tôn, vợ chồng bọn họ bây giờ được chứ? Tu vi nhưng có tinh tiến. Trần Thắng, Bình An coi như không chịu thua kém, mặc dù không so được ngươi, tu hành tốc độ cũng không tính chậm. Trước đó ta gặp hắn, đã tu tới luyện hư bát kiếp, đạo vực rèn luyện được cũng coi như vững chắc. Về phần Bạch Phượng chưa thể đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu luyện hư chi cảnh, đã tọa hóa. Kỳ Mang nghe vậy, nhất thời trầm mặc không nói, nụ cười trên mặt cũng dần dần tiêu tán, trong mắt hiện lên một tia tiếc hận. Vạn năm thời gian, cố nhân ly tán. Đại đạo tu hành, thiên phú cùng cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Có ít người, cuối cùng cả đời cũng khó có thể đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ. Đây cũng là đại đạo tàn khốc, cũng là vô số tu sĩ khó mà thoát khỏi tốc mệnh. Lệ Bạch Phượng tư chất thường thường, có thể thành tựu hóa thần đã không dễ, chưa thể thành tựu luyện hư, mặc dù làm cho người tiếc hận, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Một lát sau, Trần Thắng phá vỡ trầm mặc, ngựa khí trở nên trịnh trọng lên, tốt, chuyện cũ đã vậy, không cần quá mức tiếc hận. Đại đạo con đường vốn là như thế, đều có các tốc mệnh, đều có các con đường. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, lắng đọng một chút tuế nguyện, bước vào thập nhị kiếp không khó. Mục tiêu tiếp theo chính là ngưng tụ pháp chủng, mở tiểu thiên, trở thành pháp chủ. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, trọng ly thiên, cùng thái nhất giới, chính là không tệ du lịch lựa chọn. Người có tiến về nơi đây, lịch luyện tự thân, rèn luyện đạo vực, tìm kiếm ngưng luyện pháp chủng cơ duyên, có lẽ có thể có thu hoạch. Kỳ Mang nghe vậy, liền vội vàng không người hành lễ, đệ tử minh bạch. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử định không cô phụ sư tôn dạy bảo cùng kỳ vọng, dốc lòng khổ tu, rèn luyện tiến lên. Trần Thắng gật đầu, tốt, nơi đây, ngươi không thể ở lâu, lại đi thôi. Dứt lời, hắn tay áo vung lên, Kỳ Mang thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Thái Hoàng giới bên trong. Bàn vũ điện, trong điện trống trải bao la, trung ương trên bồ đoàn, một đạo bạch hổ hư ảnh lười biếng nằm sấp, chính là nguyên bá hiển hóa bạch hổ bản tướng. Ông, một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang chậm rãi tràn vào, khí tức bàng bạc tuần hậu, viễn siêu trong điện ẩn núp rất nhiều người phục vụ. Nguyên bá bỗng nhiên ngẩng đầu, đóng chặt hổ mắt bỗng nhiên mở ra. Một đạo màu vàng kim lôi đỉnh từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức trên mặt liền lộ ra cởi mở ý cười, thanh âm to như kinh lôi, tiểu tử ngươi, có thể tính ra. Nguyên bá thân hình khẽ nhúc nhích, bạch hổ bản tướng dần dần thu liễm, hóa thành một đạo khôi ngô đại hán, người khoác bạch hổ chiến giáp, khuôn mặt cương nghị. Ánh mắt của hắn rơi trên người Kỳ Mang, tinh tế dò xét một lát, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, hảo tiểu tử, 3 vạn năm không thấy, ngươi cái này tu vi, vậy mà đều vượt qua ta. 3 vạn năm quá khứ, Nguyên Bá nương theo Trần Thắng tả hữu, tu vi đã từ thần ma tứ trọng thiên, vững bước đăng lâm thần ma lục trọng thiên, có thể so với luyện hư kiếp thứ 9. Kỳ Mang thần sắc khiêm tốn, gặp qua Nguyên Bá sư thúc, bất quá là may mắn mà thôi, đến sư tôn dốc lòng dạy bảo, lại hữu cơ duyên gia trì, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Nguyên Bá cười ha ha một tiếng, đi lên trước, vỗ vô Kỳ Mang bả vai, lực đạo bằng bạc, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, cũng cất giấu mấy phần yêu thích, tiểu tử ngươi, ngược lại là trở nên khiêm tốn. Nói giỡn ở giữa, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghiền ngẫm, ngựa khí nhẹ nhàng, chậm rãi nói ra, ha ha, đã ngươi hôm nay xuất quan, liền theo ta đi bản vũ giới nhìn một cái, ngươi năm đó tự tay mở chỗ kia vũ quốc, bây giờ có luật gốc. Kỳ Mang nghe vậy, lúc này nao nao, hai đầu lông mày lướt qua một tia kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ồ, vũ quốc luật rồi. Sư thúc, chỉ giáo cho. Năm đó ta rời đi thời điểm, đã định ra truyền thừa, như thế nào xuất hiện nhiễu loạn. Nguyên Ba thấy thế, cũng không còn trêu chọc, chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một viên ôn nhuận ngọc bội. Đầu ngón tay hắn một điểm, ngọc bội bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, một đạo nguy nga quang môn trong điện chậm rãi hiện hiện. Quang môn về sau, mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được sơn xuyên đại điện, nhật nguyện tinh thần, chính là bản vũ giới cảnh tượng. Đi vào liền biết, nhiều lời vô ích. Nguyên Bá cười khoát tay áo, dẫn đầu bước vào quang môn bên trong. Kỳ Mang đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng cháy bỏng, theo sát phía sau, thân hình lóe lên, bước vào quang môn bên trong. Bản vũ giới, thiên địa trong suốt, linh khí dồi dào, thiên địa đạo thì càng thêm viên mãn. Tây cực chi địa, một chỗ mênh mông dãy núi vắt ngang vô cùng tận. Thế núi hiểm trở, kỳ phong bày ra. Trong núi mây mù lượn lờ, linh khí nồng đậm đến tan không ra, đầy trời hào quang lượn lờ, ẩn có tiên thiên đạo vận lưu chuyển. Dãy núi chi đỉnh, một chỗ bên vách núi, gió mát từ đến, gợi lên vách đá linh hảo, nổi lên trận trận lục quang. Ngao ngao, thanh thúy non nớt tiếng hổ gầm liên tiếp vang lên, quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Nam đạo nhỏ nhắn linh lung thân ảnh, chính chiếm cứ tại bên vách núi trên tảng đá, toàn thân không có một chút màu tạp, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc xóa tung mềm mại, trong mắt lóe ra linh động kim quang, chính là năm cái tiểu bạch hổ. Bọn chúng tư thái thành kính, miệng nhỏ khẽ trương khẽ hợp, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, từng sợi màu vàng kim linh khí từ miệng mũi tràn vào thể nội. Bên vách núi, một vị áo bào xám trung niên đứng chắp tay, trong mắt lóe ra ôn nhuận quang mang, lộ ra mấy phần hòa ái dễ gần. Người này chính là Lệ Trường Không, năm đó tung hoành hạ giới ma chủ. Hắn đi theo Trần Thắng nhiều năm, lâu dài lĩnh hội bản vũ giới bản nguyên, một thân tu vi cũng đến thần ma ngũ trọng thiên, luyện hư bát kiếp. Giờ phút này, Lệ Trường Không ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem năm cái tiểu bạch hổ, trong mắt lộ ra mấy phần hoài niệm, năm đó ở thành Thạch Lốc. Nửa canh giờ trôi qua, năm cái tiểu bạch hổ dần dần ngừng phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, trong mắt kim quang càng thêm linh động. Lệ Trường Không chậm rãi xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ngữ khí khinh nhu, mang theo vài phần cương triều, "Tốt, hôm nay tu hành, liền ở đây đi, tới." Ngao ngao. Năm cái tiểu bạch hổ cùng nhau nhẹ gật đầu, phát ra non nớt tiếng kêu. Sau đó thân hình thoát một cái, liền như một làn khói chạy tới, quay chúng quanh tại Lệ Trường Không bên cạnh, trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong thần sắc. Lệ Trường Không khép cười một cái, xoay người, nhẹ nhàng nuốt ve tiểu bạch hổ mềm nhu cái đầu nhỏ, ngựa khi ôn hòa, chậm rãi mở miệng, giảng thuật lên năm đó chuyện cũ, "Tốt, tốt, lần trước giảng đến, hổ tộc đại thánh rời đi thanh thạch cốc, hiện hóa hình người, bước vào nhân gian giới. Bằng vào một thân cường hành thánh quyền thần thông, xông xáo ra thánh quyền danh hiệu, quét ngang nhân gian rất nhiều cao thủ, không ai cản nổi. Hắn nào ai được sinh động như thật, đem nguyên cực năm đó ở bên ngoài lịch cố sự cải biên một phen, kể ra." Năm cái tiểu bạch hổ nghe được say sương ngon lành, lỗ tai nhỏ dựng đứng lên, trong mắt lóe ra sùng bái qua mang, thỉnh thoảng phát ra một tiếng non nớt hổ khiếu. Không bao lâu, Lệ Trường Không liền kể xong hôm nay cố sự, đang muốn mở miệng căn dặn tiểu bạch hổ nhóm. Giữa không trung, đột nhiên nổi lên một trận kịch liệt không gian ba động. Ông, một đạo ánh sáng long ánh cửa lặng yên hiện hiện, hai thân ảnh từ quang môn về sau chậm rãi đi ra, tay áo phần phật, đạo vận nghiêm nghị, chính là Nguyên Bá cùng Kỳ Mang. Ngao ngao. Năm cái tiểu bạch hổ phát giác được Nguyên Bá khí tức, lúc này nhãn tỉnh sáng lên, như một làn khói vọt tới Nguyên Bá bên người, dùng lông xù cái đầu nhỏ cọ lấy hắn. Vây quanh bên cạnh hắn, không ngừng nhảy lên, phát ra vui sướng tiếng hổ gầm, một bộ reo hò tức dược dáng vẻ, hiển thị rõ thân mật. Thấy cảnh này, Nguyên Bá cười ha ha một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy cương triều. Hắn lúc này xoay người, dùng dày rộng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh mấy cái tiểu bạch hổ, "Mấy người các ngươi tiểu gia hỏa, có hay không nghiêm túc tu luyện à?" Lệ Trường Không cười nhẹ đi lên phía trước, "Những này tiểu gia hỏa đều rất chân thành, mỗi ngày cần cù chăm chỉ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, rèn luyện huyết mạch chi lực, tiến bộ cực nhanh. Nguyên Bá nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, liên tục gật đầu, ngựa khí vui mừng, không tệ, không tệ. Có năm đó ta phong phạm, hảo hảo tu luyện, tương lai nhất định có thể siêu việt ta. Một bên Kỳ Mang chậm rãi đi lên trước, đối Lệ Trường Không không người chắp tay, gặp qua Lệ Lão, nhiều năm không thấy, Lệ Lão phong thái vẫn như cũ. Lệ Trường Không cười khẽ, Kỳ Điện Hạ rốt cục xuất quan, chúc mừng Kỳ Điện Hạ tu hành tiến nhanh. Chương 510, Thiên Mang Chân Tiên chương 510, Thiên Mang Chân Tiên dãy núi Tim Gan, tọa lạc lấy một tòa cung điện, nhìn như cùng bình thường cung điện lớn nhỏ không khác, lại là vận dụng giới tử thần thông. Cung điện nội bộ, không trụ không lương, lại vững như cô luân, chống trải bao la, vô biên vô hạn, phản phất tự thành một phương tiểu thiên địa. Chính giữa đan bệ phía trên, một vị cung trang nữ tu ngồi ngay ngắn ghế báo bên trong, quanh thân thần ma chi lực bàng bạc. Đan bệ bên trái thì là một vị kim giáp đại hán, khuôn mặt cương nghị như dịu đục, tư thế ngồi thẳng tắp như côn luân cô phong. Kẹt kẹt. Cửa điện chậm rãi đẩy ra, Kỳ Mang thân ảnh chậm rãi đi vào, đi tới đan bệ phía dưới, có chút không người, Kỳ Mang, bái kiến Kim Thánh Nương Nương, bái kiến Nguyên Cực Sư Thúc. Kim Thánh chậm rãi ngước mắt, ánh mắt rơi trên người Kỳ Mang, thần ma thất trọng thiên viên mãn. Lúc này mới 3 vạn năm, đến cùng là đại thừa bảo giới, được trời ưu ái. Kim Thánh tu hành đến nay hơn 5 vạn năm, trước đây không lâu mới miễn cưỡng đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào thần ma thất trọng thiên. Nàng lâu dài đi theo Trần Thắng Tả Hữu, chưa từng thiếu bản nguyên tầm bổ, cũng không thiếu ngộ đạo chỉ dẫn, tu hành tốc độ cũng không chậm. Nhưng so với Kỳ Mang, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Nguyên Cực cũng chậm rãi nhẹ gật đầu, một cỗ cùng bạo thần ma lục trọng thiên uy áp lặng yên tỏa khắp, lại trong nháy mắt thu liễm, đại thừa bảo giới. Ta còn thực sự muốn đi mở mang kiến thức, nhìn xem loại kia bảo địa, đến cùng có cỡ nào chỗ thần kỳ, có thể để cho sư điệt tiến bộ nhanh như vậy. Kỳ Mang khẽ cười một tiếng, có chút không người, ngựa khí cung kính, vậy đệ tử liền chúc sư thúc sớm ngày tu thành hợp thể. Nguyên Cực cười ha ha một tiếng, đột nhiên vô ghế báo lan can, ngựa khí mừng rỡ, ha ha, hảo tiểu tử, biết nói chuyện, ta thích nghe. Không uổng công ta mấy năm nay hao tâm tổn trí phí sức, giúp ngươi chiếu khán Vũ Quốc. Kỳ Mang nghe vậy, cũng là trong lòng hơi động, sư thúc, đệ tử mới vừa nghe nói, Vũ Quốc gần đây có chút nhiễu loạn, không biết cụ thể là loại nào tình huống. Nguyên Cực cười khẽ, cũng không phải cái gì phiền phải lớn, ngươi rời đi quá lâu, bên trong hoàng thất sinh loạn, chia năm xẻ bảy, đều là ngươi hậu nhân, chúng ta cũng không tốt nhúng tay. Kỳ Mang nghe vậy, lúc này giật mình, lại hỏi thăm bản vũ giới những năm này phát triển. Nguyên Cực gật đầu, bản vũ giới những năm này biến hóa rất lớn. Theo bản vũ giới từng bước viên mãn, các phương tiên thiên thần thánh nhau nhau đăng tràng, càng có rất nhiều tộc quần san sát tại bản vũ giới các ngõ ngách, vậy tộc, vũ tộc, thạch tộc, có thể nói là trăm hoa đua nở, chư tộc đua tiếng, một phái hương thịnh chi tượng. Từ cung điện rời đi về sau, Kỳ Mang rút đi quanh thân lạnh thấu xương đạo vận, một thân màu trắng đạo bảo, chậm rãi du lịch bản vũ giới. 3 vạn năm bế quan khổ tu, lại đến giới này, cảnh tượng trước mắt sớm đã cùng hắn năm đó có cách biệt một trời. Ngày xưa hoang tịch chi địa, bây giờ linh thảo khắp nơi trên đất, đạo vận tràn đầy. Ngày xưa lẻ tẻ sinh linh, bây giờ tộc quần san sát, tu sĩ như mây. Mỗi một bước tiến lên, đều có thể cảm nhận được bản vũ giới bồng bộ sinh cơ cùng biên mãn thiên địa phát tắc. Hắn đi lại thong dong, đạp biến sông núi biển hồ, đi tới bản vũ giới trì đồng, Đông Hải chi thân. Trên biển đông, sóng biết mênh mang, bọt nước ngập trời, tiên thiên linh khí cùng nước biển giao hòa, hóa thành nhàn nhạt sương mù, quanh quẩn tại trên mặt biển. Ánh nắng về xuống, sóng nước lấp loáng. Gió biển gào thét, vòng quanh dâm đãng linh khí, đập vào mặt, xen lẫn hải tộc sinh linh khí tức, bàng bạc mà tươi sống. Kỳ Mang ngừng chân tại bờ biển trên đá ngầm, ngước mắt trông về phía xa, chỉ gặp mặt biển phía dưới, hải tộc sinh linh vãng lai xuyên thẳng qua. Có thân khoác lân giáp giao long, có dương cánh bay lượn hải bằng, có toàn thân sáng long lanh linh uy, trong đó không thiếu nguyên anh, hóa thần cấp bậc tồn tại. Đông Hải chỗ sâu, chỉ gặp mênh mang sóng biết phía dưới, một tòa nguy nga tráng lệ thủy tinh cung lặng lặng đứng sừng sững, hào quang lưu chuyển, đạo vận dạng dạo. Thủy tinh cung chỗ sâu, hai đạo bàng bạc khí tức lặng yên ẩn nút, rõ ràng là luyện hư cảnh uy áp. Kỳ Mang trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, bình thường tiểu thiên thế giới, căn bản khó mà gánh chịu luyện hư cảnh tu sĩ uy áp. Một khi có luyện hư tu sĩ sinh ra, liền sẽ dẫn động bản nguyên kết nạn, thiên địa dung chuyển, chỉ vì luyện hư tu sĩ lực lượng đủ để uy hiếp được thiên địa bản nguyên. Có bản vũ giới khác biệt. Trong lòng của hắn tiếp tục suy nghĩ, sư tôn chấp trưởng tiên tâm, trong nháy mắt liền có thể chấn áp giới này, bản nguyên tự nhiên không cần lo lắng giới nội sinh linh. Nhớ lại mới Nguyên Cực sư thúc tự thuật, kết hợp chính mình một đường thấy nhận thấy. Kỳ Mang nhẹ nhàng gật đầu, thiên địa viên mãn, đạo tác diễn hóa, linh khí dồi dào, lại có sư tôn truyền pháp thiên hạ, trải rộng đạo thống, ban ơn cho vạn vật sinh linh. Hắn khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trên mặt biển vãng lai hải tộc sinh linh, bây giờ bản vũ giới vạn vật sinh linh, thực lực càng là so sánh với trước kia, có cách biệt một trời. So với linh giới mà nói, bản vũ giới thiên địa phạm vi, mặc dù không tính bao la, nhưng lại có được trời ưu ái ngộ đạo ưu thế. Kỳ Mang chậm rãi đi đến một khối to lớn đá ngầm bên cạnh ngồi xuống, nhàn hạ thoải mái xông lên đầu, tiện tay hút tới cần câu dây câu. Hiu. Hắn đem cần câu nhẹ nhàng ném đi, tinh chuẩn mà rơi vào mênh mang sóng biếc bên trong, lặng lặng thả câu. Gió biển nhẹ nhàng thổi phật, cuốn lên hắn tay áo, bọt nước lướt đá ngầm, cần câu rất nhỏ lắc lư. Ba ba. Kỳ Mang ngồi ngay ngắn trên đá ngầm, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng rất nhiều suy nghĩ lưu chuyển, tiểu thiên diễn biến, tu sĩ ở đây tu hành, thiên địa giao cảm, thành tựu nguyên thần, xa so với linh giới dễ dàng hơn nhiều. Đối với luyện hư cảnh tu sĩ, sư tôn càng là suy nghĩ chu toàn, tại bàn vũ giới các nơi, thiết hạ 33 tòa thông thiên tháp. Chỉ cần thành tựu luyện hư đệ tam kiếp, liền có thể thành công xuống tháp, trở thành sư tôn ký danh đệ tử, tiến về linh giới, bái nhập tiên phủ. Sư tôn từ bi, cơ duyên như thế, chính là tiên phủ rất nhiều đệ tử cũng mọi loại khao khát. Giới này nhóm đầu tiên đản sinh tiên tiên thần thánh, thiên phú dị bẩm, phần lớn đều thành công xông qua thông thiên tháp, rời đi bản vũ giới. Bây giờ lưu lại luyện hư tu sĩ, đều là mới vào luyện hư, mới chưa thể thành công xông tháp. Vũ quốc bây giờ chia ra thành 7 đại vương quốc, đều có một tôn luyện hư cảnh giới vương hầu tọa trấn. Đột nhiên, ong ong, cần câu đột nhiên kịch liệt rung động, rung động âm thanh liên tiếp vang lên, dây câu bị kéo căng thẳng tắp, một nguồn sức mạnh mênh mông từ đáy biển truyền đến. Kỳ mang lấy lại tinh thần, nhìn về phía mặt biển, khóe miệng lộ ra ngoạn vị cười, bản tọa cũng chưa từng mong đối. Vẫn là cái đại gia hỏa. Hắn nhẹ nhàng kéo động dây câu. Soạt. Mênh mang sóng biếc bỗng nhiên bốc lên, một đạo to lớn thân ảnh từ đáy biển xung ra, bọt nước vang khắp nơi, như đầy trời tinh hà rơi xuống. Đây là một đầu to lớn cá voi, thân dài mấy bạc trượng, toàn thân xanh thẳm, lân phiến bóng loáng như ngọc, trong mắt lóe ra linh động kim quang, tu vi đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Cá voi xông ra mặt biển về sau, không có chút nào dãy rủa, chậm rãi thu liễm thân hình, hóa thành một đạo trượng cao thiếu niên thân ảnh. Màu lam trang phục, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần linh động, quanh thân vẫn như cũ quanh quẩn lấy nhàn nhạt hơi nước. Phù phù. Thiếu niên hai đầu gối quỳ xuống đất, thần sắc cung kính đến cực điểm, đầu lâu thật sâu thấp. Vạn bối Thương Lan, bái kiến tiền bối. Vạn bối chính là Ngọc Kinh nhất tộc, khai linh chí 800 năm, khổ tu đến nay, may mắn đạt tới kim đan hậu kỳ, lại không chuyển thừa. Chương 510, Thiên Mang Chân Tiên 2 chương 510, Thiên Mang Chân Tiên hôm nay tao nộ tiền bối không câu mà câu. Cả gan can tuyến. Khẩn cầu tiền bối từ bi, thu vạn bối làm đồ đệ, truyền thụ đại đạo chi pháp. Kỳ Mang ngồi ngay ngắn trên đá ngầm, nhìn xem quỳ xuống đất Thương Lan, đầu tiên là nao nao, lập tức cười ha ha một tiếng, tốt một cái cơ linh tiểu gia hỏa, dám chủ động can tuyến, ngược lại là có mấy phần can đảm, cũng có mấy phần duyên phận. Ngươi đã có chuyện nhờ nói chi tâm, cùng ta cũng có mấy phần duyên phận, vậy ta liền nhận lấy ngươi cái này đệ tử. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta Kỳ Mang ký danh đệ tử. Thương Lan nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, khắp khuôn mặt là mừng rỡ cùng kích động, lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu ba cái, đà tạ sư tôn. Đệ tử Thương Lan, bái kiến sư tôn. Từ nay về sau, đệ tử duy sư tôn như thiên lôi sai đầu đánh đó, dốc lòng khổ tu, tuyệt không lười biếng dùng mạnh lưới. Đứng lên đi. Kỳ Mang nhẹ nhàng nâng tay, lần nữa đem Thương Lan đỡ dậy, trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm, tựa như nhìn thấy mình năm đó. Bây giờ ta còn có chuyện quan trọng mang theo, cần đi tới Vũ Quốc, ngươi tạm thời đi theo ở bên cạnh ta, một bên tu hành, một bên lịch luyện. Đệ tử tuân mệnh. Thương Lan cung kính trả lời, thân hình có chút lùi lại, cúi đầu đứng ở Kỳ Mang bên cạnh thân, thần sắc cung kính. Vũ Quốc đế cung, ngày xưa nguy nga trang nghiêm, đế cung trên đại điện. Kỳ Mang ngồi ngay ngắn long ỷ bên trong, dáng người thẳng tắp như côn luân cô phòng, hắn có chút mở ra năm ngón tay. Trên lòng bàn tay, bảy con nhỏ nhắn linh lung láo hổ lặng lặng của mình, quanh thân ẩn ẩn chuyển đến đạo vực khí tức. Đại điện một bên, Thương Lan cung cung kính kính túi đầu mà đứng. Hắn một đôi mắt chăm chú nhìn Kỳ Mang thân ảnh, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái cùng kính sợ, tim đập loạn không thôi. Trong đầu hắn không ngừng chiếu lại lấy mới đi theo sư tôn tiến về bảy đại vương quốc rung động một màn, trong lòng tràn đầy may mắn, rung động, ta quả thật là đụng thiên đại vật khí. Ban đầu ở Đông Hải bái sư thời điểm, ta còn âm thầm phỏng đoán, sư tôn đến cùng là bậc nào cảnh giới. Nếu là hóa thần tôn giả, ta có thể bái nhập nó môn hạ, đã là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Có ta tuyệt đối không ngờ rằng, sư tôn vậy mà cường hoành đến trình độ như vậy. Bảy đại luyện hư đại năng, tại sư tôn trước mặt, mà ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Sư tôn tiện tay chảo một cái, liền đem bọn hắn đều cầm nã, khốn tại lòng bàn tay, như bắt gà con nhẹ nhõm. Thương Lan càng thêm may mắn chính mình lúc trước lô mãng cùng lớn mật. Nếu là không có chủ động cắn câu thăm dò, nếu là không có quỳ xuống đất bái sư, chỉ sợ đời này đều khó mà nhìn thấy như vậy cường giả tuyệt thế, chớ nói chi là có thể bái nhập nó môn hạ. Kỳ Mang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt đảo qua lòng bàn tay bảy con lão hổ, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Ông, hắn lật tay lại, lòng bàn tay bảy con bạch hổ trong nháy mắt hóa thành bảy đạo lưu quang, rơi vào trên đại điện, hiển hóa ra bảy đạo thân ảnh khôi ngô. Bảy người này người khoác vương bảo, khí tức chật vật, nhìn về phía Kỳ Mang ánh mắt càng là tràn đầy kiên kỵ. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trước mắt đạo này ngồi ngay ngắn trên long ỷ thân ảnh, uy áp bàng bạc như thiên địa lật úp. Xa so với bọn hắn thấy qua bất luận một vị nào tiên thiên thần thánh đều mạnh hơn hành, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Bảy người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi cùng mờ mịt. Bọn hắn không biết trước mắt vị này cường giả bí ẩn là ai, cũng không biết chính mình khi nào đắc tội kinh khủng như vậy tồn tại. Bọn hắn chỉ có thể giáng chống đỡ lấy vẻ bại thân thể, cố gắng gạt ra vẻ lĩnh hót tiểu dung, miệng phun hoa sen, ngựa khí cung kính, ý đồ cầu tình, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Không biết nơi nào đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối minh ngôn, chúng ta nhất định bồi tội, tuyệt không dám có nửa phần lười biếng. Bọn hắn còn không quên chuyển ra kỳ thị chỗ dựa, tiền bối bất giận. Nhà ta thái tổ chính là đạo tổ thân truyền. Bây giờ Kim Thánh Nương Nương, Nguyên Cực Tiên Quân cũng tại bản vũ giới tọa trấn, còn xin tiền bối nhìn. Nghe nói như thế, Kỳ Mang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, rốt cục có một tia động tĩnh, hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh thấu xương, thử lạnh một tiếng, thử. Thanh âm không lớn, lại mang theo bàng bạc uy nghiêm cùng lạnh lẽo thấu xương, dường như sấm sét vang vọng toàn bộ đại điện, để bọn hắn toàn thân run lên. Thấy rõ ràng bản tọa là ai. Dứt lời, quanh người hắn sau lưng, lúc này hiện hóa ra một tôn hổ khiếu sơn hà đế vương hư ảnh, tiếp vận chi khí như thiên địa lật úp. Bảy người gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Mang sau lưng hư ảnh, lại ngước mắt nhìn về phía Kỳ Mang khuôn mặt, con người bỗng nhiên co bảo, đầu óc trống rỗng, quá, thái tổ. Ngài trở về rồi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này thực lực mạnh mẽ đến làm người tuyệt vọng cường giả bí ẩn, lại chính là bọn hắn lớn nhất chỗ dựa. Kỳ thị thái tổ, võ đế kỳ mang. Phù phù. Bảy người cùng nhau hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to, bái kiến thái tổ. Kỳ mang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua quỳ xuống đất bảy người, mấy người các ngươi, thật to gan. Không muốn phát triển, phân liệt thị tộc, họa từ trong nhà, lẫn nhau công phạt, để vũ quốc chia năm xẻ bảy. Đối mặt Kỳ mang gian dạy, bảy người đàng hoàng rũ xuống đầu, toàn thân run rẩy, ngay cả một câu giải thích cũng không dám nói. Một bên Thương Lan nhìn xem nhà mình sư tôn gian dạy bảy tôn luyện hư đại năng bộ dáng, trong mắt sùng bái chi tình càng thêm nồng đậm, cơ hồ yếu giật xuất lai. Các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Bản tọa phải phạt các ngươi tiến về tiên phụ tội quan tinh, đào khoáng 5.000 năm, khai thác khoáng mạch bản nguyên, chuộc lại tự thân tội nghiệp. Hắn bấm tay một điểm, bảy đạo màu đen công xiềng tinh chuẩn mà chụp vào bảy người trên cổ, áp chế gắt gao lấy bọn hắn tu vi. Một khi có dị động, liền sẽ dẫn động kiếp vận phản vệ, để bọn hắn sống không bằng chết. Dứt lời, Kỳ mang quanh thân uy áp đông nhiên tăng gọn, như thiên địa lật úp, lần nữa bao phủ bảy người, ngựa khí mang theo không được xía vào chấn nhiếp, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi chịu phục? Chúng ta chịu phục. Nhất định tuân thái tổ chi mệnh, tiến về tội quáng tinh đào khoáng chủ tội, tuyệt không dám có nửa phần lười biếng. Kỳ mang nhìn xem bảy người cung thuận bộ dáng, dẫn dắt bảy người trên cổ gông xiềng, lạnh giọng nói ra, đứng dậy. Bản tọa cái này đưa các ngươi tiến về tội quáng tinh, hôm nay liền bắt đầu chủ tội. Cùng lúc đó, nguyên hải chỗ sâu, hỗn độn khí lưu cuộn cuộn, một chỗ to lớn sơn cốc lặng lặng đứng sừng sững. Trong sân cốc, Trần Thắng trong tay nâng một tô nóng ánh sáng long lanh lưu ly bình, thân bình lưu chuyển lên thất thải hào quang, ngay tại tinh luyện thái âm bản nguyên. Ông, lưu ly bình có chút rung động, thân bình hào quang càng thêm sáng chói, chiết xuất sau thái âm bản nguyên như thể lỏng như lưu ly, tại trong bình chậm rãi lưu chuyển. Nhưng vào lúc này, một đạo phiêu miểu hư vô đạo âm đột ngột vang vọng tại trong sân cốc. Phản phất đến từ thiên địa sơ khai thời khắc, lại phản phất bắt nguồn từ hỗn độn hư không chỗ sâu, rõ ràng truyền vào Trần Thắng cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ trong hai. Thiên mang tiên sơn mở ra. Chỗ sâu nguyên hải bên trong, vô luận nơi nào phương nào, chỉ trong lòng mặc niệm tiên mang chân tiên danh hảo, đều có thể tiến vào tiên sơn. Bá. Trần Thắng trong tay lưu ly bình bỗng nhiên dừng lại, hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi co bảo, tiên sơn. Tại bên cạnh hắn, Hoàng Tuyệt pháp chủ cũng đồng dạng toát ra rung động thần sắc, nguyên bản trang nghiêm khuôn mặt, giờ phút này hiện đầy khó có thể tin, đạo hữu, mới cái kia là âm, ngươi nghe được rồi. Ngươi thủ truyền kinh cát, lượt lãng đạo tạng, nghe nhiều biết rộng, có từng nghe tới hai cái này danh hảo? Trần Thắng nghe vậy, nhìn về phía Hoàng Tuyệt pháp chủ, chậm rãi lắc đầu, chưa từng nghe qua. Chương 511, truyền thừa động nhân tâm, 1, chương 511, truyền thừa động nhân tâm, 1, linh giới, tam cực vực. Mênh mông tinh hải, ước vạn đạo tinh huy ở giữa, cung điện liên miên bất tuyệt, chính là Nam Cực tiên phủ. Ông, một tiếng trầm thấp nói vận rung động, từ tiên phủ chỗ sâu quét sạch mà ra, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ tiên phủ thậm chí xung quanh bầu trời. Nguyên bản tĩnh mịch lơ lửng ước vạn sao trời, đột nhiên bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Tinh huy như là thác nước chút xuống, xen lẫn thành đầy trời tinh võng, bao phủ Nam Cực tiên phủ. Ngay sau đó, đông, một tiếng mênh mông nặng nề tiếng chuông vang lên, cổ phát xa xăm, xuyên thấu hư không, vang vọng từ phương. Chuông vang dư vị kéo dài, mỗi một lần rung động đều dẫn động thiên địa pháp tắc của mình. Tiên phủ bên trong đạo văn đều sáng lên, cùng đầy trời tinh huy hô ứng lẫn nhau, diễn hóa ra dọa người dị tượng, giống như thủy triều quét sạch từ phương. Tiên phủ bên trong, vô số tu sĩ nhao nhao dừng lại khổ tu cùng luận đạo, thần sắc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiếng nghị luận liên tiếp, tràn đầy hoang mang cùng bất an. Đây là cái gì dị tượng? Ước vạn sao trời đủ sáng, còn có như vậy mênh mông chuông vang, ta tại tiên phủ tu hành 3 vạn năm, chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng đã nghe qua. Không biết, chưa từng nghe từng tới như vậy tiếng chuông, cũng chưa từng gặp qua sao trời dị động đến trình độ như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau, hoặc sợ hãi, hoặc hoang mang, hoặc hiếu kỳ, lại không người có thể nói ra nguyên do trong đó. Nhưng vào lúc này, một đạo giản mua mà bàng bạc khí tức, đột nhiên từ trong đám người bộc phát ra, khí trùng đầu lưu. Rõ ràng là một vị luyện hư cựu kiếp đại năng, hắn trong mắt hiện lên một tia chấn kinh cùng ngưng trọng. Chư vị an tâm chớ đợi, ta biết tiếng chuông này lai lịch. Thoại âm rơi xuống, đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, nhao nhao quay đầu nhìn về lão giả, sợ bỏ lỡ mấu chốt tin tức. Lão giả hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, ngựa khí ngưng trọng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đây là tối cao quy cách triệu tập tín hiệu, mục đích là triệu hồi tiên phủ tất cả bên ngoài pháp chủ, đạo quân, tề tụ Nam Cực tiên điện. Cái gì? Triệu tập tất cả pháp chủ, đạo quân? Đám người nghe vậy, trong nháy mắt sôi trào, trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu, nhao nhao hít sâu một hơi. Tiên phủ pháp chủ, đạo quân, chính là tiên phủ trụ cột, bình thường sự tình, căn bản không cần lớn như vậy động can qua. Lão giả chậm rãi gật đầu, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Một hồi trước, tiên phủ vang lên như vậy triệu tập trùng vang, vẫn là 5.000 vạn năm trước đó hai vực đại chiến. Lúc đó, tam đại tiên phủ liên thủ đối địch, vô số đại năng vẫn lạc, có thể nói là sinh linh đổ thán. Hai vực đại chiến, trong mắt mọi người tràn đầy hãi nhiên, hai vực đại chiến thảm liệt, cho dù qua mấy ngàn vạn năm, vẫn tại tiên phủ lưu truyền. Đây là phát sinh đại sự gì? Lại muốn lần nữa triệu tập tất cả pháp chủ, đạo quân, hẳn là lại muốn buộc phát đại chiến. Ngay cả triệu tập trùng vang đều vang lên, việc này nhất định không thể coi thường, nói không chừng so năm đó hai vực đại chiến còn muốn hung hiểm. Cùng lúc đó, bàn vũ điện bên trong, cung điện nguy nga, hỗn độn khí lưu chậm rãi chìm nổi, ẩn ẩn có khai thiên tích địa đạo âm lưu truyền. Chính giữa ghế báo phía trên, một thân ảnh lặng lặng ngồi ngay ngắn. Bá. Trần Thắng chậm rãi mở ra hai con ngươi, thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nam Cực tiên phủ triệu tập trùng vang, lại lúc này vang lên. Là bởi vì Thiên Mang Tiên Sơn sao? Thiên Mang Sơn xảy ra bất ngờ mở ra, mà Nam Cực Tiên Phủ giờ phút này triệu tập tất cả pháp chủ, đạo quân, tuyệt không phải trùng hợp. Thiên Mang Chân Tiên, đại thừa phía trên chân tiên sao? Trần Thắng Hoa thân khẽ bước cảm, trong mắt hiện lên một tia quyết đoán, có lẽ mấy vị đạo quân biết chút ít cái gì. Bọn hắn chấp trưởng tiên phủ bí mật, nói không chừng biết được Thiên Mang Sơn lai lịch. Nghĩ như vậy, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, bước ra một bước, vượt qua hư không, trong nháy mắt liền xé rách thời không hàng rào, hướng phía Nam Cực Tiên Điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Nam Cực Tiên Điện, đứng sững ở tiên phủ chi đỉnh, chính là chí cao nghị sự chỗ. Trong điện trống trải vô ngần, giống như có thể chứa đựng thiên địa vạn vật. Phía trên đài cao, ba tôn tử kim bảo tọa lăng không lơ lửng, tòa thân tuyên khắc lấy long phượng kỳ lân hư ảnh, uy áp nghiêm nghị. Dưới đài cao, 77 tôn bảo tọa phân loại hai bên, hiện lên thất tinh cùng nguyệt chi thế bài bố. Mỗi một vị bảo tọa đều đối ứng một vị tiên phủ trong danh sách pháp chủ. Ông hư không có chút bặm mẻo, Trần Thắng thân hình chậm rãi hiện hiện, màu đen đạo bào ra thân, hắn nhìn về phía trong điện, ồ, tới nhanh như vậy. Lúc này, trong điện đã tụ tập không ít pháp chủ thân ảnh, riêng phần mình ngồi ngay ngắn chuyên môn bảo tọa bên trên, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thấp giọng trò chuyện. Bàn Vũ đạo hữu, một đạo cởi mở thanh âm dẫn đầu vang lên, bên trái một tôn trên bảo tọa, thân mang đỏ thâm pháp bảo cửu luyện pháp chủ đưa tay chắp tay. Đạo hữu đến rồi. Còn lại pháp chủ cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại, riêng phần mình chắp tay. Những năm gần đây, Trần Thắng tham gia qua vô số đạo sẽ, cùng tiên phủ pháp chủ luận đạo giao phong, dần dần quen thuộc. Hợp thể bước thứ hai viên mãn thực lực, tại rất nhiều pháp chủ bên trong cũng coi như là thượng đẳng, cho nên có thụ kính trọng. Trần Thắng khẽ bước cảm, đưa tay đáp lễ, gặp qua các vị đạo hữu. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi rơi vào thuộc về mình tôn này bảo tọa bên trên. Nhưng vào lúc này, một tôn thân mang áo bào xanh, quanh thân quanh quẩn lấy cỏ cây nói hơi thở pháp chủ trầm giọng nói, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Lần này tiên phủ đột nhiên triệu kiến, nhất định là vì Nguyên Hải kia một việc sự tình. Thiên Mang Sơn mở ra, chân tiên đạo âm lớn như vậy động tĩnh, tiên phủ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Không sai, chân tiên a, đại thừa tu sĩ đều phi thăng tiên giới, không có nghĩ rằng chúng ta linh giới thế mà còn có chân tiên lưu lại tiên sơn truyền thừa. Nghe được đám người nghị luận, Trần Thắng chậm rãi gật đầu, trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn. Hợp thể pháp chủ đa số đều có hóa thân tại Nguyên Hải du lịch, thu thập bản nguyên. Kia Thiên Mang Sơn đạo âm vang vọng Nguyên Hải, tin tức đã sớm truyền khắp. Trầm ngâm một lát, Trần Thắng ngước mắt nhìn về phía đám người, ngựa khí bình thản, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, nhưng có đạo hữu tiến đến Thiên Mang Sơn nhìn qua. Dù sao cũng là chân tiên truyền thừa, cơ duyên như thế, ai không tâm động. Thoại âm rơi xuống, trong điện trong nháy mắt an tĩnh mấy phần, chúng pháp chủ lẫn nhau đối mặt, trong mắt đều hiện lên một tia chần chờ, không người ứng thanh. Hiển nhiên, cho dù trong lòng đối phần này không biết đại cơ duyên vô cùng tâm động, đám người cũng đều duy trì mấy phần thanh tỉnh cùng kiên kỵ, cũng không trước tiên tùy tiện đến thử. Có thể đi đến pháp chủ chi cảnh, đều là trải qua vô số kiếp nạn, đạo tâm vững chắc hạng người, tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời tham niệm, lâm vào không biết hung hiểm bên trong. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy lại mang theo vài phần tang thương thanh âm, ung dung vang lên, phá vỡ trong điện yên lặng, bản tọa lấy đạo đồ, mặc niệm tiên mang, ngược lại là tiến bảo. Bá. Tất cả pháp chủ ánh mắt, trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp tôn này bảo tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một vị thiếu niên bộ dáng tu sĩ, thân mang màu lam nhạt pháp bảo, khuôn mặt tuấn tú, chính là Nộ Hải pháp chủ. Người này tu hành độ kiếp trong truyền thừa Ngự Nô chân giải hợp thể tu sĩ bước thứ ba, số 300 năm, chính là cổ xưa nhất pháp chủ một trong. Hắn cảm nhận được ánh mắt của mọi người, thần sắc bình tĩnh như trước, không có chút nào gợn sóng. Nộ Hải đạo hữu, mau nói, Thiên Mang Sơn bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì? Chân tiên truyền thừa là có tồn tại hay không? Một tôn tính nôn nóng pháp chủ đội vàng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vội vàng, trong mắt lóe ra nóng bỏng chi quang. Nộ Hải pháp chủ cũng không giấu giếm, chậm rãi mở miệng, tiên sơn bên trong huyền chi lại huyền, quy tắc khác hẳn, tựa như một chỗ khác đại thiên thế giới. Sau khi đi vào, liền có cơ bản tin tức hiện hiện, không cần tận lực tìm kiếm. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, nơi đây tiên sơn chính là Thiên Mang chân tiên tự tay mở, chính là hắn đạo thống truyền thừa chi địa. Trong núi không chỉ có chân tiên truyền thừa, càng có ước vạn quyển thần thông kỳ ảo, bao dung chư thiên chương 511, truyền thừa động nhân tâm, 2, chương 511, truyền thừa động nhân tâm, 2, đại đạo, còn có tiết khí, kỳ chân, vô số kể, đều là chân tiên còn sót lại. Chân tiên truyền thừa, ước vạn thần thông, tiên khí kỳ chân, hấp dẫn như vậy, cho dù là đạo tâm vững chắc pháp chủ, cũng khó có thể kháng cự. Chúng pháp chủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tâm động rốt cuộc khó mà áp chế, trong mắt đều bộc phát ra nóng bỏng chi quang. Khô khụ, Nộ Hải đạo hữu, ngươi vẫn là nói một chút, làm sao có thể đạt được những vật này a? Một tôn thân mang hắc bảo pháp chủ đội vàng mở miệng. Nộ Hải pháp chủ cũng không bán cái nút, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, những vật này đều có thể dùng điểm cống hiến đem đổi lấy, tiên sơn bên trong tự có tiên sơn chi linh chủ trì hối đoái. Tất cả bảo vật, truyền thừa đều công khai đi giá, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, liền có thể hối đoái. Kia điểm cống hiến, như thế nào thu hoạch? Đám người trăm miệng một lời hỏi. Nộ Hải pháp chủ chậm rãi nói ra, về phần điểm cống hiến, đường tắt có hai. Một là sông sơn, tiên sơn bên trong sắp đặt 88 ngọn núi, mỗi sông qua một núi liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến, độ khó càng cao, điểm cống hiến càng nhiều, thậm chí có thể thu được ngoài định mức bảo vật ban thưởng. Hai là dâng lên đồ vật hối đoái, có dâng lên tự thân thần thông kỳ hảo, bản nguyên chi lực, tiên khí kỳ vật, thậm chí là đạo nô, đạo binh, đều sẽ căn cứ giá trị hối đoái tương ứng điểm cống hiến. Theo Nộ Hải pháp chủ chậm rãi kể ra, chúng pháp chủ nhao nhao nghị luận lên, trao đổi ý tưởng của họ cùng suy đoán. trong điện bầu không khí dần dần trở nên nhiệt liệt lên. Cùng lúc đó, bảo điện bên trong người cũng càng ngày càng nhiều, lần lượt từng thân ảnh lần lượt hiện, đều là tiên phủ triệu tập pháp chủ, hoặc bản tôn giáng lâm, hoặc hóa thân đến đây, riêng phần mình rơi vào chuyên môn bảo tọa bên trên. Không bao lâu, 77 tôn bảo tọa liền đã toàn bộ ngồi đầy, không một trống chỗ. Không có gì ngoài nộ hải pháp chủ, không ít pháp chủ cũng nhao nhao mở miệng, nói chính mình tiến về Thiên Mang Sơn trải qua cùng kiến thức. Có người chỉ dám tại Tiên Sơn bên ngoài dò xét, có người nếm thử xông qua một lượt ban, thu được một chút điểm cống hiến. Càng nhiều liên quan tới Thiên Mang Sơn tin tức, bị đám người từng cái biết được, trong lòng mọi người kiêng kỵ, dần dần tiêu tán mấy phần, tâm động chi ý càng thêm nồng đậm. Nhưng vào lúc này, ông hỗn độn hư không bên trong, ẩn ẩn có tiên thiên đại đạo ngâm sướng thanh âm truyền đến, huyền diệu vô tận, tiên khí mở mịt. Vô hình đạo vận quét sạch tứ phương, trong nháy mắt ngăn chặn trong điện tất cả pháp chủ khí tức, diễn hóa ra vô lượng tạo hóa. Ba đạo thân ảnh, không có dấu hiệu nào đồng thời xuất hiện tại trên đài cao, phân biệt rơi vào ba tôn tử kim bảo tọa bên trong. Chính là Khổng Phương, Thương Nguyên, Vạn Hoàn, ba vị độ kiếp đạo quân. Ba vị tiên phủ đạo quân, chấp trưởng Nam Cực tiên phủ đại quyền, một người trực luân phiên năm cái nguyên hội. Ngày bình thường, chỉ có trực luân phiên Khổng Phương đạo quân thường xuyên hiện thân, còn lại hai vị đạo quân đều là thần long kiến thủ bất kiến mỹ. Bái kiến ba vị đạo quân. Tất cả pháp chủ nhao nhao đứng dậy, cùng nhau chắp tay hành lễ. Ba vị đạo quân có chút đưa tay, hoàn lễ ra hiệu, thần sắc bình thản, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, các vị đạo hữu đa lễ, chư vị mời ngồi. Ba người chậm rãi ngồi xuống, từ kim bảo tọa bên trên, đạo văn đều sáng lên, cùng ba vị đạo quân nói hơi thở tương dung. Khổng Phương đạo quân đưa tay phất tay áo, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện rất nhiều đại năng, chậm rãi gật đầu, các vị đạo hữu đều tới đông đủ. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chắc hẳn chư vị đều đã biết được nguyên do, chính là vì Nguyên Hải Thiên Mang Tiên Sơn, cùng truyền thuyết kia bên trong chân tiên truyền thừa. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, bổ sung nói ra, bản tọa đã điều động hóa thân, tiến vào Thiên Mang Tiên Sơn bên trong, thu thập được một chút mấu chốt tin tức, hôm nay triệu tập chư vị, chính là muốn đem những tin tức này cáo chi chư vị, đồng thời, cùng chư vị thương nghị, đến tiếp sau dò xét Tiên Sơn, thu hoạch truyền thừa công việc. Không ít pháp chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người rõ ràng, đại thiên thế giới quy tắc hạn chế, Nguyên Hải đối độ kiếp cảnh đạo quân có lớn lao áp chế. Bình thường tới nói, cực ít có đạo quân nguyện ý tùy tiện tiến về Nguyên Hải, chớ nói chi là tiến vào không biết Thiên Mang Tiên Sơn, gánh chịu không biết nguy hiểm. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng cũng nổi lên một trận cảm thán, đại đạo tranh phong, những này đạo quân, quả thật là liều a. Cũng đúng, độ kiếp mà, cuối cùng không phải đại thừa, đại đạo chưa đầy. Đại đạo chi kiếp, uy lực vô tận, mỗi một lần độ kiếp đều là cửu tử nhất sinh, cho dù mạnh như đạo quân, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Độ kiếp đạo quân nhìn như tôn sùng, nhưng cũng chưa hẳn tiêu dao, so với pháp chủ, bọn hắn ngược lại càng nóng lòng cần phần cơ duyên này. Tình huống cơ bản cũng là như thế. Chân tiên truyền thừa xuất thế, phong vân hội tụ, lần này chính là trước nay chưa từng có đại tranh chi thế, sau đó nói không chừng lại có chí tôn phi thăng. Hy vọng các vị đạo hữu cùng nỗ lực. Khổng Phương đạo quân hơi hơi dừng một chút, lập tức lời nói xoay chuyển, ném ra một tin tức, mặt khác, Thiên Mang Tiên Sơn bên trong, thần thông bí thuật nhất là giá rẻ, còn lại kỳ chân dị bảo, giá cả thì đều có khác biệt. Từ hôm nay trở đi, tiên phủ triệt để mở ra bảo khố, trong phủ chân tàng thần thông bí thuật, pháp bảo, tiên đan đều có thể tùy ý các vị đạo hữu hối đoái. Hối đoái giá cả tuyệt đối so Thiên Mang Tiên Sơn thấp, không cho các vị đạo hữu ăn thiệt thòi. Một đám pháp chủ nhao nhao đứng dậy chắp tay, trong miệng liên tục ca tụng, đạo quân khí quyển. Đa tạ ba vị đạo quân thương cảm. Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, âm thầm suy nghĩ, quả là thế, ba vị đạo quân cũng bị chân tiên truyền thừa hấp dẫn, như vậy bố cục chính là muốn nghị trăm phương ngàn kế kiếm lấy tiên sơn điểm cống hiến. Trong phủ độ kiếp, đại thừa truyền thừa chắc hẳn cũng bị đổi. Lúc này, còn lại hai vị đạo quân cũng chậm rãi mở miệng. Thương Nguyên đạo quân gật đầu, các vị đạo hữu, luyện đan nhất đạo, bản tọa hơi có độc lướt qua, nếu là chư vị có bản nguyên dược liệu, luyện đan bí phương đều có thể tìm đến bản tọa. Bản tọa nhưng vì chư vị luyện chế đan dược, chỉ cầu đổi lấy một chút điểm cống hiến. Vạn Hoàn đạo quân theo sát phía sau, thanh âm réo rắt như ngọc thạch tấn công, thuật luyện khí, bản tọa nghiên cứu nhiều năm, bình thường thất giai thông thiên của bảo đều có thể luyện chế. Chư vị nếu là có khoáng thạch, khí phôi hoặc là tiên khí tổn hại cần chữa trị, đều có thể tìm ta, giá cả tự ưu, tuyệt không bạc đãi chư vị. Hai người lời nói ôn hòa, nhưng từng chữ lộ ra thành ý, kỳ thực cùng Khổng Phương đạo quân bố cục một mạch tương thừa. Đều bằng bản sự, thu nạp dữ liệu, khoáng thạch, kiếm lấy tiên sơn điểm cống hiến. Một đám pháp chủ nghe vậy, lần nữa chắp tay ca tụng, trong miệng liên tục đáp, nhất định nhất định. Ngày sau nếu là có luyện đan, luyện khí nhu cầu, nhất định trước tiên đến nhà bái phòng đạo quân. Chỉ là, như vậy ứng hòa, phần lớn là lời xa giao. Tiên đạo quý tư, tu sĩ tu hành, đều là lấy tự thân lợi ích làm trọng, bây giờ tiên sơn xuất thế, cơ duyên phía trước, đám người càng là như vậy. Ngày sau như thế nào làm việc, cuối cùng muốn lấy tự thân lợi ích làm tâm, nếu là cùng đạo quân giao dịch có thể có lợi, tự nhiên nguyện ý hợp tác. Nếu là vô lợi có đủ, cho dù đạo quân địa vị tôn sùng, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ mua chuộc. Ba vị đạo quân gặp đây, thần sắc không thay đổi chút nào, vẫn như cũ trên mặt ý cười, phản phất sớm đã thấy rõ chúng pháp chủ tâm tư. Độ kiếp đạo quân mặc dù địa vị tôn sùng, chấp trưởng tiên phủ đại quyền, nhưng cũng không thể ép buộc rất nhiều pháp chủ, chớ nói chi là bóc lột bọn hắn. Thật muốn ép, những này pháp chủ chỉ cần trốn vào Nguyên Hải, mượn Nguyên Hải bản nguyên áp chế, đạo quân môn cũng không thể tránh được. Huống chi, bây giờ Thiên Mang Tiên Sơn mở ra, pháp chủ môn nhiều một đầu đường lui, cho dù thoát ly tiên phủ, cũng có thể tại bên trong ngọn tiên sơn tìm được cơ duyên, tăng cao tu vi. Bọn hắn chỉ có thể ở quy tắc phạm vi bên trong, mượn nhờ tiên phủ cái này lại bình đài, thu nạp các phương tài nguyên, kiếm lấy tiên sơn điểm công hiến, căn bản là không có cách cưỡng ép trưởng khống rất nhiều pháp chủ. Khổng Phương đạo quân có chút trong mắt, trong lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ, âm thầm suy nghĩ, hai vị này lão hữu, một người tinh thông luyện đan, một người am hiểu luyện khí, bản tọa có lẽ có thể nhiều hở bị dưỡng đệ tử. Thiên Mang Tiên Sơn bên trong, không chỉ có nhằm vào pháp chủ cấp cường giả sắp đặt ban thưởng, đối pháp chủ trở xuống thiên tiêu, cũng có chuyên môn cơ duyên cùng ban thưởng. Pháp chủ không tốt nắm, thiên tiêu lại không giống, thất giai trở xuống bình thường tài nguyên, bản tọa có thể tự tạo hóa, cùng bọn hắn trao đổi. Chương 512, ký danh đệ tử chương 512, ký danh đệ tử, do dạo này biêu thấp quá không được 20 biêu mình tờ hờ giờ làm việc duy trì mình sẽ cô làm kỹ hơn, nguyên hải chỗ sâu. Trần Thắng cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ chiến hóa thân sóng vai đứng ở thái âm bản nguyên trong sân cốc. Hai người lẫn nhau, không cần nhiều lời, hai người đồng thời tập trung ý chí, trong lòng thầm đọc thiên mang hai chữ. Ông, một đạo khó mà hình dung mênh mông lực lượng, đột ngột từ hỗn độn hư không chỗ sâu nhảy lên. Vô hình vô chất, ẩn chứa siêu thoát tiên tiên đại đạo vĩ lực, trong nháy mắt bao phủ lại hai người, đem bọn hắn lôi kéo tiến một mảnh khác vô lượng thời không. Trần Thắng trong lòng hơi động, hắn có thể cảm nhận được cỗ này thu lấy chi lực, áp đảo thời không trên đại đạo, quả thật là chân tiên thủ đoạn. Khó trách, có thể tại mênh mông nguyên hải, tùy ý thu lấy chúng ta. Hỗn độn nguyên hải làm linh giới khởi nguyên, cơ hồ vô biên vô hạn, chính là pháp chủ mượn nhờ lực lượng pháp tắc đi đường, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Chỉ có như vậy thủ đoạn, bao trùm thời không phía trên, tài năng tùy ý thu lấy toàn bộ mênh mông nguyên hải bên trong tu sĩ, tiến vào bên trong. Ông Mênh Mông đạo âm vang vọng ý thức chỗ sâu, kia cô Mênh Mông thu lấy chi lực đống nhiên tiêu tán. Trần Thắng cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ ổn định thân hình, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt để cho hai người lâm vào trong rung động. Nơi đây vô thiên vô địa, không ngày nào không trăng, đầy trời sương mù lở lở, mây mù lưu chuyển ở giữa, tầng tầng dãy núi xen vào nhau tinh tế hiện hiện, hoặc nguy nga thẳng tắp xuyên thẳng mây mù chỗ sâu, hoặc linh tú yêu kiều, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Xa xa nhìn lại, cả tòa Thiên Mang Tiên Sơn cổ pháp mà tĩnh mịch, linh hoạt kỳ ảo mà nặng nề, phảng phất là từ hoàn vũ càn khôn áp xúc mà thành. Huyền diệu, thần thánh, quy tắc khác lạ. Cả tòa tiên sơn nhìn từ xa bình thường, trên thực tế to đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như là vũ trụ nhỏ. Hai người ý chí toàn lực trải ra, cũng chỉ là một góc của băng sơn. Phản phất là một tòa đại thiên thế giới, bị chân tiên lấy vô thượng vĩ lực, luyện hóa áp xúc thành một tòa tiên sơn, nội tình vô tận, tạo hóa vô lượng. Cho dù Trần Thắng cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ đều là hợp thể pháp chủ, tại như vậy nguy nga bàng bạc tiên mang tiên sơn trước mặt, cũng tự giác vô cùng nhỏ bé. Phản phất là giọt nước trong biển cả, bùi bằng một hạt. Quả thật là chân tiên tạo hóa. Trần Thắng chậm rãi thu hồi ý chí, trong lòng tràn đầy cảm khái. Nhưng vào lúc này, một cỗ tin tức lưu đột ngột tràn vào hắn ý nghĩ bên trong, rõ ràng sáng tỏ, chính là Thiên Mang Tiên Sơn cơ bản tin tức. Cùng lúc trước Nộ Hải pháp chủ bọn người ở tại Nam Cực Tiên Điện lời nói cơ bản giống nhau, Thiên Mang Tiên Sơn, từ Thiên Mang chân tiên tự tay mở, là chân tiên đạo thống chuyển thừa chi địa, hội tụ vô lượng tạo hóa, có dấu ước vạn thần thông kỳ ảo, tiên khí kỳ vận. Tiên sơn bên trong, nghiêm cấm nội đấu, không được tự mình chém giết, phá hư tiên sơn một ngọn cây cỏ người, chém thẳng không dung tha, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu có ân oán khúc mắc, muốn đấu pháp, nhất định phải tại Tiên Sơn Chi Linh chứng kiến phía dưới, leo lên chuyên môn đấu pháp đài, công bằng quyết đấu. Trần Thắng nhanh chóng xem lấy những tin tức này, nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cùng Nộ Hải đạo hữu lời nói nhất trí, quy tắc nghiêm nghiêm. Quanh người hắn bản vũ pháp tắc có chút vận chuyển, cẩn thận cảm giác quanh mình khí tức, cũng không phát hiện dị thường, trong lòng cảnh giác, thoáng buông xuống mấy phần, nhưng như cũng không dám có nửa phần lười biếng. Nhưng vào lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thanh âm, đột ngột tại ý thức của hắn chỗ sâu hiện, 10 vạn tuổi bên trong, tu thành hợp thể bước thứ 2 viên mãn. Có thể vào tiên vực, là Thiên Mang chân tiên ký danh đệ tử. Bá. Trần Thắng chấn động trong lòng, nguyên bản bình tĩnh không lay động đáy mắt, cũng hiện lên mấy phần biến hóa, tiên vực, ký danh đệ tử. Điểm này, Nộ Hải pháp chủ bọn người chưa hề đề cập, hiển nhiên là Thiên Mang tiên sơn bí ẩn, cũng không phải là tất cả tiến vào tiên sơn người đều có thể biết được. Theo đạo này linh hoạt kỳ ảo thanh âm rơi xuống, Trần Thắng trong ý thức, một đạo màu vàng kim ấn ký bỗng nhiên sáng lên, sáng chói chói mắt. Ấn ký bên trong, ẩn ẩn có một cái hư ảo cửa ra vào hiện hiện, huyền diệu vô tận. Đây cũng là tiến về tiên vực cửa ra vào. Không cần rườm rà trình tự, chỉ cần nhất niệm khẽ nhúc đích, liền có thể tiến vào tiên vực. Trần Thắng cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sao động, nhìn về phía bên cạnh. Một bên khác, Hoàng Tuyệt pháp chủ chính nhắm mắt cảm ngộ tiên sơn đạo vận, ý chí toàn lực đảo qua trước mắt Thiên Mang tiên sơn, quên thân nguyên tử tình quang càng thêm sáng chói. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt sáng tỏ, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng cùng đội vàng, tốt một tòa Thiên Mang tiên sơn, quả thật là vô lượng tạo hóa. Đại thiên thế giới, hoàn vũ càn khôn chi diệu, đều ở trong đó. Đạo hữu, cùng đi sông sơn. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Thoại âm rơi xuống, hai người thân hình khẽ nhúc đích, quanh thân nói hơi thở tăng gọn, hóa thành hai đạo sáng chói lưu quang, thân ảnh dần dần biến mất tại mây mù chỗ sâu. Trần Thắng trong lòng hơi động, đây cũng là Thiên Mang tiên bảng. Chỉ gặp Thiên Mang tiên sơn phía dưới, một phương toàn thân cự bảng lặng không lơ lửng, mạ vàng quang mang chậm rãi chảy xuôi. Trong đó ghi lại sông sơn xếp hạng, tuyên khắc hạ tu sĩ danh hào cùng vượt quan đơn ký. Hoàng Tuyệt pháp chủ cười khẽ, vậy mà đã có nhiều như vậy đạo hữu đã vượt quan, xem ra chúng ta vẫn là tới chậm chút. Trần Thắng nghe vậy, ngước mắt ngóng nhìn tiên bảng tầng thứ nhất, bia trên mặt, lít nha lít nhít danh hào như tinh hà sáng chói, mạ vàng chữ viết tầng tầng lớp lớp. Mặc dù tiên bảng mở ra chưa lâu, có tầng thứ nhất danh tự, đã có mấy trăm vị. Ông Trần Thắng ánh mắt đảo qua, rất nhiều quen thuộc danh hào thứ tự đập vào mi mắt, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Khổng Phương đạo quân danh hào tình lình xuất hiện, bên hông ghi chú sông sân số, đã xông đến thứ 42 phong. Còn lại hai vị đạo quân danh hảo, phân biệt ngừng chân tại thứ 39 phong cùng thứ 37 phong. Độ kiếp đạo quân mới 340 phong. Chúng ta hợp thể có thể xông đến nhiều ít phong? Trần Thắng trong lòng đối Tiên Mang Tiên Sơn cửa ải độ khó, cũng nhiều mấy phần suy tính. Ngoại trừ ba vị tiên phủ đạo quân, bảng danh sách phía trên còn có rất nhiều pháp chủ danh hảo, đều là trước đây Nam Cực Tiên Điện nghị sự quen biết cũ, phần lớn tập trung ở 10 đến 20 phong ở giữa. Hoàng Tuyệt pháp chủ kinh ngạc, Thái Hư pháp chủ mới xông đến 27 phong. Thái Hư pháp chủ, linh giới nổi danh hợp thể bước thứ tư đại năng, từng tại Nguyên Hải cùng một tôn đạo quân hóa thân chém giết, bất phân thắng bại. Tại hợp thể pháp chủ bên trong, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Bây giờ xông sơn hơn 30 vị đạo quân, thấp nhất cũng xông qua 30 vị trí đầu ngũ phong, xem ra Nguyên Hải đối chư đạo quân áp chế sát thực lớn. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói lớp 10 tuyến, liền cao đến không có giới hạn. Pháp chủng, đạo chủng, pháp tắc, đại đạo, càng là cách biệt một trời. Ngược lại là Hoàng Tuyệt pháp chủ, ánh mắt gắt gao khóa tại tiên bảng phía trên, lông mày cau lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu, làm sao nhiều như vậy thái nhất giới tu sĩ danh tự? Bọn hắn tới nhanh như vậy? Hoàng Tuyệt pháp chủ lâu dài du lịch, cùng thái nhất giới tu sĩ có nhiều gặp nhau. Hắn một chút liền từ mấy trăm cái danh hào bên trong, nhận ra không ít thái nhất giới cường giả danh hào, ấn ký. Thái nhất giới tu sĩ. Trần Thắng nghe vậy, nao nao, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía tiên bảng, cẩn thận quét mắt phức tạp tên ghi, phát hiện quả thật là như thế. Hắn thế này mặc dù là thái nhất giới xuất thân, lại cùng thái nhất giới tu sĩ gặp nhau không nhiều, cũng không quen thuộc, cho nên chưa từng trước tiên phát giác được điểm này. Chúng ta ngay tại Nguyên Hải, tiên phủ triệu tập về sau, trước tiên liền tiến đến. Thái nhất giới tu sĩ xuyên qua lượng giới hàng rào, không có khả năng nhanh như vậy, chẳng lẽ lại bọn hắn đều tại linh giới du lịch? Hoàng Tuyệt pháp chủ có chút nghĩ không thông. Trần Thắng cười khẽ, đạo hữu chớ có nghĩ quá nhiều, đến lúc đó hỏi một chút liền biết được, chúng ta vẫn là trước sông sơn đi. Hoàng Tuyệt pháp chủ gật đầu, tốt. Tiên sơn 88 phong, phong phong dấu giếm huyền cơ, quan quan đều là thí luyện. Mỗi một ngọn núi bên trong đều có dấu chân tiên cấm chế, sẽ ngẫu nhiên ngưng tụ ra 10 tôn tu sĩ kính tượng, hiện thân cả đường. Hoặc là tại mỗi tôn kính tượng thế công hạ chống nổi quy định thời hạn, hoặc là dùng tuyệt đối chiến lực đánh tan kính tượng, mới có thể bước qua ngọn núi này, đang lâm chỗ càng cao hơn. Ken, đệ nhất phong. Trần Thắng phun ra một ngụm trọc khí, kia kính tượng thân hình cứng đờ, hóa thành đầy trời vụn ánh sáng tiêu tán. Thứ hai phong, thứ ba phong, thứ tư phong. Trần Thắng thân hình phi nhanh, qua lại từng tòa ngọn núi ở giữa, mỗi một ngọn núi kính tượng đều đúng hạn hiện thân, chiến lực tầng tầng tiến dần lên. Không bao lâu, thứ sáu đỉnh, cuối cùng một tôn kính tượng bị Trần Thắng một trường vỗ nát. Bèn, kính tượng vỡ vụn trong nháy mắt, đầy trời vụn ánh sáng tứ tán, trên ngọn núi cấm chế lặng yên rút đi, một đạo màu vàng kim nhạt thông quan ấn ký rơi vào hắn đạo ấn bên trong. Trần Thắng ngừng chân mà đứng, trong mắt hiện lên một tia suy tư, thầm nghĩ trong lòng, chương 512, ký danh đệ tử 2 chương 512, ký danh đệ tử xem ra trước mấy phòng, xuất hiện tu sĩ kính tượng, đều là luyện hư tu sĩ, khó trách không người dừng bước phía trước mấy phòng. Dù sao hiện nay, xuất hiện ở chỗ này đều là hợp thể độ kiếp tu sĩ. Hắn cảm giác quanh thân nói hơi thở, cũng không phát giác được tiên sơn ban thưởng ba động, ta cảnh giới so những này kính tượng cao quá nhiều, đánh giết hoặc là đánh tan bọn chúng, cũng không cái gì ban thưởng. Nghĩ đến, chỉ có luyện hư tu sĩ đến đây vượt quan, đứng vững kính tượng thế công hoặc là đánh tan kính tượng, mới có thể thu được đối ứng điểm cống hiến. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thắng trong lòng không khỏi hiện ra môn hạ đệ tử, để đệ tử đến đây vượt quan, ngược lại là tuyệt hảo lịch luyện cơ hội. Những này kính tượng chiến lược tiến hành theo chất lượng, đã có thể rèn luyện sức chiến đấu của bọn họ, lại có thể để bọn hắn kiếm lấy điểm cống hiến, nhất cử lưỡng tiện. Thu hồi suy nghĩ, Trần Thắng thân hình khẽ động, thoáng qua liền đến thứ 8 phong. Ngọn núi này phía trên, kính tượng đã ngưng hình, khí tức lạnh thấu xương như trời đông giá rét. Kiếm đến. Kia kính tượng là một tên kiếm tu, phun ra một cây kiếm khí, vượt qua trùng điệp thời không, vỡ vụn hoàn vũ. Xoẹt. Trần Thắng thần sắc không thay đổi, đưa tay một nắm, hung hăng chụp về phía đối phương. Bành. Kính tượng vỡ vụn, thông quan ấn ký đúng hạn mà tới. Thứ 8 phong thủ sơn kính tượng, chiến lực đã vượt qua bình thường luyện hư thập nhị kiếp, có thể so với luyện hư vô địch. Xem ra thứ 9 phong chính là hợp thể cấp kính tượng, cuối cùng có thể có mấy phần tính khiêu chiến, cũng có thể cầm tới điểm công hiến. Thân hình lóe lên, Trần Thắng bước vào thứ 9 phong, ngọn núi bên trong cấm chế trong nháy mắt kích hoạt, kính tượng ngưng hình. Sau khi giao thủ, hắn tiện ý nhận ra sai lầm của mình. Cảnh giới vẫn như cũng là luyện hư, chiến lực lại mạnh mẽ như vậy, đều có thể so sánh hợp thể tu sĩ hóa thân. Quả thật là chân tiên truyền thừa chi địa. Trần Thắng trong lòng cảm thán, lưỡng nghi bảo thể thôi động. Ông. Thân hình của hắn đột nhiên tăng gọn, phía sau chậm rãi hiện hóa ra 12 đầu cánh tay, diễn duỗi trăm vạn dặm xa, như từng cây thông thiên tiên trụ. Từng đầu cánh tay lôi cuốn lấy nghiền ép hết thể khí thế bằng bạc, hướng phía kính tượng bổ tới. Phanh. Trong chốc lát, kính tượng vỡ vụn, thứ 9 phong thông quan. Bước vào thứ 10 phòng, kính tượng vẫn như cũ là luyện hư tu sĩ, nhưng chiến lực lại độ tăng lên. Trần Thắng trong lòng lập tức sinh ra một tia kinh ngạc, ta nhớ được trước đây tại tiên bảng phía trên, có người dừng bước thứ 10 phòng, đúng là hợp thể tu sĩ, bại bởi luyện hư tu sĩ. Đốt. Nơi đây kính tượng chính là một tên tu hành hỏa pháp tu sĩ, ánh lửa ngút trời, hư không bạt mèo, ẩn ẩn có xe rách vô lượng thời không chi tượng. Trần Thắng trong mắt hiếu kỳ, một quyền rơi xuống, che trên dưới trái phải bát phương, cùng bạo không thể tưởng tượng nổi. Quanh chiến đấu càng diễn càng liệt, vô tận hư không mãn diệt, rất nhiều đại đạo không còn. Ngàn vạn lần va chạm phía dưới, Trần Thắng cũng có chút cảm nhận được áp lực, dù chưa ngưng luyện pháp chủng, lại tu thành một môn vượt quá tưởng tượng đại thần thông, đủ để cùng lực lượng pháp tắc tranh phong. Khó trách sẽ có hợp thể tu sĩ bại ở chỗ này. Bất quá, ngăn ta, còn kém một chút. Ầm ầm. Đồng thời, Trần Thắng thể nội vô cùng vô tận lưỡng nghi hạt cùng nhau chấn động, lẫn nhau quán thông, hóa thành bản vũ khai thiên chi ý cường hành bá đạo lực lượng pháp tắc cầm vang ở giữa bắn ra, để thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Oanh. 12 đầu thông thiên cánh tay đồng thời tăng gọn, như hoàn vũ sụp đổ khí thế nghiền ép mà xuống, kính tượng tu sĩ trong nháy mắt bị đánh tan. Oanh. Đầy trời vụn ánh sáng tứ tán, thứ 10 phong thuận lợi thông quan. Trần Thắng ánh mắt lấp lóe, đây mới thật sự là luyện hư vô địch, là đủ để vượt qua cảnh giới khiêu chiến nhân vật hung ác. Như vậy nghịch thiên luyện hư thần thông, nếu là có thể tu thành, tuyệt đối có thể càng thêm thuận lợi thăng hoa pháp chủng. Theo chân tiên truyền thừa hàng thế, những này nghịch thiên thần thông bí thuật có thể lưu truyền, ngày sau tu sĩ tu thành pháp chủ, chắc hẳn sẽ càng thêm dễ dàng. Linh giới các cục đều sẽ bởi vậy cải biến. Tầng 11 phong, ngọn núi bên trong cấm chế càng thêm cứng hãn. Kính tượng thứ tự ngưng hình, lần này rốt cục hợp thể tu sĩ, rốt cục đến hợp thể cấp kính tượng. Trần Thắng trong mắt tinh quang lóe lên, chiến ý tăng gọn, song nghi bảo thể vẫn như cũ vận chuyển, 12 đầu thông thiên cánh tay đan dệt ra đầy trời trường ảnh. Pháp tắc va chạm, ý chí giao phong, giao chiến dư ba, chính là một phương tiểu thiên thế giới cũng muốn vỡ vụn trăm ngàn lần. Ước vạn dặm hư không, mỗi một cái sát na đều có hay không có tính toán khe hở xuất hiện, một tầng lại một tầng, điệt ra không biết nhiều ít phá diệt chi lực cuối cùng, Trần Thắng thu được thắng lợi. Vâng. Tầng 11 phong thông quan, một đạo bàng bạc điểm cống hiến ba động tràn vào hắn đạo ấn bên trong. 300 điểm cống hiến điểm. Trần Thắng cảm giác đạo ấn bên trong điểm cống hiến, khẽ nuốt cằm, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên, cùng cảnh tranh phong, ban thưởng mới nhiều. Trước đây nghiền ép luyện hư kính tượng, không có chút nào thu hoạch, bây giờ giao đấu hợp thể kính tượng, mới có như vậy phần thưởng phong phú. Cùng hạ tu hòa mình, không làm được, muốn tích lũy điểm cống hiến, vẫn là đến khiêu chiến cùng cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn thí luyện. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi tạp niệm, tiếp tục xung sơn. Thập nhị trọng phong kính tượng, chiến lực lại lần nữa tăng lên. Trần Thắng ngưng thần ứng đối, song nghi bảo thể cùng bản vũ pháp tắc toàn lực vận chuyển, kịch chiến hồi lâu, cuối cùng là bước qua thập nhị trọng phong, cầm xuống 500 điểm cống hiến điểm. Điểm cống hiến tính gộp lại đột phá 800, thu hoạch tương đối khá. Cuối cùng, Trần Thắng dừng bước thứ thập tam trọng phong. Đối hắn đi ra tiên sơn, bước vào ngọn núi ở giữa hư không hành lang lúc, một đạo ấn ký đập vào mi mắt, chính là Hoàng Tuyệt pháp chủ lưu lại lâm thời đưa tin. Đạo hữu ta có rõ ràng cảm ngộ, đi đầu một bước. Trần Thắng đầu tiên là kinh ngạc, lập tức ngước mắt nhìn về phía xa xa thiên mang tiên bảng, ánh mắt rơi vào Hoàng Tuyệt pháp chủ danh hào phía trên, bảng đơn ấn nhớ tích biểu hiện. Thinh linh dừng bước tầng thứ 10. Bại bởi luyện hư. Trần Thắng khỏe miệng cười khẽ, khó chết đi. Xem ra Hoàng Tuyệt đạo hữu là tại thứ 10 phong cắm té ngã, trở về chuyển cứu tinh. Cái gọi là cứu tinh, tự nhiên là Hoàng Tuyệt pháp chủ bản tôn. So với chủ chiến hóa thân, bản tôn tu vi chiến lược cao hơn, xông qua thứ 10 phòng cũng không phải là việc khó. Trần Thắng cũng nghĩ đến chính mình, trong mắt hiện lên một tia suy tư, nếu là ta bản tôn đến đây, nương tựa theo hợp thể bước thứ 2 viên mãn tu vi, hẳn là còn có thể lại xông vài toàn núi. Bất quá, hiện tại không nổi. Sông sơn sự tình, tiến hành theo chất lượng liền có thể, dưới mắt trọng yếu nhất là đi tiên vực nhìn xem. Cái kia tên đệ tử cơ duyên, cũng không dùng sai qua. Trần Thắng không còn lưu lại, sâu trong thức hải màu vàng kim ấn ký lặng yên sáng lên, kia phiến thông hướng tiên vực hư ảo cửa ra vào chậm rãi hiện hiện. Thân hình hắn khẽ động, bước vào trong cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo, quá khứ tương lai hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Thắng phảng phất đưa thân vào thiên địa sơ khai hỗn độn bên trong, không phân rõ trên dưới trái phải, phân biệt không rõ thời không kinh vĩ. Cùng lúc đó, bên hai của hắn vang lên đại đạo ngâm sướng thanh âm, huyền diệu vô tận, nhưng lại tối nghĩa khó hiểu. Tiên vực. Chương 513, Tán Tiên truyền thừa chương 513, Tán Tiên truyền thừa tiên vực chi môn mở rộng, Trần Thắng thân ảnh, đột nhiên xuyên thấu tầng kia hàng rào. Trong chốc lát, quanh mình tất cả cảm giác đều bị bóc ra, Trần Thắng đứng ở một mảnh tuyệt đối trong hư vô. Vô thiên vô địa, không ban ngày không đêm, thậm chí ngay cả thời gian lưu chuyển, không gian kéo dài tới khái niệm đều chôn bụi. Vạn đạo yên lặng, càn khôn quy tịch. Trần Thắng ngưng định tâm thần, quanh thân bản vũ pháp tắc lặng yên lưu chuyển, ý đồ nhìn trộm mảnh này hư vô huyền bí, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là tiền được sao? Quả nhiên là quỷ dị khó lường. Hoàn vũ chưa mở, đại đạo chưa sinh ban đầu thái độ. Hắn tu hành đến nay, lượn lịch vô lượng thời không, nhưng chưa từng thấy qua như vậy tuyệt đối hư vô. Nhưng vào lúc này, chênh, một đạo réo rắt tuyệt luân kiếm minh, từ hư vô chỗ sâu đông nhiên băng lên, xuyên thấu bản tịch, thẳng đến Trần Thắng ý thức chỗ sâu. Hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một điểm ánh sáng nhạt ở trong hư vô lặng yên sáng lên. Quang mang kia khó nói lên lời, không phải vàng không phải ngọc, không phải ánh sáng không phải điện, lại ẩn chứa áp đảo vạn đạo phía trên uy nghiêm, thoáng qua ở giữa, liền quét sạch ra. Không phải một đạo kiếm quang, là trăm triệu đạo, là triệu đạo, là vô hạn nói. Trong một chớp mắt, từ đơn giản hóa phồn, một diễn vô hạn. Kiếm quang giăng khắp nơi, như tinh hà cuốn ngược, giống như hỗn độn trào lên, lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ hư vô. Kiếm ảnh trung điểm chỗ, ẩn ẩn có đại đạo ngâm sướng thanh âm truyền đến, xa xăm kéo dài, vang vọng vô lượng thời không. Trần Thắng nín hơi ngưng thần, chỉ gặp kiếm quang bên trong, vô lượng tiên thiên đại đạo thứ tự hiện hiện, tầng tầng diễn hóa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Âm dương nhị khí lưu chuyển, thanh trọc rõ ràng. Kim một thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc. Thời không kinh vĩ xen lẫn, quá khứ, hiện tại, tương lai xen vào nhau hiện hiện, vô thủy vô chung. Vô số tiên thiên đại đạo đầu nguồn, ước vạn đạo kiếm quang khởi nguyên, đó là một loại siêu việt đại đạo, thống ngự vạn pháp tồn tại. Trần Thắng trong lòng hơi động, là quy tắc. Sáng lập đại thiên thế giới đầu nguồn quy tắc. Chẳng lẽ lại? Suy nghĩ chưa định, vâng, nổ vang rung trời rung khắp hư vô, viễn siêu vạn đạo anh minh, tứ phương trên dưới gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ. Một đạo chí cao vô thượng quy tắc kiếm quang đống nhiên rơi xuống, cũng không phải là sát phạt chi kiếm, mà là khai thiên tích địa chi kiếm. Quy tắc diễn hóa hỗn độn, lôi cuốn lấy vô lượng đại đạo bản nguyên, hóa thành thiên địa chi cơ, gánh chịu lên đến tiếp sau vạn vật sinh diệt. Hỗn độn khí lưu kịch liệt bốc lên, đống nhiên nổ tung. Thanh khí mềm rủ xuống lên cao, hóa thành đầy trời bầu trời, gánh chịu nhật nguyệt tinh thần. Cho khí nặng nề chìm xuống, ngưng tụ thành nặng nề địa mạch, thai nén sông núi non sông. Ở giữa diễn sinh ra vô tận hư không, đạo vận lưu chuyển, tầm bổ vạn vật. Hư không đã thành, thời tự bắt đầu luân chuyển, quá khứ, hiện tại, tương lai quý tích lặng yên trải ra. Thời không đại đạo chính thức diễn sinh, cùng âm dương, tứ tượng, ngũ hành chư đạo xen lẫn, cấu thành một phương hoàn chỉnh đại đạo hệ thống. Một phương vũ trụ nhỏ sinh ra. Phương này vũ trụ mặc dù sơ thành, lại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng đạo vận, bên trong đại đạo hoàn mỹ, thời không có thứ tự. Sau một khắc, phương này vũ trụ nhỏ đột nhiên kéo dài, cấp tốc lan tràn, tốc độ viễn siêu thời gian lưu chuyển, viễn siêu xuyên qua thời không. Vẹn vẹn một cái sát na không đến, liền hóa thành một phương bắt ngang vô lượng hư không, xâm nhập không gian thời gian lượng biến đổi, bao quát vô lượng đại đạo đại thiên thế giới. Quả nhiên là mở đại thiên thế giới cảnh tượng. Một kiếm diễn quy tắc, một kiếm sinh hỗn độn, một kiếm mở hoàn vũ. Trần Thắng tâm thần rung động, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng si mê, vô số đại đạo cảm ngộ trong lòng hắn cuộn cuộn. Nơi này lúc, theo đại thiên thế giới triệt để mở, kia khắp thiên kiếm ánh sáng chậm rãi thu liễm. Trần Thắng cũng rốt cục thấy rõ kiếm quang đầu mượn. Kia là một cái tay, trắng nõn như ngọc, lại lộ ra hoàn vũ càn khôn bàng bạc khí độ. Lòng bàn tay tự thành một phương chiều không gian, thời không lưu chuyển, đại đạo sẽ lẫn. Một ngụm cổ phát tiên kiếm nhẹ nhàng trôi nổi trong tay tâm, trên thân kiếm tiên khắc lấy ước vạn đạo tiên thiên đạo văn, lưu chuyển lên sáng thế chi uy. Mà tòa kia vừa mới mở đại thiên thế giới, lại cũng vững vàng gánh chịu tại trên cái bàn tay này, như hòn ngọc quý trên tay, nhỏ nhắn linh lung, lại ẩn chứa vô tận uy năng. Trong lòng bàn tay vũ trụ, đây cũng là chân tiên sao? Trần Thắng trong lòng rung động đã khó mà nói nên lời. Nhưng vào lúc này, một đạo phiêu miểu xa xăm, xuyên qua vô lượng thời không, thống ngự vạn đạo trật tự đạo âm, chậm rãi truyền vào Trần Thắng trong tai. Đạo âm kết thúc, lòng bàn tay chiếc kia cổ phát tiên kiếm bỗng nhiên vang lên. Chanh! Kiếm minh reo rát, vang vọng đại thiên hoàn vũ. Một giây sau, kia phương gánh chịu trong tay tâm đại thiên thế giới, lại chậm rãi co vào, từng bước dung nhập trong tiên kiếm. Tiên kiếm bỗng nhiên rung động, đạo vận tăng gọn, hóa thành một tòa nguy nga tiên sơn. Tiên sơn cao vút trong mây, xuyên thẳng vô lượng hư không. Trần Thắng tâm thần lưu chuyển, thiên mang tiên sơn. Theo thiên mang tiên sơn triệt để sinh ra, đầy trời đạo vận chậm rãi thu liễm. Trần Thắng cũng rốt cục thấy rõ đây hết thảy người sáng lập. Kia là một vị râu dài đạo nhân, thân mang cổ pháp đạo bào, cưới một đầu bạch lộc, khoe miệng ngậm lấy một vòng phong khoáng thoải mái tiêu dung. Tòa kia nguy nga bảng bạc tiên mang tiên sơn tại hắn lòng bàn tay, đột nhiên co bảo, hóa thành một viên tiểu ấn. Đạo nhân đưa tay quăng ra, cái này tiểu ấn liền hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên bỏ chạy, xuyên thấu vô lượng hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm thiên địa sinh. Trần Thắng đứng lặng ở trong hư vô, ánh mắt hoảng hốt, tâm thần vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi cảnh tượng bên trong. Vô số cảm ngộ trong lòng hắn hiện hiện, giao hòa. Cùng lúc đó, bàn vũ giới, mênh mông trong biển máu, một tôn to lớn kén máu nhẹ nhàng trôi nổi. Ngâm. Hai tiếng reo rắt tuyệt luân kiếm minh bỗng nhiên vang lên, từ kén máu bên trong gào thét mà ra, rung khắp huyết hải, quét sạch bản vũ giới. Hai đạo sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm quang giăng khắp nơi, xuyên thẳng bất tiêu, dẫn động thiên địa kịch liệt rung chuyển. Oanh! Giữa thiên địa, đất rung núi chuyển, càn khôn điên đảo, sông núi sụp đổ, thiên hà cuốn ngược. Khắp thiên phong mây biến sắc, mây đen hội tụ, lôi điện oanh minh, ngay cả hư không đều tại có chút vặn mèo, rung động. Phảng phất hoàn vũ sắp sụp đổ, vạn linh sắp hủy diệt. Vô số tu sĩ bị bất thình lình dị tượng bừng tỉnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trên mặt mọi người tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, tiếng nghị luận liên tiếp vang vọng từ phương. Đó là cái gì? Hai đạo kiếm quang, thật mạnh khí tức, vậy mà dẫn động thiên địa rung chuyển, càn khôn điên đảo. Không được, thiên địa rung chuyển, sông núi sụp đổ, lại tiếp tục như thế, bản vũ giới liền muốn hủy. Bản vũ giới bên trong, tất cả tu thành nguyên thần, dương thần tu sĩ đều bị cái này hai đạo kiếm minh cùng thiên địa dị tượng kinh động. Đám người nhao nhao cảm giác được kia nguồn gốc từ huyết hải kén máu khí tức, thần sắc khác nhau, hoặc kính sợ, hoặc kiêng kỵ, hoặc si mê. Cái này hai đạo kiếm quang đầu mượn, tựa hồ là mênh mông trong biển máu tôn này kén máu. Chẳng lẽ là kén máu bên trong tiên thiên thần thánh sắp phá kén mà ra, dẫn động tiên địa dị tượng? Kỳ Mang đứng ở Vũ Quốc Đế cung bên trong, trong mắt tinh quang tăng gọn, nhìn qua huyết hải phương hướng, thật mạnh khí tức. Tốt một tôn tiên thiên thần thánh, vừa ra đời liền có thể thành tựu đỉnh cấp luyện hư.